Chương 099 cho ngươi cái bí thư trưởng làm một chút như thế nào? Chương 099 cho ngươi cái bí thư trưởng làm một chút như thế nào? Đối với Cố Nam Bắc tới nói, có thể xuôi Nam Quảng Nam nhậm chức, đương nhiên là chính mình bước vào hoạn lộ đến nay có thể nói là vượt qua tính chất tiến bộ. Dưới mắt hắn cấp bậc tất nhiên không thấp, nhưng mà tại tỉnh bộ cấp độ này, lại có cái nào chức vị có thể so sánh được với một tỉnh chi giải? Ở trong quan trường, chỉ sợ chỉ có vị trí này mới chính thức gọi là nắm giữ một phương đại quyền. Đặt tại cổ đại, đây chính là quan to một phương. Bây giờ càng là có thể quản lý mấy chục triệu người chính vụ, nắm giữ lấy tính đến hàng ngàn tỷ tính toán đại lượng tiền bạc sử dụng cùng điều phối quyền lực. Hơn nữa, đây không chỉ là một lần chức vụ điều chỉnh, cũng mang ý nghĩa hắn Cố Nam Bắc đang trị địa vị sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Từ nay về sau, hắn mới chính thức gọi là đi tới sĩ đồ thứ nhất đỉnh, có được đưa thân ngọn tháp vô hạn tiềm năng. Đương nhiên, lúc này Cố Nam Bắc trong đầu vô cùng rõ ràng, chính mình vị trí này có ngồi hay không đến ổn, tương lai có thể hay không xung kích bí thư vị trí, nhất có quyền quyết định cũng không phải chính hắn, mà là trước mắt cái này một vị. Chu bí thư, ngài yên tâm, lần này đi Quảng Nam, cá nhân ta có lòng tin, cũng có quyết tâm tôi động toàn tỉnh kinh tế việc làm bước về phía giai đoạn mới. Mặt khác, từ chức trách, nhiệm vụ góc độ tới nói, ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp trung lập bí thư năm chắc Quảng Nam các phương diện việc làm, dốc hết toàn lực bảo đảm Quảng Nam ổn định, vì toàn tỉnh các phương diện công tác phát triển hộ giá hộ tống. Gật đầu một cái, Chu Dương đối với Cố Nam Bắc tỏ thái độ trong lòng trên tổng thể vẫn là nhận đồng. Có mấy lời hắn không thể nói quá mức trực tiếp, cũng không phải ảnh hưởng vấn đề. Đến hắn cấp độ này, thực sự cầu thị nói, không có lời gì là không thể nói. Nhưng mà khai triển công việc cùng ngự hạ dùng người là hai chuyện khác nhau. Cố Nam Bắc lần này đi Quảng Nam, là hắn đang vì sau này sắp đặt, mà không phải trước mắt sắp bén. Cố Nam Bắc năng lực hắn cố nhiên là tin tưởng, nhưng mà làm người làm việc có đôi khi không phải một chuyện. Nếu như Cố Nam Bắc không có phần này đầu não, hắn tự nhiên cũng không cần đi từng cái chỉ ra. Nếu chính mình chọn lựa vẹn vẹn chỉ là một cái gìn giữ cái đã có chỉ tướng, cái kia tỉnh trưởng chính là Cố Nam Bắc hoạn lộ điểm kết thúc. Ngươi có cái này nhận biết liền tốt. Lần trước cùng Tiêu bí thư nói chuyện, đối với ngươi đi Quảng Nam, thái độ của hắn là tương đối minh xác. Ai đi Quảng Nam đều không trọng yếu là ai có thể đem Quảng Nam việc làm tốt. Ngoại trừ ngươi Cố Nam Bắc, còn có mấy cái đáng giá suy tính nhân tuyển. Sở dĩ quyết định cuối cùng cho ngươi đi, coi trọng chính là ngươi cá nhân năng lực cùng thái độ. Nói đến đây, Chu Dương dừng một chút, gặp mặt phía trước lãnh đạo nắm lên hộp thuốc lá cầm điếu thuốc trên tay. Cố Nam Bắc lập tức đứng dậy cầm lấy cái bật lửa, đến từng cái ánh lửa thoáng hiện. Trong phòng lập tức nhiều một cô mùi khói. Ta rất từ lúc Tây Giang nhậm chức thời điểm liền đã cùng người nói qua, làm người làm việc làm quan là ba chuyện. Cái này ba chuyện đã độc lập với nhau lại là lẫn nhau có liên hệ. Người Cố Nam Bắc tại cái này ba cái về vấn đề phạm là có một cái phạm sai lầm, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Hoàng Diệp vết xe đổ người nhất định muốn nhớ kỹ, ghi tạc trong tâm khảm, mà không phải đặt ở ngoài miệng. Cái khác lời nói ta liền không có, văn phòng bên này việc làm người trước tiên giao cho Tưởng Ánh Ánh. Văn phòng bên trong, nói xong chính sự, Chu Dương tự nhiên không còn câu nệ tại thuyết giáo cùng tư tưởng giáo dục. Chính hắn là làm qua tỉnh ủy người bí thư, hơn nữa không chỉ là tỉnh ủy bí thư. Nếu như bao quát Đông Hải ở bên trong, từ Cam Nam mở bắt đầu, hắn là liên tục làm Cam Nam, Thiên Đông, Đông Ninh cùng với Đông Hải thị bốn nhiệm bí thư. Từ chấp trưởng một phương kinh nghiệm nhìn lại, hắn Chu Dương nói thứ hai, trước mắt chỉ sợ là không người nào dám nói đệ nhất. Kế tiếp, giống như gì khai triển Quảng Nam việc làm vấn đề, Chu Dương cùng Cố Nam Bắc trao đổi không ít ý kiến. Những thứ khác mấy vấn đề còn tốt, nhưng mà tại đang trị kiến thiết về vấn đề, Chu Dương không thiếu lời nói để cho Cố Nam Bắc có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Vật này nói trắng ra là chính là một cái lập trường vấn đề. Quảng Nam là một cái tư tưởng văn hóa cùng nhân viên đều cực kỳ phức tạp địa phương, nhất là tại thiết kế thành thị về vấn đề. Người không chỉ muốn cân nhắc đến lịch sử còn để lại nhân tố, cũng muốn cân nhắc đến thực tế cần. Tiền trung lập người này tương đối ổn, ổn có ổn chỗ tốt, nhưng mà cũng có không tốt địa phương. Đặc biệt khu rút lui khu thiết thị lập tức đã muốn đầy 5 năm. Nhưng mà một chút còn để lại vấn đề vẫn tồn tại, ta hy vọng ngươi có thể trong vấn đề này có chỗ tiến lên. Nghe được Chu Dương lời nói, Cố Nam Bắc trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư ở trong. Trước kia rút lui khu thiết thị, hắn là tận mắt chứng kiến đoạn lịch sử này, mà đưa ra cái cách làm này chính là trước mắt Chu Dương. Trước kia cái này một vị mang theo từ trong chiến hỏa tích lũy hy vọng cùng sát khí, dứt khoát quyết nhiên hướng thượng cấp lãnh đạo đưa ra đề nghị, triệt để bãi bỏ đặc biệt đãi ngộ, không nên làm đặc thù gì. Lúc đó đưa tới manh động có thể nói là chấn động toàn cầu. Nhưng mà trước mắt Chu Dương không chỉ dốc hết sức thúc đẩy công việc này cuối cùng rơi xuống đất, hơn nữa còn nhiều lần phát ra âm thanh chấn nhiếp ngoan cố phần tử, cảnh cáo bọn hắn không cần vọng động ý đồ xấu. Chính là cái này một vị vô cùng cường thế thái độ giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trên thực tế, Cố Nam Bắc trong lòng đã sớm đoán được Chu Dương tất nhiên sẽ triệt để đối với cái kia hai cái địa phương động thủ. Nhưng mà chính hắn ngờ tới là thời gian này khả năng cao là phải chờ đến hắn rời đi Đông Hải sau đó. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới. Dựa theo Chu Dương vừa mới nói mấy câu nói kia, này rõ ràng chính là muốn sớm thôi động công việc này. Cái này khiến Cố Nam Bắc đáy lòng chấn động đồng thời, cũng không gần bùi ngùi mãi thôi. Hắn thấy, đây không chỉ là mang ý nghĩa Chu Dương cá nhân quả quyết, cũng mang ý nghĩa cái này một vị muốn đem như thế một cái đủ để trói lọi thiên thu chiến công chắp tay nhường ra đi. Từ một điểm này nhìn lại, chính xác coi là lòng dạ vô cùng bao la hùng vĩ. Chu bí thư ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng thôi động công việc này rơi xuống đất. Bất quá ở đây ta cũng hướng ngài thứ nhất thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể tại thời cơ thích ứng đối với Quảng Nam tỉnh nhất là hai cái đặc biệt thành thị tiến hành một lần công khai khảo sát. Văn phòng bên trong, Nghe được Cố Nam Bắc yêu cầu, Chu Dương đột nhiên bất thình lình cười lên. Ngươi giỏi lắm lão Cố, đây là sớm đang cho ta an bài nhiệm vụ a. Trong lúc nhất thời Cố Nam Bắc cũng là cười hắc hắc đứng lên. Hắn đương nhiên biết, dựa vào bản thân sức một mình, nghị triệt để chứng thực công việc này độ khó chắc chắn là cực lớn. Nhưng mà nếu như là trước mắt cái này một vị đích thân ra tay mà nói, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Bí thư, ta cái này cũng là không có cách nào. Ngài không đích thân ra tay mà nói, đừng nói là ta, chỉ sợ sẽ là trung lập đồng chí cũng không dám hạ quyết tâm này à. 70 năm tiền trung lập. Luận niên kỷ muốn so Cố Nam Bắc lớn hơn 10 tuổi, hắn xưng hô một tiếng trung lập đồng chí tự nhiên cũng không đủ. Bất quá Cố Nam Bắc những lời này cũng không có sai. Nếu như Chu Dương không tự thân xuất mã thôi động công việc này lời nói, chỉ dựa vào tiền trung lập cùng Cố Nam Bắc, nghị triệt để làm đến giải quyết dứt khoát trên cơ bản là không thể nào. Đây không phải đơn giản một cái quyết sách vấn đề, mà là dính đến chỉnh thể ý kiến thống nhất. Có thể làm được bước này, trước mắt ngoại trừ Tiêu Lâm Thăng, cũng chỉ còn lại có trước mắt Chu Dương. Nhưng mà hắn Cố Nam Bắc mặt mũi còn không có lớn đến tình cảnh có thể mời được Tiêu Lâm Thăng đích thân ra tay. Hai người nói chuyện ước chừng kéo dài đến buổi tối 10 giờ. Dòng dã 3 giờ sau đó, Cố Nam Bắc mới đi theo Sài Văn Tiến rời đi lầu số 1. "Tiểu Sài, bí thư thư ký bây giờ còn không xác định sao?" Chu Dương lựa chọn Mã Thiếu Hoa xem như thư ký sự tình. Hắn xem như chủ nhiệm đương nhiên là rõ ràng. Chỉ có điều bây giờ Du Phương Vũ đã chính thức nhậm chức Hà Phổ khu ủy bí thư. Mã Thiếu Hoa còn chưa tới mặc cho cũng có chút kỳ quái. "Cố chủ nhiệm, lãnh đạo là nghĩ gì ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Bất quá bộ tổ chức bên kia cũng đã bắt đầu đi theo quy trình. Suýt nữa quên mất chúc mừng ngài, lần này đi Quảng Nam nhất định bay xa và dặm. Ngươi còn đi theo ta một màn này. Như thế nào? Tiểu tử ngươi thật dự định một mực đi theo lãnh đạo lái xe? Muốn hay không cùng ta cùng đi Quảng Nam? Bí thư thị trưởng ngươi không làm được, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nhưng mà cho ngươi cái tỉnh ủy văn phòng phó thư ký trưởng làm một chút vẫn là có thể. Chương 100 cố tỉnh trưởng đi theo Chu Dương nhiều năm như vậy. Cố Nam Bắc đương nhiên biết rõ Sải Văn Tiến tại lãnh đạo bên người địa vị như thế nào. Xem như lãnh đạo phục vụ nhân viên công tác. Nói câu khen trương lời nói. Sài Văn Tiến có thể nói là chân chính làm đến nhân viên phục vụ bên trong vua không ai. Đừng nhìn tiểu tử này bây giờ chỉ là kiêm một cái văn phòng phó chủ nhiệm danh hiệu, nhưng mà hưởng thụ thế nhưng là phó sảnh cấp đãi ngộ. Lái xe đến nước này, Sài Văn Tiến đã không thể đơn thuần nói là một người tài xế. Điểm này từ Sài Văn Tiến thân bên trên gánh nổi việc làm cũng nhìn ra được. Hắn ngoại trừ phải tùy thời chờ lệnh gánh chịu tài xế chức trách, hơn nữa Chu bí thư số lớn tư nhân sự vụ đều phải bị này Sài chủ nhiệm đi tự tay xử lý. So với trong công tác thư ký, Sài Văn Tiến không thể nghi ngờ là càng thêm nhận được lãnh đạo tín nhiệm. Cố chủ nhiệm, ta xem vẫn là thôi đi. Ngài cũng không phải không biết ta Sài Văn Tiến có bao nhiêu cân lượng. Để cho ta cho lãnh đạo mở một chút xe chân chạy xử lý làm việc chắc chắn là không có vấn đề. Nhưng mà thật muốn chủ ta cầm việc làm quản người quản sự, đến lúc đó đoán chừng ngài cả ngày không cần nói công tác, chỉ sợ còn muốn vội vàng cho ta chú ý. Đến lúc đó chậm trễ của ngài sự tình, vậy ta nhưng là tội lỗi lớn. Cười hắc hắc hai tiếng. Sài Văn Tiến trong vấn đề này vẫn rất có ý kiến của mình. Gặp Cố Nam Bắc một mặt hài hước theo dõi hắn. Không thể làm gì khác hơn là lại nói, ta cũng nghĩ qua. Mình đời này chắc chắn là không có gì lớn tiền đồ. Một mực đi theo lãnh đạo đi, đãi ngộ cũng tốt, cấp bậc cũng có. Liền xem như cái lái xe, về sau về hưu ít nhất cũng có một cán bộ đãi ngộ. Tương lai lãnh đạo nếu quả thật không cần ta, vậy ta liền về nhà chính mình qua thoải mái thời gian, không đi làm những cái đó vấn đề nhức đầu. Ta cùng ngài Cố chủ nhiệm cũng không đồng dạng, ngài là muốn người làm đại sự. Một câu nói lập tức nói Cố Nam Bắc cười lên ha ha. Người cái này tiểu xài a. Ta xem a, ngươi có ý nghĩ này, một cái tỉnh ủy phó thư ký trưởng đều khuất tại nhà. Vô Sải Văn Tiến bà bay. Cố Nam Bắc cũng không nói gì nhiều. Hắn thấy, Sài Văn Tiến thông thấu tự nhiên cũng là một loại nhân sinh triết học. Trên thế giới này hạng người gì đều có, nhưng mà thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về. Có thể giống Sài Văn Tiến dạng này khắc chế đáy lòng dục vọng, từ đầu đến cuối như một chỗ lựa chọn một đầu đơn giản nhất cũng là thuần túy nhất lộ tự nhiên vẫn có thể xem là một loại trí tuệ. Hơn nữa, loại người này thường thường mới là dài nhất lâu. Đi, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Lần này đi Quảng Nam, ngày khác còn không biết lúc nào gặp lại. Bất quá chuyện cũng kể thật tốt, ra trận phụ tử binh, đã hổ thân huynh đệ. Ta lão Cố so ngươi tiểu xài hư trường một chút tuổi, nhưng mà cũng là cùng một chỗ cho lãnh đạo làm qua phục vụ chiến hữu cũ. Liên như vậy từ biệt, sau này thường liên hệ. Chờ có thời gian tới Quảng Nam, ngươi Cố lao ca mời ngươi ăn cơm. Cùng Sài Văn Tiến nắm tay. Cố Nam Bắc lần nữa vô Sài Văn Tiến bà bay. Lúc này mới đầu lại không trở về rời đi thị ủy cơ quan đại biện. Nhưng mà chờ thêm xe. Cố Nam Bắc cũng là rơi vào trầm tư ở trong. Lần này Chu bí thư có thể tốn thời gian lâu như vậy cùng hắn nói chuyện. Trong đó tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn đương nhiên biết rõ. Chu Dương sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy cùng chính mình câu thông, không chỉ là bởi vì chính mình bộ hạ cũ thân phận mới tận lực cao quy cách đối đãi, càng nói rõ lần này chính mình đi Quảng Nam, Chu bí thư bản thân cao độ coi trọng. Phải biết, cái này một vị trong tương lai nhất định sẽ đi về phía một cái nhất là làm cho người tâm trí hướng về vị trí. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính mình lần này đi Quảng Nam, tranh không chỉ là Quảng Nam địa vị, hơn nữa cũng là tương lai chính mình tại Chu Dương một đám bộ hạ cũ bên trong trọng lượng. Mấu chốt nhất mấy cái kia vị trí Cố Nam Bắc là không nghĩ. Có Triệu Hồng Quân cùng Vương Tân Huy hai vị này chính vào đang tuổi phơi phới nhân tài mới nổi tại. Hắn Cố Nam Bắc căn bản là không có khả năng tranh thủ. Nhưng mà những thứ khác đâu? Dù cho là những thứ này cũng không có chính mình chỗ trống. Cái kia bộ trưởng tổ chức chức vụ, chẳng lẽ mình cũng không thể rỗi rỗi tay sao? Nhân sinh cổ đoạn, vội vàng không hơn vạn mấy ngày. Nam tử hán đại trợ phu, thân lập giữa thiên địa, sẽ không có thể khó hướng một lần, liều một phát. Cảnh cấp 3, năm thu phân đêm, quang dị bình thường nguyệt màn lúc. 9 nguyệt 23 ngày. Thời gian thu phân. Bộ tổ chức chính thức phía dưới phát chính thức nhận đổi thông chi. Miễn đi Cố Nam Bắc đồng chí đương nhiệm chức vụ. Đồng thời, bổ nhiệm Cố Nam Bắc đồng chí đảm nhiệm Quảng Nam tỉnh ủy ủy viên, thường ủy, phó bí thư. Ngay sau đó, 9 nguyệt 24 ngày, Quảng Nam tỉnh đại biểu thường vụ hội nghị chính thức tổ chức. Hội nghị biểu quyết thông qua được liên quan tới đệ trình bổ nhiệm Cố Nam Bắc chức vụ chương trình nghị sự. Lập tức quyết định, bổ nhiệm Cố Nam Bắc vì Quảng Nam tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng, quyết định Cố Nam Bắc vì Quảng Nam tỉnh đại tỉnh trưởng. Ha ha ha, ngươi cái này lão Cố a, như thế nào? Lần này tới Quảng Nam Chu bí thư liền không có cho ngươi một điểm những thứ khác giao phó. Quảng Nam, tỉnh ủy trong đại lâu, chính thức đại hội bổ nhiệm kết thúc về sau, Quảng Nam tỉnh ủy bí thư Tiền Trung Lập tự mình mời Cố Nam Bắc đến mình văn phòng. Văn phòng bên trong, hai người nắm tay, thỉnh Cố Nam Bắc sau khi ngồi xuống, Tiền Trung Lập lập tức liền cười nói, nghe vậy Cố Nam Bắc cũng chỉ có thể cười khổ cười. Vị này Tiền bí thư, nói chuyện thật đúng là đủ không vòng vo. Thân ở Hoan Lộ, làm quan mấy chục năm, hơn nữa đã quan rộng rãi Nam tỉnh bí thư, Tiền Trung Lập dĩ nhiên không phải sẽ không quanh co lòng vòng, mà là hắn bây giờ gặp phải vấn đề chính xác rất khó giải quyết. Khó giải quyết đến lần này để cho Cố Nam Bắc tới Quảng Nam đảm nhiệm tỉnh trưởng, hắn rất có thể là gần với Cố Nam Bắc tự thân bên ngoài cái kia vui mừng nhất nên người. Nguyên nhân rất đơn giản. Đông Ninh bên kia, Vương Tân Huy cái kia vãn bối cho hắn áp lực quá lớn. Xem như Chu Dương khi xưa thư ký, Vương Tân Huy từ tiếp nhận Cam Nam bí thư bắt đầu, lại từ Cam Nam bí thư vị trí điều nhiệm Đông Ninh. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được vị này Vương bí thư đi lộ sẽ là một đầu thông thiên đại đạo. Tiền Trung Lập đối với Vương Tân Huy tự nhiên cũng không lạ lắm. Năm đó ở Chu Dương thôi thúc dưới, hắn từ văn phòng nghiên cứu chính trị điều nhiệm Cam Nam tỉnh ủy phó bí thư, tiếp nhận Lý Bình Quân vị trí. Khi đó Vương Tân Huy là Cam Nam tỉnh ủy thư ký trưởng. Sau đó hắn lại từ Cam Nam tỉnh ủy phó bí thư bổ nhiệm điều nhiệm Quảng Nam tỉnh tỉnh trưởng. Lúc đó vì để cho hắn đứng vững gốc chân, Chu Dương thì đem Vương Tân Huy điều nhiệm Quảng Nam đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng. Từ một điểm này nhìn lại, hai người không chỉ là có gặp nhau, thậm chí có giao tình rất sâu. Nhưng mà bất kể như thế nào, Vương Tân Huy ở trước mặt hắn cũng chỉ là văn bối. Vấn đề chính là ở bây giờ cái này văn bối tại Đông Ninh đã triển lộ ra siêu việt hào quang của hắn. Nếu như là tại những thứ khác địa phương, Tiền Trung Lập có thể còn không có loại này cảm tưởng, dù sao Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời sóng sau đẻ sóng trước. Vương Tân Huy về tuổi có ưu thế, tăng thêm sau lưng lại có vị kia coi trọng, vượt qua hắn cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà Đông Ninh cái này địa phương quá đặc thù. Trước kia xã hội dư luận cơ hồ thiên về một bên mà đều cho rằng nghĩ triệt để đem Đông Ninh quản lý hảo. Ít nhất cũng muốn 30-50 năm thời gian, cũng chính là hai đời người trưởng thành đánh đổi. Nhưng mà lúc này mới mấy năm. Từ đời thứ nhất bí thư Chu Dương bắt đầu đến đời thứ hai bí thư Triệu Hồng Quân, lại đến đời thứ ba bí thư Vương Tân Huy, nhất là từ đoạn thời gian gần nhất Vương Tân Huy tại Đông Ninh chọn lựa một loạt phương sách đến xem, Tiền Trung Lập cơ hồ có một loại dự cảm, cái mục tiêu này tại Vương Tân Huy trên tay rất có thể sẽ sớm hoàn thành hơn phân nửa. Đương nhiên, hai cái thiết kế thành thị là tại hắn Tiền Trung Lập trên tay rút lui khu thiết thị nhập vào Quảng Nam, nhưng mà đây chỉ là trên danh nghĩa nhập vào, mặc dù không còn là đặc thù đối đãi, nhưng mà Hương Giang thị cùng Hương Sơn thành phố các phương diện vẫn duy trì khá cao độc lập tính chất. Đây chính là rất ý vị sâu xa một cái hiện tượng. Chỗ chết người nhất chính là hắn Tiền Trung Lập hoạn lộ kiếp sống đã tiến nhập cuối cùng. Chương 101 tưởng chủ nhiệm văn phòng bên trong. Nhìn như trong phiên khắc, trên thực tế Tiền Trung Lập trong đầu đã suy nghĩ ngàn vạn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tại Tiền Trung Lập xem ra, lần này Cố Nam Bắc tới Quảng Nam, tất nhiên là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ. Kỳ thực hắn vô cùng rõ ràng, Cố Nam Bắc bản thân điều động liền cực kỳ đặc thù. Dựa theo bình thường cương vị thiết trí, hắn cái này tạm thời văn phòng chủ nhiệm danh hiệu, trên cơ bản không có đối ngoại từng tiến hành công bố. Thậm chí có thể nói liền Chu Dương tạm thời văn phòng bản thân cũng là không nên tồn tại, mà là trước kia vì xử lý Thiên Đông các hạng việc làm đặc biệt thiết lập một cái bộ môn. Bản thân kỳ thực là một cái phụ tá tính chất làm việc cơ quan, nhưng mà Cố Nam Bắc cấp bậc cũng không thấp. Lần này trên chức vụ điều chỉnh, đối với Cố Nam Bắc tới nói cũng chỉ là cung cấp điều động, nhưng mà có thể một bước đến Quảng Nam tỉnh trưởng vị trí, vậy đã nói rõ chắc chắn là Chu Dương thúc đẩy kết quả. Tiền bí thư thực sự là liệu sự như thần. Không nói dối ngài, lần này tới Quảng Nam phía trước, lãnh đạo đúng là có chuyện giao phó, bất quá ta xem khó khăn trọng trọng a. Văn phòng bên trong, đứng lên cung kính từ Tiền Trung Lập trong tay nhận lấy điếu thuốc. Cố Nam Bắc gọi lên hít thật sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên không phải đang nói chuyện giật gân. Chu Dương lần này lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thực sự cầu thị nói, hắn cùng Tiền Trung Lập vào ngành có thể đẩy một phần nhỏ liền xem như rất đáng rồi. Người cái này lão Cố, tại ta chỗ này cũng không cần thừa nước đục thả câu. Chu bí thư có cái gì giao phó, trong lòng ta bây giờ cũng là bất ổn. Kỳ thực ta là đã sớm sẽ chờ ngươi đến cho ta giải hoặc. Tiền Trung Lập lời nói không thể nghi ngờ để cho Cố Nam Bắc nội tâm có chút xúc động. Dù sao trước mắt cái này một vị cũng không phải thông thường bí thư, có thể thẳng thừng như vậy cho thấy cõi lòng. Tự nhiên lời thuyết minh Tiền Trung Lập bây giờ đúng là đụng phải khó giải quyết nan đề. Tiền bí thư, cái nút ta liền không bán. Lão lãnh đạo ý tứ rất rõ ràng, ta tôi còn Nam, chủ yếu vẫn là phải phối hợp ngài giải quyết hảo tam địa dung hợp vấn đề. Quả nhiên, Cố Nam bắt tiếng nói rơi xuống, Tiền Trung Lập sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. đáy mắt thần tình phức tạp tự nhiên toát ra tới, rõ ràng là đã sớm đối với vấn đề này có chỗ ngờ tới. Nói thực ra, đoạn thời gian gần nhất Tiền Trung Lập đúng là có chút đứng ngồi không yên. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Quảng Nam tỉnh trưởng phát sinh biến động. Hơn nữa Quảng Nam bên này để danh nhân tuyển bị phía trên bắt bỏ. Phía trên đến cùng là cái gì ý tứ? Tiền Trung Lập cũng sớm đã cùng Vương Học Binh xin phép qua ý kiến. Nhưng mà Vương Học Binh thế mà trả lời hắn, gạt bỏ Quảng Nam để danh thí sinh lại là Tiêu Lâm Thăng. Đối với Tiền Trung Lập mà nói, hắn cùng Tiêu Lâm Thăng cũng không phải quen thuộc như vậy. Hơn nữa Tiêu Lâm Thăng bản thân đối với học viện cán bộ cũng không phải là ưu đãi như thế. Đứng tại Tiêu Lâm Thăng vị trí hiện tại, gạt bỏ để danh tất nhiên là có chỗ thâm ý, Tiền Trung Lập chính là không nghĩ ngợi thêm đều khó có khả năng. Cho nên những ngày này tâm tình của hắn cũng không phải vô cùng tốt. Cũng may Cố Nam Bắc bổ nhiệm thông chi vừa ra, loại áp lực này trong nháy mắt liền tiêu tan không còn một ngống. Cố Nam Bắc là Chu Dương người. Cố Nam Bắc tới Quảng Nam, Tiền Trung Lập tự nhiên biết phía trước một lần Tiêu Lâm Thăng gạt bỏ Quảng Nam để danh nhân tuyển, tất nhiên là bởi vì cùng Chu Dương từng có câu thông mới có thể làm ra loại quyết định này. Mà hắn cùng Tiêu Lâm Thăng mặc dù không coi là quen thuộc, nhưng mà cùng Chu Dương vậy thì không đồng dạng. Mà giờ khắc này nghe được Cố Nam Bắc câu nói này, Tiền Trung Lập đấy lòng lại không tự chủ được thở dài, chính mình cuối cùng vẫn là nhiều không mở vấn đề này. Vấn đề này ta xem vướng bận bản bạc kỹ hơn a. Vừa bạn lập tức sẽ họp, đến lúc đó ngươi ta cùng đi gặp Chu bí thư. Mười trung tuần tháng lập tức sẽ tổ chức lần thứ ba hội nghị. Đến lúc đó Tiền Trung Lập cùng Cố Nam Bắc chắc chắn đều phải tham dự. Đối với Chu Dương vị này lão lãnh đạo, Tiền Trung Lập đấy lòng là hết sức quen thuộc vị kia tính cách. Hắn thấy, tất nhiên Chu Dương quyết ý muốn thôi động tam địa dung hợp. Vậy cái này sự tình chính là chiều hướng phát triển, chính mình dù cho là hữu tâm né tránh đều khó có khả năng. Mà như thế nào thôi động công việc này rơi xuống đất, chỉ sợ mình nói còn không tính. Muốn biết chuyện này đến cùng như thế nào chứng thực, tất nhiên muốn trước nghe một chút vị kia ý kiến. Một bên khác, chính như Tiền Trung Lập sở liệu, tại tháng 9 sắp sửa lúc kết thúc, Chu Dương liền đã nhận được Tiêu Lâm Thăng điện thoại. Tiêu Lâm Thăng có ý tứ là hy vọng hắn tại hội nghị chính thức tổ chức phía trước sớm trở về kinh. Dựa theo kế hoạch của Chu Dương, hắn là chuẩn bị tại quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc về sau liền lập tức khởi hành. Ước chừng sớm một tuần lễ thời gian, dùng để nghiên cứu và giải quyết một chút nên thảo luận hạng mục công việc trên cơ bản cũng đủ rồi. Đông Hải thị ủy cao úc, đoạn thời gian gần nhất, đối với Mã Thiếu Hoa mà lời tự nhiên là một ngày bằng một năm. Cứ việc rõ ràng chính mình phạm sai lầm cũng không phải nguyên tắc gì tính chất vấn đề, nhưng mà miễn chức thông chi một chút tới sau đó, Mã Thiếu Hoa vẫn là hề bại một đoạn thời gian rất dài. Hắn thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới gọi điện thoại về cùng lao đầu tử xin chỉ thị, nhưng mà đáy lòng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại loại này không thiết thực ý nghĩ. Nhưng mà lệnh Mã Thiếu Hoa mừng rỡ như điên chính là, chính mình vậy mà lại nhanh như vậy liền tiếp vào thị ủy bộ tổ chức khảo sát nói chuyện thông chi. Càng không có nghĩ tới chính là, chính mình sắp đảm nhiệm cương vị lại là thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, kiêm nhiệm thị ủy bí thư Chu Dương thư ký chức vụ. Hai cái này chức vụ bên trong, nếu như chỉ vẹn vẹn là cái thứ nhất, vậy dĩ nhiên là cung cấp điều động sử dụng. Bởi vì ngoại trừ phó thư ký trưởng chức vụ, hắn cũng không có kiêm nhiệm những thứ khác thành phố thẳng bộ môn chức vụ. Cũng liền nói vẹn vẹn chỉ là một cái thính cấp phó thư ký trưởng cương vị. Nhưng mà xem như thị ủy bí thư Chu Dương việc làm thư ký, vị trí này lại hoàn toàn không giống. Tiểu Mã, ngươi đi theo ta a, lãnh đạo bây giờ vừa vặn có rảnh. Thư ký trong phòng đang ngồi có chút thất thần, Mã Thiếu Hoa bên tai đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu một cái bỗng nhiên nhìn thấy thị ủy thư ký trưởng Tưởng Ánh Ánh đang đứng ở cửa hướng hắn vẫy tay. Mã Thiếu Hoa nghe vậy tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Vị này Tưởng thư ký dài trước kia đảm nhiệm qua Quế Hồng Anh thư ký, về sau vẫn luôn tại Đông Hải thị nhậm chức, mãi cho đến đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng. Dựa theo bình thường con đường phát triển, lấy Tưởng Ánh Ánh bây giờ niên kỷ, tại về hưu phía trước có thể đi đến phó bí thư vị trí xác suất vẫn rất lớn, nhưng mà nghĩ lại hướng lên liền không có đơn giản như vậy. Nhưng mà nói đến cái này, một vị cũng là vận khí rất tốt, bởi vì ngay tại vừa rồi, Tưởng Ánh Ánh đã bị bổ nhiệm làm Chu Dương đồng chí tạm thời văn phòng phó chủ nhiệm kiêm nhiệm Đông Hải thị ủy xử lý công thính thư ký trưởng, đồng thời chủ trì tạm thời văn phòng công việc thường ngày. Nếu như chỉ vẹn vẹn là thị ủy thư ký trưởng, vậy dĩ nhiên là dậm chân tại chỗ. Nhưng mà nếu như là chủ trì công tác văn phòng phó chủ nhiệm, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Cơ hồ không có người sẽ hoài nghi, Tưởng Ánh Ánh tấn thăng chủ nhiệm sẽ có độ khó gì. "Tốt, Tưởng chủ nhiệm." Văn phòng cửa ra vào. Nghe được Mã Thiếu Hoa lời nói, Tưởng Ánh Ánh gật đầu cười cũng không nói cái gì. Đấy lòng cảm giác là một chuyện, nhưng mà trong đầu ý nghĩ lại là một chuyện khác. Mấy ngày nay Tưởng Ánh Ánh đã hoàn toàn quen thuộc thân phận mới của mình, mà cái này thân phận cho nàng mang tới lực ảnh hưởng cùng thể nghiệm cùng trước đây so sánh cũng hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Khỏi cần phải nói, dưới mắt nàng mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái tại thường ủy hội xếp hạng 10 phần rưỡi vào sau thị ủy thư ký trưởng, nhưng mà tạm thời văn phòng chủ trì công tác phó chủ nhiệm thân phận lại làm cho quyền nói chuyện của nàng hoàn toàn không thua thị ủy phó bí thư Điền Lãng Lãng. Tại trên gần nhất thị ủy thường ủy hội bên trên, liên chủ trì hội nghị Triệu Hồng Quân thị trưởng đang hỏi thăm xong ruộng bí thư ý kiến sau đó, cái tiếp theo chính là Tưởng chủ nhiệm là ý kiến gì. Tưởng Ánh đương nhiên biết phân tích, chính mình điểm ấy quyền lợi nói trắng ra vẫn là Chu bí thư cho nên tại trong hội nghị nàng xưa nay sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, mà là hoàn toàn lấy Chu bí thư làm chủ. Cách làm này mặc dù coi như hơi quá tại yếu thế, nhưng mà lại vì Tưởng Ánh giành được rất không tệ danh tiếng. Không tiêu không gấp, không nhanh không chậm, đây chính là Chu bí thư cùng với nàng nói chuyện thời điểm mình sát một điểm yêu cầu. Chương 102 chính đàn song tử tinh, chương 102 chính đàn song tử tinh, văn phòng bên trong rất yên tĩnh. Mã Thiếu Hoa từ gõ môn đi vào bắt đầu, đã ngồi bất động khoảng chừng 10 đến phân trung công phu. Trong lúc đó, Chu Dương ngoại trừ gật đầu chào hắn ngồi xuống liền không có đã nói với hắn một câu nói, mà là một mực tại trong trò chuyện. Nguyên bản Mã Thiếu Hoa cho là nên là một vị nào đó lãnh đạo, nhưng mà rất nhanh hắn liền từ nói chuyện điện thoại trong đôi câu vài lời đoán được hẳn là cái này một vị con cái. Trong lòng cũng đoán được khả năng cao chính là Chu An Thuận nha đầu kia. Kỳ thực liên quan tới trước mắt cái này một vị tìm một cái cũng không môn đăng hộ đối con rể chủ đề. Vòng tròn bên trong cũng náo loạn một đoạn thời gian rất dài. Mã Thiếu Hoa tại trong hội cũng không tính là tên tuổi lớn nhất, nhưng mà so với Nha Nha cùng Vương Thiên Lâm đám người kia mà nói, tư cách lại coi là tương đối lão. Hắn đương nhiên biết nếu như có thể cùng trước mặt cái này một vị nữ nhi kết hôn ý vị như thế nào. Nếu như là đi sĩ đồ đường đi, chỉ cần không phải ngu ngốc, cái kia trên cơ bản mang ý nghĩa một cái tỉnh bộ cấp vị trí chắc chắn là chạy không được. Nhưng mà cái này một vị đúng như là cùng hắn những năm này cho ngoại giới ấn tượng, làm người làm việc chính xác cũng là không theo lẽ thường ra bài, tìm một cái bình thường xuất thân con rể. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không có dự liệu đến. Đương nhiên, chuyện này còn không phải hắn Mã Thiếu Hoa hẳn là quan tâm vấn đề. Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này viết thiên văn chương. Văn phòng bên trong, Chu Dương bất thình lình một câu nói đột nhiên liền đem tinh thần lao vùn vụt Mã Thiếu Hoa kéo về thực tế. Nghe vậy lúc này liền cung kính nói, "Chu bí thư, quả thật có chuyện này. Bất quá văn chương trình độ rất bình thường. Đơn giản chính là đưa ra một điểm loẹt người quan điểm, để cho ngài chê cười." Thành như Chu Dương lời nói, trong khoảng thời gian này thời gian gian nan về gian nan, nhưng mà bị tỷ tỷ Mã Thiếu Mai một câu giật mình tỉnh giấc người trong mộng về sau, Mã Thiếu Hoa tư tưởng chính xác chuyển biến cực lớn. Tạm thời cách chức kiểm thảo trong khoảng thời gian này, hắn mới vừa bắt đầu đúng là có chút dao động, thậm chí manh động một chút không quá tích cực ý nghĩ, tỉ như lâm trận bỏ chạy. Nhưng mà tư tưởng của người ta chính là như thế. Một khi tại loại này cao áp trong hoàn cảnh tìm được một cái tự nhận là phương hướng chính xác, đó chính là động lực mười phần, mười đầu như đều kéo không trở lại. Chỉ có điều lần này Mã Thiếu Hoa lựa chọn phương hướng là rất chính xác. Rút kinh nghiệm xương máu sau đó, hắn có thể nói là thật sự bình tĩnh lại khổ tâm đọc sách làm văn chương. Lần này tạm thời cách chức thời gian mặc dù không dài, cũng chính là 1-2 tháng công phu. Nhưng mà hắn không chỉ hệ thống mà tổng kết những năm này nhậm chức tình huống, hơn nữa một lần nữa nghiên cứu một lần liên quan tới công cộng chính sách cùng hành chính cơ chế phát triển lý luận. Tiến tới trên cơ sở này sáng tác một thiên ký tên văn chương phát biểu ở tập san học thuật phía trên. Chỉ có điều Mã Thiếu Hoa cũng không nghĩ đến, trước mắt Chu Dương thế mà cũng biết chuyện này. Trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là âm thầm may mắn. Đều nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, câu nói này hắn sớm nên nghĩ tới. Đi, ta không thích nghe những lời này. Viết chính là biết, không có viết chính là không có biết. Viết không hay lắm cuối cùng so trong nhà bán thanh thở dài làm tiểu tức phụ mạnh. Người Mã Thiếu Hoa nếu như là như thế một bộ đức hạnh lời nói, liền xem như tiến tài đồng chí tự mình mở miệng, chỉ sợ ta cũng phải đem người cầm xuống đi. Bất quá ngươi thiên văn chương kia ta cũng nhìn qua, xem như trong lời có ý sâu xa, không phải chống giống đàm luận lý luận. Nghe được Chu Dương lời nói, Mã Thiếu Hoa không thể nghi ngờ cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đáy lòng sau sợ là khẳng định. Không qua đi sợ ngoài, bao nhiêu cũng có chút vui trộn. Trước mắt cái này một vị đang làm lý luận phương diện, nhất là đang làm công cộng chính sách lý luận xây dựng phương diện tuyệt đối là chuyên gia cấp bậc nhân vật. Điểm này nội bộ tổ chức người người đều biết. Trên thực tế không chỉ là những thứ này. Những năm này Chu Dương mặc dù không có như dĩ vãng xâm nhập mà chìm vào đến lý luận nghiên cứu bên trong, ngay cả phát ra đi văn chương cũng không giống như trước đó càng nhiều. Nhưng mà theo địa vị tăng thêm cùng lịch duyệt không ngừng phong phú, những năm này hắn đối với rất nhiều vấn đề cách nhìn cùng với quan điểm đều vượt qua lý luận hạn chế. Mã Thiếu Hoa văn chương Chu Dương đích thật là nhìn qua. Mặc kệ Mã Thiếu Hoa thật sự ánh mắt nhạy cảm, hay là hắn mèo mù với được cá rán, tóm lại thiên văn chương kia bên trong quan điểm hắn đều là 10 phần tán đồng. Nhất là tại nâng lên tam địa quy định tính chất dung hợp phương diện, có thể nói là khai sáng tính chất rất lớn. Dựa theo Chu Dương nguyên bản ý nghĩ, kỳ thực là muốn tiếp tục gạt Mã ra cái này thất thiên lý mã. Đợi đến một lần này sau khi hội nghị kết thúc lại khởi động Mã Thiếu Hoa nhậm chức khảo sát chương trình. Nhưng mà thiên văn chương này đích xác cho Mã Thiếu Hoa tăng lên không thiếu điểm ấn tượng. Theo văn chương bên trong, hắn nhìn ra được Mã Thiếu Hoa trong khoảng thời gian này là dụng tâm. Nhất là văn chương bên trong nói ra liên quan tới quy định biện chứng vấn đề. Văn phòng bên trong, gặp Mã Thiếu Hoa không nói gì, Chu Dương cũng không lãng phí thời gian cùng tinh lực trong vấn đề này cùng hắn tiếp tục truy đến cùng tiếp. Đi, những vấn đề khác sau này hay nói, bộ tổ chức bên kia đã tìm ngươi từng đàm phải đi. Nghe vậy Mã Thiếu Hoa cũng là ngoan ngoan mà thở dài một hơi. Cái này một vị trên người loại kia cảm giác gáp bách những năm này thật là càng rõ ràng. Phải biết đối với Mã Thiếu Hoa tới nói, Chu Dương kỳ thực cũng không lạ lắm. Dù sao trước kia cái này một vị đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy phó thư ký, bộ trưởng tổ chức thời điểm, hắn liền từng tại tỉnh ủy bộ tổ chức làm được qua. Về sau Chu Dương đi Thiên Đông đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư, hắn đồng dạng cũng là tại Thiên Đông. Bài trừ trong công tác trùng hợp, Chu Dương cùng nhà mình lão đầu tử cũng đã có thể xem là bạn vong niên quan hệ. Chu bí thư đã nói, bộ tổ chức bên kia, Vương bộ trưởng tự mình cùng ta dặn dò phía sau việc làm hạng mục công việc. Kỳ thực Vương Anh Lôi không chỉ là cùng Mã Thiếu Hoa dặn dò phía sau việc làm hạng mục công việc, càng tại đảm nhiệm Chu Dương thư ký việc làm phương diện cho hắn cung cấp rất nhiều hữu ích đề nghị. Đối với Vương Anh Lôi ý kiến, về công về tư Mã Thiếu Hoa cũng là không dám kinh thị. Vị kia Vương bộ trưởng không chỉ là nắm giữ Đông Hải thị tổ chức quyền to bộ trưởng tổ chức, rất được trước mắt cái này một vị tín nhiệm, hơn nữa còn là hai độ đảm nhiệm Chu Dương thư ký, điểm này tại các đời thư ký bên trong là độc nhất đương. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Vương Anh Lôi làm sự tình hắn vẫn tương đối yên tâm. Theo hội nghị tới gần, đoạn thời gian gần nhất tứ cựu thành cũng là càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Trên thực tế những năm gần đây, theo thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, tới kinh thành thành phố du lịch nhân số cũng là từng năm kéo lên. Xem như công việc hành chính cùng xã hội văn hóa công tác trung tâm, nơi này náo nhiệt là mắt trần có thể thấy. Kỳ thực hội nghị đối với người bình thường mà nói cũng không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương. Dù sao những vật này khoảng cách người bình thường vẫn là quá mức xa vời một chút. So sánh dưới, bọn hắn càng quan tâm một chút mới huệ dân chính sách ra sân khấu. Tỷ như mấy năm này nhiệt độ cao nhất vấn đề, lúc nào sẽ kéo dài Tết xuân ngày nghỉ số trời các loại. Nhưng mà đối với thân ở người trong quan trường mà nói, hội nghị lần này tầm quan trọng lại là rõ ràng. Bởi vì đã sớm truyền ngôn lần này hội nghị sẽ xuất hiện trọng đại đề tài thảo luận cùng trọng đại thay đổi nhân sự. Trong đó bắt mắt nhất, dĩ nhiên chính là Vương Tân Huy cùng Triệu Hồng Quân cái này một đôi chính đàn song tử tinh biến động vấn đề. Chương 103 người dũng cảm hành động, chương 103 người dũng cảm hành động. Trên thực tế, kỳ thực từ lúc năm ngoái hội nghị mở xong sau, trên xã hội liền không ngừng có người ở phòng đoán Chu Dương sẽ tại trên vấn đề nhân sự làm như thế nào. Nhất là trước đó không lâu Triệu Hồng Quân cùng Vương Tân Huy hai người chức vụ điều chỉnh, tức thì bị rất nhiều người nhìn làm là Chu Dương lên thủ bài. Nhưng mà hai vị này tình huống có thể nói là mọi người đều biết, tất cả ngược lại hiếu kỳ tâm cũng không có mãnh liệt như vậy, càng làm cho người ta mong đợi. Ngược lại là lần này có người nào có thể tiến ủy. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái đại đa số người đều vô cùng chú ý chủ đề, đó chính là tam địa dung hợp vấn đề. Kỳ thực vấn đề này sớm tại trước kia Chu Dương thôi động rút lui khu thiết thị, liền đã có người kết luận làm như vậy rất khó sẽ thành công. Thậm chí có không ít người cho rằng làm như vậy sẽ trực tiếp dẫn đến địa phương phát triển ra hiện quay ngược lại hiện tượng. Đến nỗi toàn diện dung hợp, càng là phải hao phí 10 năm, thậm chí 20 tuổi 30 năm. Cho nên ở phía sau trong vài năm, liên quan tới loại công việc này tiến lên trên cơ bản không có cái gì tiến triển. Nay cũng dẫn đến không ít người thấy có phải hay không thật sự đi nhầm nước cờ này. Nhưng mà lần này Cố Nam Bắc điều nhiệm Quảng Nam lại cho người ta không ít người cảnh tỉnh. Một cách tự nhiên, không ít người đều đang chờ mong lần này Chu Dương có thể hay không lần nữa có cái gì kinh thế hãi tục động tác. Vẫn còn có chút biến hóa, đương nhiên, loại biến hóa này là không ngừng hướng tốt. Các ngươi phải nhớ kỹ, thời đại lúc nào cũng phát triển. Quay về lối đó là tự tìm phiền phức, một cái không phát triển không tiến bộ văn minh, nó tại trên thế giới tất nhiên là không có không gian sinh tồn. Những năm này phát triển có tốt mà cũng có xấu, nhưng mà trên tổng thể là tốt. Ta xem lập tức đi, có chút dư luận cùng có ít người cũng là nên chỉnh đốn một chút. Chuyện cũ kể thật tốt, cơm có thể ăn bậy, đơn giản chính là no bụng một điểm đói một điểm vấn đề. Nhưng mà lời không thể nói lung tung, lời nói vừa loạn nói dần già liền thành thật sự. Bây giờ có chút từ truyền thông, có chút công biết nhân vật, miệng không đem môn, vì lưu lượng lời gì cũng dám nói lung tung. Điểm này các ngươi muốn làm tâm lý nắm chắc, không chỉ tâm lý nắm chắc, còn phải cho ra biện pháp ứng đối. Tại thông hướng vườn trên đường, màu đen xe con nhanh chóng chạy. Trong xe, lái xe là Sài Văn Tiến ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nhưng là thư ký Mã Thiếu Hoa, mà ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân chính là mới vừa bị được bổ nhiệm vì tuyên truyền phó bộ trưởng Trương Thụy. Kể từ Cam Nam từ biệt, đã sắp xỉ tầm 10 năm. Những năm này Trương Thụy dĩ vãng loại kia quá nội liễm tính cách cũng cải biến không thiếu. Mặc dù lời nói vẫn không nhiều, nhưng mà ân tình giao tế bên trên đã có biến hóa về chất. Làm sự tình vẫn là tôi lợi người. Trước kia Chu Dương rời đi Cam Nam phía trước, để cho Trương Thụy đi văn phòng nghiên cứu chính trị đảm nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm kiêm xã hội cục phó cục trưởng. Những năm này Trương Thụy rõ ràng không có sống ngủ thời gian, có thể được bổ nhiệm phó bộ trưởng, Trương Thụy tiến bộ có thể tưởng tượng được. Lão lãnh đạo, ngài nói ta đều nhớ kỹ, quay đầu ta nhất định nghiên cứu thật kỹ vấn đề này. Nhìn xem bên cạnh thân vẹn vẹn chỉ so với chính mình lớn một tuổi, nhưng mà cũng sớm đã thanh danh tại ngoại lão lãnh đạo, Trương Thụy đáy lòng cũng là hết sức kích động. Hắn đã vừa mới từ tiểu xài trong miệng biết được, chính mình là trừ Tiêu bí thư bên ngoài lão lãnh đạo thứ nhất gặp người. Trương Thụy tự nhiên là sẽ không lấy chính mình cùng Tiêu Lâm Thăng so sánh, nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh mình tại lãnh đạo trong lòng địa vị. Đúng, nhà các ngươi Trương Ba tiểu tử kia bây giờ tại cái gì địa phương? Trương Thụy nhi tử Trương Ba cùng khuê nữ Nha Nha là cùng một năm sinh. Hơn nữa lúc trước tại Đông Hải Giao thông Đại học thời điểm vẫn là đồng học. Chu Dương trong lòng đối với tiểu tử kia vẫn rất có ấn tượng. Lãnh đạo, tiểu tử kia nhưng không có Nha Nha không chịu thua kém. Hắn bây giờ tại hàng không vũ trụ chỗ cái kia vừa làm kỹ thuật truyền thông, là thông tin lĩnh vực kỹ sư, hơn nữa tự thân vẫn là phi hành gia. Đến năm nay mới thôi, hắn đã xem như thông tin chuyên gia từng chấp hành 2 lần bay hướng mặt trăng nhiệm vụ. Bây giờ đang vì cuối năm sắp bắn hỏa thần số 1 hỏa tinh mang người đăng lục nhiệm vụ làm chuẩn bị. Trong xe, nghe được lão lãnh đạo nói lên con của mình, Trương Thụy trên mặt cũng là lập tức liền tràn đầy một cô ý cười. Nhưng mà nói đến nhi tử sắp thi hành đăng lục hỏa tinh nhiệm vụ lúc, đáy mắt lại khó tránh khỏi có chút vẻ lo lắng. Dù sao đây không phải đăng lục mặt trăng. Từ lúc 9 năm trước lần đầu lên tới mặt trăng đến nay, trước mắt bọn hắn đã tới hướng về mặt trăng rất nhiều lần. Thậm chí trên mặt trăng thành lập giai đoạn thứ 2 căn cứ nghiên cứu. Trên kỹ thuật có thể nói là vô cùng thành thục. So sánh dưới, lần đầu đăng lục hỏa tinh, đây tuyệt đối là nhân loại trước nay chưa có một cái siêu cấp hạng mục. Một khi thành công, vậy hắn nhi tử Trương Ba chắc chắn sẽ ghi tên sử sách. Nhưng mà nếu như thất bại, không cần lo lắng, nhân loại tại vô số năm tiến bộ sử thượng, luôn có một chút vĩ đại sự tình cần một chút nhân vật vĩ đại đi hoàn thành, bọn họ đều là thôi động nhân loại tiến bộ chân chính anh hùng. Trương Ba tiểu tử kia rất không tệ, ngươi phải tin tưởng hắn, càng phải tin tưởng chúng ta kỹ thuật. Nghe được Trương Ba lời nói, Chu Dương nội tâm kỳ thực cũng là có chút chấn động. Mang người đăng lục hỏa tinh, đây là khổng lồ cỡ nào và có lịch sử ý nghĩa sự kiện. Có lẽ trước kia đám người như thế nào cũng không nghĩ ra có một ngày bọn hắn sẽ đi tại thế giới hàng trước nhất, đi làm loại này vĩ đại hành động vĩ đại. Đây không phải cái gì đang trị đấu tranh, cũng không phải vì lợi ích mà tranh đoạt, mà là nhân loại đánh vỡ tự thân hạn chế, hướng đi vũ trụ, tìm đòi không biết dũng cảm hành động. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ý nghĩa của nó mới có thể lộ ra càng có phổ biến tính chất. Rất nhanh, xe liền đã tới chỗ cần đến. Chu Dương tại đoàn người vây quanh cực nhanh mà xuyên qua cửa phòng cùng biện tử đi tới phòng khách. Bộ này sân quyền sử dụng kỳ thực rất sớm đã chuyển tại danh nghĩa của hắn. Chỉ có điều từ tại Thiên Đông nhậm chức bắt đầu, Chu Dương trên cơ bản liền không có như thế nào ở chỗ này ở qua. Trên cơ bản chỉ có bình thường lúc họp mới có thể trở về ở một đoạn thời gian. Bất quá phòng ở mỗi ngày đều có người ở xử lý, ngược lại là tùy thời liền có thể vào ở. Lãnh đạo, Thiên Đông Lữ Bí Thư cùng Lý Tỉnh Trưởng, còn có Hoàng Phó Bí Thư cùng Trung Phó Tỉnh Trưởng mấy người bọn hắn đã đến. Trong thư phòng, Chu Dương cùng Trương Thụy Hàn huyên không đến nửa cái giờ. Thư ký Mã Thiếu Hoa liền gõ môn đi vào nhỏ giọng nói. Nghe vậy Chu Dương hướng hắn khoát tay áo lúc này mới đứng dậy nói, Trương Thụy à, xem ra hôm nay là không thể cùng ngươi trò chuyện nhiều. Tốt lãnh đạo, ngài làm việc trước. Cùng Trương Thụy nắm tay. Chu Dương này mới khiến Mã Thiếu Hoa đem Trương Thụy cái này chính mình khi xưa thư ký đưa ra ngoài. Phía ngoài phòng tiếp đại bên trong, nhìn thấy Mã Thiếu Hoa dẫn một người đi ra. Thiên Đông tỉnh ủy bí thư Lữ Ngọc Phân dẫn đầu, tỉnh trưởng Lý Chính, tỉnh ủy phó thư ký Hoàng Vĩ Hàng cùng với thường vụ phó tỉnh trưởng Trung Quốc Nhân lập tức liền đứng dậy hướng Trương Thụy đi tới. Cùng là tại Chu Dương dưới tay làm qua số người, mấy người bọn hắn tự nhiên nhận biết. Vị này Trương bộ trưởng mặc dù tại vòng tròn bên trong tuyên bố không hiện, thế nhưng là không có người sẽ khinh thị loại người này. Trước kia Trương Thụy đi theo Chu Dương thời điểm mới là một cái chính sự cấp cán bộ, bây giờ lắc mình biến hóa liền thành bộ tuyên truyền phó bộ trưởng. Lấy Trương Thụy tuổi tác, ai dám nói hắn sẽ không tiến thêm một bước. Trương bộ trưởng, ta nói là ai ở bên trong đâu, nguyên lai là ngươi cái này đại chuyên gia. Chương 104 mọi người tới ý kỳ thực những năm này Trương Thụy quan làm đó là thật một cái không nổi danh. Nếu như không phải cùng trên một vị có công việc này liên hệ, chỉ sợ tuyệt đại đa số người cũng sẽ không đem lực chú ý phóng tới một nhân vật như vậy trên thân. Nhưng mà đang học thuật trong vòng, Trương Thụy cái tên này cũng rất vang dội. Tại nghiệp nội, hắn đúng là nổi danh đại học giả, đại chuyên gia. Hơn nữa Trương Thụy bản thân còn kiêm nhiệm cán bộ lớp huấn luyện giáo chức. Ha ha ha, Lữ Bí Thư nói bừa. Ngài cái này chuyên gia xưng hô ta thế nhưng là không dám nhận. Tại trước mặt ngài xưng chuyên gia, vậy ta là xấu hổ vô cùng a. Cười cùng Lữ Ngọc Phân nắm tay. Hai người hàn huyên vài câu. Trương Thụy lập mã liền đem ánh mắt chuyển tới Lữ Ngọc Phân bên cạnh thân Lý Chính trên thân. Lý Tỉnh, đã lâu không gặp. Hai người cùng là Chu Dương coi trọng, hơn nữa hưu tâm bồi dưỡng cán bộ. Bí mật tự nhiên có càng nhiều quan hệ qua lại. Bất quá gặp tình hình này, Lữ Ngọc Phân khỏe mắt vẫn không khỏi phải lóe lên một tia cũng không quá vui vẻ thân sắc. Nàng cùng Lý Chính quan hệ nhưng cũng chẳng ra sao cả. Là có đoạn thời gian không gặp. Lần này có rảnh hẹn thời gian cùng nhau ăn bữa cơm. Cùng Lý Chính hàn huyên một hồi lâu. Trương Thụy lúc này mới đi theo Mã Thiếu Hoa ra ngoài, mà đổi thành một bên. Tưởng Ánh Ánh thì mang theo Lữ Ngọc Phân cùng Lý Chính mấy cái người tiến vào Chu Dương thư phòng. Chu Bí Thư tốt. Chu Bí Thư. Chu Dương tại Thiên Đông đảm nhiệm bí thư chức vụ thời gian mặc dù cũng không dài, cũng chính là mấy năm công phu. Nhưng mà đối với Thiên Đông mấy người mà nói, cái này một vị tại Thiên Đông lực ảnh hưởng, é là cho dù là Lữ Ngọc Phân cũng không sánh được. Sau khi vào cửa, mấy người nhao nhao lên tiếng chào hỏi, cùng Chu Dương nắm tay sau đó mới ngồi xuống. Nha, Lão Trung, ngươi cái hình thể này ta xem mập ít nhất có 30 cân A. Trong thư phòng, đám người ngồi xuống sau đó, Chu Dương đột ngột liền hướng Trung Quốc Nhân treo gẹo nói. Trung Quốc Nhân kỳ thực cũng là đời trẻ, trung niên cán bộ. Trước kia Chu Dương tại Thiên Đông đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư, Trung Quốc Nhân vẫn là tỉnh thành Mân Giang thị thị trưởng, về sau thêm một bước đảm nhiệm thị ủy bí thư. Đợi đến Lý Chính chấp trưởng tỉnh chính phủ sau đó, mới đề bạt làm thường ủy phó tỉnh trưởng cùng với thường vụ phó tỉnh trưởng. Xem như 80 năm cán bộ, Trung Quốc Nhân năm nay 58. 58 tuổi thường vụ phó tỉnh trưởng, vẫn có tiềm lực có thể tiến hơn một bước. Nhất là Chu Dương đối với hắn ấn tượng cũng không kém điều kiện tiên quyết. Không nói tỉnh ủy bí thư, ít nhất chính phủ người đứng đầu vấn đề cũng không lớn. Trước mắt Trung Quốc Nhân hình thể chính xác biến hóa không thiếu. Trước đó vị này trung thị trưởng thế nhưng là nổi danh dáng người thon dài gầy gò. Bây giờ đi, gần tới 1m8 to con, thể trạng cũng là to con không được. Đứng tại dáng người hơi có vẻ thon thả gầy nhỏ Lữ Ngọc Phân bên cạnh thân, nhìn đơn giản chính là một ngọn núi. Ha ha ha, Lão Trung đây là hạnh phúc mập. Nói chuyện chính là Lý Chính. Đã 60 có hai Lý Chính khả năng cao muốn tại tỉnh trưởng vị trí lui xuống. Mà người tiếp nhận nói không chừng chính là hôm nay trong thư phòng trong đó một vị. Không phải tỉnh ủy phó thư ký Hoàng Vĩ Hàng, chính là thường vụ phó tỉnh trưởng Trung Quốc Nhân. Bất quá đứng tại Chu Dương góc độ tới nói, cá nhân hắn vẫn tương đối có khuynh hướng Hoàng Vĩ Hàng. Một phương diện, Hoàng Vĩ Hàng cái này phó bí thư vị trí cũng làm không thiếu niên. Năm đó ở Thiên Đông, hắn liền đã đem Hoàng Vĩ Hàng nhắc tới vị trí này. Bây giờ vẫn là không nhúc nhích tí nào, không thể không nói có đôi khi nhân sinh gặp gỡ vật này chính xác muốn so năng lực trọng yếu một chút. Dù sao so với hắn chậm một chút một bước tiến thư ký trưởng vị trí Cố Nam Bắc, bây giờ đã đảm nhiệm Quảng Nam tỉnh tỉnh trưởng chức vụ. Đương nhiên, trong này cũng cùng Cố Nam Bắc lựa chọn có quan hệ. Dù sao trước kia không phải ai đều nguyện ý tại loại kia tình huống xuống Đông Ninh nhậm chức. Căn cứ hắn biết, trong vấn đề này, trước kia Tiêu Lâm Thăng đã từng trưng cầu qua Hoàng Vĩ Hàng ý kiến. Nhưng mà vị này Hoàng phó bí thư rõ ràng cự tuyệt Tiêu Lâm Thăng đề nghị, cũng không có lựa chọn đi Đông Ninh mở một phen sự nghiệp, mà là tình nguyện lưu lại trên Thiên Đông một mẫu ba phần đất. Từ cá nhân tính cách tới nói, Đây chính là điển hình như mà bất dũng. Nhưng mà hắn cái này vừa lui, rớt lại phía sau cũng không phải là một bước hai bước, mà là mấy bước. Một phương diện khác, Hoàng Vĩ Hàng cùng Tiêu Lâm Thăng quan hệ không ít. Mặc dù trước kia Hoàng Vĩ Hàng lựa chọn để cho Tiêu Lâm Thăng có chút tiến mới, nhưng mà chung quy là Tiêu Lâm Thăng đã dùng qua thư ký trưởng, nghe nói quan hệ cá nhân còn có thể. Mình đương nhiên không cần thiết vì một vị trí đi cùng Tiêu Lâm Thăng khác tâm tình. Đến nỗi Trung Quốc nhân, cá nhân hắn là có khuynh hướng đem cái này phương Bắc Hán tử chuyển đi nhậm chức. Người cái này lao lì à, một tấm miệng không tha người, ta xem lão Trung đây là quá cực khổ mà a. Một phòng toàn người lập tức liền cười vang đứng lên. Bất quá Trung Quốc nhân vẫn thật là cười nói, lão lãnh đạo, Lý Tỉnh lần này vẫn thật là không có nói sai, ta còn thực sự liền thành hạnh phúc mập. A, nói thế nào? Nghe vậy Chu Dương cũng là nghi ngờ nói. Bên cạnh Lý Chính ngược lại là thay Trung Quốc nhân giải thích nói, lão Trung nhà bọn hắn nhi tử năng lực, một hơi cùng con dâu sinh cái tam bào thai. Bây giờ lão Trung trong nhà đó là tiếng người bên náo phi thường náo như ta, cũng dẫn đến lão Trung sắc mặt cũng đẹp không ít. Tâm tình này khá một chút người không phải liền mập đi. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là âm thầm tắt lưỡi. Tam bào thai, cái này đúng thật là cái đại hỷ sự. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, sống đến hơn 50, vẫn là lần đầu nhìn thấy người quen biết trong nhà sinh ra tam bào thai. Lợi hại lợi hại. Lão Trung ngươi cái này ghen cũng tệ, xem ra là hoàn toàn phù hợp chính sách yêu cầu. Ngươi có mấy cái nhi tử, sẽ lại không tới một cái tam bào thai a? Chu Dương một câu nói lập tức liền trêu đến đám người cười không được. Ta xem a, lão Trung trước kia không nhiều sinh hai đứa con trai chính là thiệt hại. Bằng không cái này nhân khẩu tăng trưởng tỷ lệ, bọn hắn lão Trung nhà là muốn làm lớn công hiến. Lý Chính một câu nói làm cho Trung Quốc nhân cũng là liên tục khoát tay. Bất quá Chu Dương ngược lại là nhìn ra được, Trung Quốc nhân rõ ràng vẫn là cùng Lý Chính khá là thân thiết. Trong thư phòng, Chu Dương cũng có rất lâu không có tự mình động thủ pha trà, chủ yếu là không có thời gian này cùng tinh lực. Đương nhiên, cũng có một điểm nhân tố là có thể uống hắn pha trà ít người. Bất quá hôm nay tới mấy vị này cũng là bộ hạ cũ của mình, trong đó cũng có bên cạnh mình người thân cận, tăng thêm hứng thú không tệ. Tự nhiên cũng là hiếm thấy tự mình thi triển pha trà công phu. Một chú lăn đi nước sôi nghiêng đổ tiến trong ấm trà, trong không khí lập tức cũng là hương trà bốn phía. Một bình trà xanh, vài câu nói chuyện phiếm. Kỳ thực lần này Lữ Ngọc Phân bọn họ chạy tới mục đích, Chu Dương trong lòng hết sức rõ ràng. Thiên Đông cùng Đông Ninh chặt chẽ tương liên. Trước kia liền có rất nhiều người đều ở đây quan tâm Đông Ninh thế cục lúc nào có thể ổn định lại. Cùng với Đông Ninh có thể hay không biến thành một cái phiền toái không ngừng cục diện rối rắm. Một khi cái sau trở thành sự thực mà nói, cái kia Thiên Đông tự nhiên muốn gặp phải rất nhiều không cần thiết thậm chí là khó giải quyết tình huống. Nhưng mà sự thật chứng minh, trước đây Chu Dương khai thác cường thế cùng cao áp chính sách, đối với xúc tiến Đông Ninh địa khu ổn định là phát huy tác dụng lớn. Đến mức bây giờ trong Đông Ninh xa so với sự tưởng tượng của mọi người càng thêm ổn định. Không chỉ như thế, bây giờ Đông Ninh tỉnh bên kia, kể từ Vương Tân Huy đảm nhiệm bí thư sau đó, chỉnh thể thế cục tại càng ngày càng ổn định đồng thời, thậm chí đã bắt đầu tiến nhập chế định mới phát triển kinh tế hoạch định giai đoạn. Có thể nói đây tuyệt đối là một cái vô cùng không tầm thường thành tựu. Đương nhiên, chuyện xấu thay đổi xong chuyện, muốn ăn thịt kiếm một chén canh người tự nhiên là nhiều hơn. Ở trong đó dẫn đầu chính là Thiên Đông bên kia. Các ngươi trước đây nói lên cái kia suy nghĩ trên tổng thể vẫn là rất không tệ. Nhưng mà các ngươi thật sự cho rằng tu thông ngày Đông đại cầu liền chắc chắn có thể đem Thiên Đông kinh tế sức sống một lần nữa kích thích ra sao? Chương 105 người có tên cây có bóng, chương 105 người có tên cây có bóng trong thư phòng. Chu Dương nhấp một ngụm trà thủy, đem trong tay chén trà đặt ở trước mặt trên bàn trà. Thiện tay đốt điếu thuốc hút mạnh một ngụm. Lúc này mới ngẩng đầu hướng trước người mấy người hỏi, tu thông Thiên Đông vượt biển cầu lớn, đây là trên xã hội quần chúng tiếng hô đặc biệt cao một cái hạng mục. Trước kia thậm chí có người chuyên môn liền vấn đề này hướng Chu Dương đưa ra một lần lại một lần nữa văn bản báo cáo tài liệu. Từ phương diện kỹ thuật, phương diện tiền bạc, xã hội hiệu quả và lợi ích phương diện cùng với yếu tố an toàn các loại phương diện luận chứng thực cái công trình này sự tất yếu cùng khả thi. Thực sự cầu thị nói, từ công trình trình độ kỹ thuật tới nói, lấy bọn hắn kỹ thuật ngày nay dự trữ cùng nhân tài chữa bị, vấn đề có thể nói là hoàn toàn không có. Chu Dương chính mình thậm chí thấy qua mấy cái hoàn toàn khác biệt phương án, trong đó có một cái phương án, cho dù là hắn như thế một cái đối với kỹ thuật một chữ cũng không biết ngoài nghề đều cảm thấy lực hấp dẫn cực lớn. Dựa theo phương án thiết kế, công trình trên tổng thể là áp dụng mặt biển cầu nối cùng đáy biển đường hầm kỹ thuật, lấy bắc cầu cùng nặng quặng đường hầm kết hợp với nhau phương thức tới bắc đường cao tốc cầu. Đồng thời thông qua đả thông đáy biển đường hầm khai thông liên thông lưỡng địa cao tốc đường sắt hạng mục. Nhưng mà bắt như thế một cái hung bạo bất đồng cũng là cực lớn. Hơn nữa bất đồng cũng không phải là trên kỹ thuật, mà là ở vào an toàn cân nhắc. Không ít người cho rằng Đông Ninh bây giờ tất nhiên ổn định, nhưng mà không ai có thể cam đoan Đông Ninh ở trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện nhân tố không ổn định. Còn nữa, cũng có người nói ra Thiên Đông có hay không năng lực, có làm hay không dễ tiếp nhận mối liên hệ này mang tới cơ hội. Đây đều là cần cân nhắc đến. Mà nghe được Chu Dương lời nói, Lữ Ngọc Phân cùng Lý Chính mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, lập tức mở miệng lại là Phó Bí thư Hoàng Vĩ Hàng. Lão lãnh đạo, nếu như nói muốn làm bảo đảm mà nói, chúng ta chính xác không bỏ ra nổi đồ vật tới. Hoặc có lẽ là lấy ra đồ vật cũng là một chút thường quy. Nhưng mà trong hôm nay lớp chúng ta từ mấy vị chủ yếu phụ trách đồng chí đều tại. Chúng ta có thể vô bộ ngực cùng ngài cam đoan, Thiên Đông là đã làm xong chuẩn bị. Nhưng mà Hoàng Vĩ Hàng lên tiếng lại, Chu Dương trực tiếp liền nhíu mày. Hoàng Vĩ Hàng đây là muốn nói mà không có bằng chứng làm bảo đảm a, ngươi cái này cam đoan không làm được đến. Chẳng lẽ ta muốn trong buổi họp cũng cùng những người khác cũng vô ngực? Đây không phải làm bừa bãi đi. Người lão vàng mặt mũi lớn, mặt mũi của ta cũng không có lớn như vậy. Nghe vậy mấy người lập tức cũng là hai mặt nhìn nhau, mở miệng Hoàng Vĩ Hàng càng là sắc mặt lúng túng. Kỳ thực trước khi tới, mấy người bọn hắn đã sớm tại nội bộ trao đổi nhiều luận. Bằng không nếu như không có ý kiến thống nhất lời nói, đương nhiên cũng không khả năng chủ động tìm được Chu Dương ở đây phải ủng hộ. Chỉ có điều lão lãnh đạo vừa rồi vấn đề này chính xác làm cho người có chút không phản bắt được. Này làm sao cam đoan? Lão lãnh đạo, ta bổ sung hai câu a. Cây cầu kia kỳ thực tu thông sớm muộn, chiếu ta xem tới chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại hai cái phương diện. Một cái là Đông Ninh bên kia ổn định, một cái là Thiên Đông chỉnh thể tiếp nhận năng lực. Vừa mới Lao Hoàng nói không bỏ ra nổi đồ vật đúng là thật sự. Nhưng mà chúng ta nhất trí cho rằng, bây giờ Thiên Đông không chỉ là có thể, mà là quả thật mà cần một cơ hội như vậy. Nói xong Trung Quốc nhân lật ra tùy thân cặp công văn, lập tức liền mò ra một phần văn kiện cung cung kính kính đặt ở trước mặt Chu Dương. Đọc nhanh như gió mà quét xong rồi văn kiện, Chu Dương cũng là rất lâu cũng không có nói gì. Phần văn kiện này nội dung nói thực ra hắn là có chút không vui, nhưng mà nội dung chính xác rất thực sự. Thiên Đông kinh tế đang tuột xuống, không phải loại kia nước gấm nấu hết xanh trạng thái, mà là thật sự đất ở dưới trượt. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì mấy năm trước vì giải quyết Đông Ninh vấn đề lớn trực tiếp đưa đến ngày Đông đại lượng đầu tư dẫn ra ngoài. Cho đến tận này, Thiên Đông vẫn không có từ tình huống này bên trong trở lại bình thường. Trung Quốc nhân ý tứ rất rõ ràng, đây không phải chuẩn bị kỹ càng chưa chuẩn bị xong vấn đề, mà là Thiên Đông nên lấy được cơ hội này. Nói một cách khác, Thiên Đông cần bồi thường thỏa đáng. Không thể tất nhiên Thiên Đông gánh chịu việc làm, lại không cho Thiên Đông cơ hội. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn cái này một số người còn không bằng dứt khoát nằm nát vụn tính toán. Ha ha, ta nhìn ngươi lão Trung đây không phải tới muốn ý kiến, đây là tới phải bồi thường đi. Như thế nào? Ngươi cảm thấy Thiên Đông là bị khuất? Chu Dương một câu nói lập tức liền nói mấy người giữ im lặng. Bọn hắn đương nhiên là có ý tứ này, chỉ có điều không thể nói rõ mà thôi. Lão lãnh đạo, nếu nói như vậy kỳ thực cũng đúng. Thiên Đông đúng là nhận lấy tổn thất, hơn nữa thiệt hại vẫn còn tương đối lớn. Đương nhiên, chúng ta Thiên Đông hẳn là phục tùng chỉnh thể chiến lược làm ra nhất định hy sinh. Điểm này chúng ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngẩng đầu lườm mở miệng Lý Chính một mắt. Chu Dương nơi nào không biết mình mấy cái này Thiên Đông bộ hạ cũng là đang hát giật dây. Đi, vấn đề này ta đã biết. Quay đầu ta sẽ tìm Tiêu Bí Thư cùng Vương Học Binh mấy người bọn hắn giao lưu ý kiến. Các ngươi trở về chờ tin tức đi. Trong phòng, gặp Chu Dương đã hạ lệnh chủ khách. Mấy người cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian, lập tức liền nhao nhao đứng dậy cáo tử. Đám người rời đi về sau, Chu Dương lúc này mới ném xuống tàn thuốc trong tay, lập tức cau mày trầm tư suy nghĩ đứng lên. Thiên Đông vượt biển cầu lớn, khoai lang bỏng tay a, mà đổi thành một bên. Lữ Ngọc Phân mấy cái người từ Chu Dương bên này rời đi về sau, lập tức liền lên một chiếc trung ba xe thẳng đến đặt chân khách sạn. Nhưng mà đám người sau khi lên xe, trong xe chính xác hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu Hoàng Vĩ Hàng mới mở miệng hỏi, "Lữ Bí Thư, ngài nhìn lãnh đạo ý tứ đến cùng là ủng hộ hay không ủng hộ? Chúng ta lần này cuối cùng sẽ không toi công bận rộn một chuyến a. Bây giờ chúng ta thế nhưng là đợi không được, tình thế không thể lạc quan a." Nghe vậy bên mặt hướng Hoàng Vĩ Hàng liếc mắt nhìn, Lữ Ngọc Phân đáy lòng kỳ thực cũng có chút không chắc. Trước đây liền vấn đề này, nàng kỳ thực là chuyên môn gọi điện thoại trưng cầu qua phía trước lãnh đạo Quế Hồng Anh ý kiến. Bất quá Quế Hồng Anh ý tứ rất rõ ràng, nàng cho rằng trước mắt có thể quyết định công trình này không thể nào là một người nào đó vấn đề, chỉ có nhận được tổng thể thông qua ý kiến. Nói xác thực là thu được đại đa số người thông qua mới có thể, mà có thể hay không lấy được dạng này một cái thống nhất ý kiến, Chu Dương có thể hay không phát huy cân đối tác dụng sẽ trở nên 10 phần trọng yếu. Dù sao tại trước mắt loại tình huống này, chỉ có hắn đảm nhiệm qua Thiên Đông cùng Đông Ninh lưỡng địa bí thư chức vụ. Đối với hai cái này địa phương hiểu rõ cũng tốt, lực ảnh hưởng cũng tốt, bản thân hắn cũng là nhiều nhất. Nhưng mà vừa mới nói chuyện thời điểm, Chu Dương tỏ thái độ đúng là ý vị sâu xa. Khó mà nói, lão lãnh đạo tính cách ngươi cũng biết, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Cá nhân ta có khuynh hướng là có thể thành, nhưng mà cuối cùng vẫn muốn chờ kết quả xuống, bằng không chỉ dựa vào chúng ta ở đây đoán cũng đoán không được. Bất quá ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, lần này Đông Ninh Vương bí thư chắc chắn cũng là một tới. Chúng ta có phải hay không hẳn là lại làm mặt cùng hắn tâm sự, mời hắn đứng ra làm công tác. Chợt nghe được Lữ Ngọc Phân câu nói này, trong xe mấy người lập tức cũng đều trầm mặt xuống. Đấy lòng một cách tự nhiên cũng nghĩ đến cái tên đó, Vương Tân Huy. Mặc dù trong xe có không ít người niên kỷ so vị này Vương bí thư còn lớn hơn một chút, nhưng mà người có tên cây có bóng a. Chỉ sợ bao quát Lữ Ngọc Phân ở bên trong, cũng không có một cái người dám khinh thường vị này Vương bí thư. Chương 106 Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, chương 106 Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên kỳ thực ở trong quan trường. Vương Tân Huy cái tên này từ một loại nào đó trình độ bên trên tới nói kỳ thực hoàn toàn coi là một cái truyền kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khen trương thuyết pháp, nhưng mà nếu như đếm kỹ Vương Tân Huy kinh nghiệm, lại chính xác rất khó làm cho người không động dung. Dù sao cái này một vị theo nguyên bản tại Cán Giang thành phố lúc một cái thiếu chút nữa thì tống táng chính mình sĩ đồ thị ủy thư ký, không chỉ trung niên thời cơ đến một chuyện, trực tiếp làm đến vị trí hiện tại. Hơn nữa mắt thấy hắn lập tức liền muốn tiến thêm một bước. Tại rất nhiều người xem ra, Vương Tân Huy kinh nghiệm đơn giản có thể nói là tác phẩm văn học bên trong bậc học nhân vật chính. Đương nhiên, Vương Tân Huy có thể đi đến một bước này, tất nhiên không thể thiếu Chu Dương coi trọng cùng dịu dắt, nhưng mà hắn bản nhân năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Dù sao thiên hạ người tài ba vô số, vận khí tốt cũng không chỉ hắn Vương Tân Huy một cái, nhưng mà có thể thừa cơ mà lên, dũng lập triều đầu lại duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Đều nói cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, Vương Tân Huy không chỉ là có chuẩn bị, mấu chốt là có năng lực chuẩn bị, hơn nữa còn có thể chuẩn bị cực kỳ vừa đúng. Nhưng mà trong xe, vừa nghĩ tới Vương Tân Huy, đám người lại không thể liên tưởng đến lúc này đang tại Đông Hải đảm nhiệm thị trưởng Triệu Hồng Quân. Tại mọi người xem ra, cái này một đôi song tử tinh, luận tiềm lực, luận năng lực, dù cho không sánh được năm đó Tiêu Lâm Thăng cùng Chu Dương, nhưng mà cùng hai người kia cùng thời kỳ làm quan, đối với cùng một cái cấp độ cán bộ tới nói chính xác không phải chuyện tốt lành gì. Đương nhiên, cũng là biết bao may mắn, bởi vì hội nghị quyết định thời gian là 10 nguyệt 16 hảo. Cho nên tại hội nghị trước mấy ngày, tiếp vào hội nghị thông chi cần tham dự nhân viên trên cơ bản cũng đã sớm chạy tới đặt chân khách sạn. Mà trong đoạn thời gian này, Chu Dương ngoại trừ đến cùng ngày cùng Trương Thụy cùng Thiên Đông mấy người gặp mặt một lần, trên cơ bản liền không có gặp cái gì khách lạ. Cũng không phải hắn không muốn gặp, mà là hắn hành trình thực cùng an bài tại là quá mức chặt chẽ. Bất quá ngay cả như vậy, có một người Chu Dương vẫn là rút sạch gặp mặt một lần. Thu phân vừa qua, theo thời gian dần vào cuối thu, phương Bắc Thái Dương rất sớm đã xuống núi. Vẫn chưa tới 6 giờ, đầy trời giáng chiều đã treo chết tây thiên. Ánh sáng mặt trời rút đi, cứ việc bóng đêm đã chậm rãi buông xuống, nhưng mà lúc này đầu đường đã bắt đầu trong một ngày sáng chói nhất thời khắc. Mặt tràn đầy đèn đuốc chiếu sáng cả tòa thành phố, phản phất một đầu trong đêm tối rạng rỡ sáng lên đèn mang. Những năm này xã giao truyền thông, thậm chí là một chút truyền thông nhà nước bên trên điện lực sử dụng vấn đề tiếng nghị luận một mực là xôn xao. Kỳ thực điện lực sử dụng liên quan đến đồ vật rất nhiều. Bất kỳ một cái nào phát đạt kinh tế thể tại kinh tế kịch liệt phồn vinh quá trình bên trong đều biết kinh nghiệm dạng này một cái giai đoạn. Cho tới nay, trong quá trình công nghiệp xã hội phát triển, điện lực sử dụng tình huống cũng bị nhìn làm là phát triển kinh tế cùng công nghiệp bay lên một cái chỉ tiêu. Trên thực tế, tại phương diện điện lực, kể từ tiến vào thế kỷ mới sau đó, nước Cộng hòa cũng rất ít tồn tại thiếu hụt vấn đề. Nhất là những năm này công nghiệp phát điện kỹ thuật rất có chuyển biến cùng đề thăng. Nhất là tại nguồn năng lượng sạch lợi dụng một khối này càng là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Một phương diện, tại sức gió phát điện, năng lượng mặt trời phát điện, tài nguyên nước phát điện cùng với hạch điện các phương diện, tại toàn thế giới chiếm cứ tỷ lệ đã sớm đạt đến đệ nhất thế giới. Không khen chưa nói, nguồn năng lượng sạch sử dụng đã đầy đủ cung cấp cả nước vượt qua 1-2 điện lực thị trường. Mà đây đã là trong lịch sử nhân loại nhất là làm cho người khó có thể tin một cái thành tựu vĩ đại. Một phương diện khác, theo thâm không dò xét kỹ thuật cùng tài nguyên mặt trăng khai phát trục bộ xâm nhập, trước mắt bọn hắn cũng tại trên mặt trăng phát hiện nhiều loại nguồn năng lượng mới khoáng vật. Mấy năm trước, từ hỏa tinh thành công khai thác thổ nhưỡng hàng mẫu sau khi trở về, lại tại khoảng cách địa cầu ước vạn dặm xa trên sao hỏa phát hiện đại lượng chân quý khoáng vật chất tồn tại chứng cứ. Một khi loại kỹ thuật này từng bước thành thục, tương lai vận dụng nguồn năng lượng mới tiến hành công nghiệp sản xuất khả năng tính chất sẽ cực kỳ đề thăng. Sớm tại mười mấy năm trước, trong ngoài nước vẫn là có người không ngừng chất vấn tăng giá cả đầu nhập vũ trụ kỹ thuật nghiên cứu sự tất yếu cùng tính thực dụng. Nhưng mà đi qua mấy chục năm thâm canh sau đó, loại này lâu dài đầu tư đã mới gặp hiệu quả. Trước mắt còn nhiều hướng nước Cộng hòa tìm kiếm kỹ thuật hợp tác ý nguyện. Mà giờ khắc này, mới vừa lên đèn, một chiếc màu đen huyễn ảnh nguồn năng lượng mới ô tô chậm rãi xuyên qua môn tường hướng vườn chỗ sâu bay nhanh tới. Xem như quốc nội xếp hạng thứ 3, thậm chí ẩn ẩn có bảo đảm hai tranh một trận thế nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu. Huyễn ảnh công ty những năm này phát triển là mắt trần có thể thấy. Mặc dù dưới mắt truyền thống dầu xe vẫn chiếm cứ bộ phận thị trường, nhất là cao cấp ô tô sử dụng thị trường, bất quá nguồn năng lượng mới ô tô cũng sớm đã bị thủ tiêu xe buýt sử dụng hạn chế. Quốc nội đã có quá nửa trở lên công cộng bộ môn dùng xe mua sắm quốc nội nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu. Trong đó tiêu phí trọng kim chế tạo công vụ dùng xe hình huyễn ảnh càng là nhận lấy cực cao ưu ái. Phanh phanh vài tiếng, theo cửa xe bị nốt, bên ngoài viện đã nhiều ba đạo nhân ảnh. Cầm đầu thình lình lại là dưới mắt làm người khác chú ý nhất chính đàn Tân Tinh, đến từ Đông Ninh Vương Tân Huy Vương đại bí thư, mà đứng tại Vương Tân Huy bên cạnh thân hai người, một cái là đã thăng nhiệm Đông Ninh tỉnh thường vụ phó Quách Bá Đỉnh, một cái nhưng là Vương Tân Huy thư ký, gọi Tiết Nam Phương. Quách Bá Đỉnh cùng Tiết Nam Phương cũng là Đông Ninh người địa phương. Bất quá Quách Bá Đỉnh cũng không có tổ chức thân phận, xem như dân chủ nhân sĩ, có thể trưởng thành đến vị trí này, vừa có Đông Ninh ổn định cần, năng lực của người nọ đồng dạng là mấu chốt. So với Quách Bá Đỉnh, tự đại tiết học đại ngay tại Thiên Đông đi học Tiết Nam Phương thì cũng sớm đã có tổ chức thân phận. Nhưng mà giờ này khắc này, mặc kệ là Quách Bá Đỉnh vẫn là Tiết Nam Phương, hai người trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong còn mang theo vài phần cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Dù sao bọn hắn bây giờ vị trí cái này địa phương không phải bình thường. Đối với lần đầu tới chỗ này hai người mà nói, quanh thân hết thảy đều tràn đầy khí tức thần bí. Bây giờ có thể tự mình đặt chân nơi đây, lãnh hội trong đó phong thái tự nhiên là làm cho người vô cùng phấn chấn. Dọc theo đường đi, hai người thậm chí cùng Lưu Mô Mô tiến đại quan viên tựa như hướng bốn phía không rời mắt. Như thế nào? Lần đầu tiên tới ở đây, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Kỳ thực xe dừng hẳn địa phương, khoảng cách Chu Dương chỗ tiểu viện còn có cái 180m khoảng cách. Vương Tân Huy vừa xuống xe liền đốt điếu thuốc, ngoan ngoan mà hít hai cái sau đó, lúc này mới quay đầu cười hướng Quách Bá Đỉnh cùng Tiết Nam Phương hỏi: "Vương bí thư, nếu quả thật muốn nói cảm tưởng lời nói, đó chính là cảm xúc bành trướng, tình không kềm chế được. Vừa rồi ta đã khắc sâu cảm nhận được một loại trước nay chưa có trang trọng cùng trang nghiêm. Ngay cả ta đều như vậy không chịu nổi, thật sự là không thể nghĩ tượng, ngoại giới đối với nơi này hiếu kỳ rốt cuộc lớn bao nhiêu." Tiếp nhận Vương Tân Huy đưa tới thuốc lá, vừa mới năm giới 50, đã có chút địa trung hải khí tượng Quách Bá Đỉnh có chút ít cảm khái nói. Ở bên người hắn Tiết Nam Phương thì cười không nói gì. Hắn cứ việc tại Thiên Đô qua sinh hoạt nhiều năm, cảm tưởng so với Quách Bá Đình muốn tốt một chút, nhưng mà nội tâm đồng dạng là cảm xúc bành trướng khó tự kiềm chế. Chương 107 Vương đại bí thư ngàn vạn khí tượng, chương 107 Vương đại bí thư ngàn vạn khí tượng đều nói người khác nghĩ rất khó cảm giác cùng thâm thụ. Nhưng mà đối với Tiết Nam Phương cùng Quách Bá Đình lời nói, Vương Tân Huy mặc dù cười cười cũng không tiếp lời. Trong lòng lại thật dài cảm khái phút chốc. Tưởng tượng năm đó, chính mình làm lãnh đạo thư ký, lần thứ nhất đi theo lão lãnh đạo tới đây xin gặp Lâm Kiến Vĩnh đồng chí thời điểm. Thời điểm đó chính mình, so với lập tức Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương, lại là biểu hiện bực nào không chịu nổi. Nếu như Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên hòa cả mắt lời nói, cái kia liền thật là mười phần hiếm thấy nhiều quái, làm trò cười cho thiên hạ chống chất. Nhưng mà thời gian vội vàng từ biệt nhiều năm, bây giờ chính mình vậy mà cũng thành khách quen của nơi này. Trên thực tế, giờ khắc này ở Vương Tân Huy sau lưng Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương hai người trong mắt, bọn hắn thậm chí sẽ không hoài nghi. Ngay tại tương lai không lâu, ở đây đồng dạng sẽ biến thành trước người Vương Tân Huy cuộc sống và việc làm vị trí. Đến ngày đó lại là bực nào phong quang vô hạn, muôn hình vạn trạng. Đi thôi, lãnh đạo đoán chừng đã đang chờ chúng ta. Nói xong Vương Tân Huy vô vô quần, lại sửa sang lại một cái cổ áo. Lúc này mới một ngựa đi đầu hướng phía trước trong viện đi qua. Mà nhìn thấy động tác của hắn, hai người cũng là hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái. Cái này một vị cẩn thận tỉ mỉ động tác vẫn là cho hai người rung động thật lớn. Một bên khác, Chu Dương đương nhiên đã sớm biết Vương Tân Huy một tới, cũng đích xác là chuyên môn trong phòng chờ lấy hắn. Bất quá hôm nay phụ trách tiếp đãi cũng không phải tân nhiệm thư ký Mã Thiếu Hoa, mà là đi theo hắn nhiều năm Sài Văn Tiến. Sở dĩ để cho Sài Văn Tiến đi nên đón Vương Tân Huy, tự nhiên là có Chu Dương chính mình suy tính. Trước kia hắn mới tới Tây Giang, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, người thân cận nhất chính là xem như tài xế Sài Văn Tiến, mãi cho đến chọn chúng Vương Tân Huy xem như thư ký. Nhưng mà sau đó hai người tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng là cộng tác, chỉ sợ không cần Chu Dương tự mình đi hỏi, hắn cũng biết Sài Văn Tiến cùng Vương Tân Huy là thân mật nhất, đồng cam cộng khổ hai người, mãi mãi cũng là cái sau càng thêm lâu dài. Sự thật cũng đúng như Chu Dương sở liệu. Trong viện, Vương Tân Huy vừa mới rảo bước tiến lên cánh cửa, thật xa liền thấy một thân thẳng tây trang Sài Văn Tiến trên mặt lúc này cũng là lộ ra ý cười, gừng càng già càng cay, rượu cũng là già thuần, đều nói mới bằng không như cũ. Hắn cùng Sài Văn Tiến ở giữa liền có một loại cảm giác như vậy. Hai người trước kia cùng là lãnh đạo nhân viên phục vụ, bây giờ vật đổi sao rời, mình đã là cao quý Đông Ninh tỉnh ủy bí thư, mà Sài Văn Tiến vẫn là phục vụ cương vị. Nhưng mà tại Vương Tân Huy xem ra, hắn vẫn là năm đó cái kia hắn, Sài Văn Tiến cũng vẫn là năm đó Sài Văn Tiến. Vương ca, ngươi xem như tới, lại nhìn không đến người ta liền muốn đánh điện thoại đi các ngươi chú kinh bạn cần người. Ha ha ha, ta cũng không xem như tới rồi sao? Mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, lại nói lãnh đạo không chịu kiến ta cũng không dám tới đến nhà a. Ngươi cái tên này, mặc cái này sao chính thức, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra mắt đâu. Trong viện, Vương Tân Huy cùng Sài Văn Tiến nắm tay, lập tức lại bỗng nhiên ôm lấy lúc này mới buông ra trêu tức lấy hàn huyên vài câu. Nhìn sau lưng Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương cũng là hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lại nào dám tin tưởng có người có thể để cho Vương bí thư như thế vinh quang đầy mặt, ý cười nên nhân. Lãnh đạo bên này không có người a? Không có, một mực chờ ngươi tới đâu. Mấy ngày nay lãnh đạo trên cơ bản không gặp người nào, ngày ngày đều là đi sớm về trễ, sự tình cũng là đạt được nhiều ghê gớm. Hôm nay biết ngươi một tới, cố ý về sớm tới nửa cái giờ. Nói xong Sài Văn Tiến lại cùng Quách Bá Đình cùng Vương Tân Huy thư ký Tiết Nam Phương lên tiếng chào. Quách Bá Đình Sài Văn Tiến nhận biết, trước kia Chu Dương tại Đông Ninh đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư, Quách Bá Đình chính là tạm thời ủy viên sẽ thường vụ ủy viên. Chỉ có điều cái này Tiết thư ký hắn liền không nhận ra. Tiểu Tiết, vị này là Sài chủ nhiệm. Sài chủ nhiệm là ta chi giao hảo hữu. Trước kia Chu bí thư tại Cán Giang nhậm chức, ta cùng Sài chủ nhiệm chính là lãnh đạo phục vụ viên. Cái này nhoáng một cái lập tức đều phải 20 năm. Nghe được Vương Tân Huy lời nói, Tiết Nam Phương làm sao không biết trước mắt cái này một vị địa vị. Lúc này liền nhanh chóng kêu lên Sài chủ nhiệm tốt. Sài chủ nhiệm, ta là Vương bí thư thư ký Tiết Nam Phương, ngài gọi ta tiểu Tiết là được. Có thể làm Vương Tân Huy thư ký. Sài Văn Tiến đương nhiên biết Tiết Nam Phương chắc chắn là người một nhà, cùng trước mắt thanh niên nắm tay, nay liền dẫn Vương Tân Huy một nhóm tiến vào bên trong biệt tử. Đúng, ta như thế nào nghe nói lần trước Cố Nam Bắc đi Quảng Nam thời điểm muốn mang ngươi cùng đi tới. Như thế nào? Tình ủy xử lý phó thư ký trưởng, ngươi bây giờ cũng nhìn không thuận mắt. Sài Văn Tiến cười lắc đầu. Vẫn là thôi đi, vẫn là lãnh đạo bên cạnh thoải mái. Lại nói, Cố chủ nhiệm cũng không phải Vương ca ngươi. Nghe vậy Vương Tân Huy cũng là không nhịn được cười một tiếng. Cái này tiểu Sài, đại trí nhược ngu ai nhiều năm như vậy đi theo lãnh đạo bên cạnh ngược lại là không ít tiến bộ. Bất quá hắn thấy, Cố Nam Bắc vẫn là quá không phong khoáng. Sài Văn Tiến đích thật là không có gì cầm quyền làm sự tình tư lịch. Nhưng mà một cái tỉnh ủy phó thư ký trưởng cũng quá xem thường người. Một lát sau, trong thư phòng, nhìn xem trước mắt đồng dạng đã hai bên tóc mai hơi bạc Vương Tân Huy, Chu Dương đáy lòng cũng chỉ có thể cảm khái một câu tuế nguyệt thúc dục người lão. Trước kia Vương Tân Huy cho hắn đảm nhiệm thư ký thời điểm tuổi tác mới bay lớn, không nghĩ tới chỉ trước mắt thế mà đã 50 có 7. Đương nhiên, đối với đã đứng hàng bây giờ vị trí này Vương Tân Huy tới nói, cái tuổi này chính là đang tuổi phơi phới. Đẩy Vương Tân Huy tiến thêm một bước là ván đã đóng thuyền vấn đề. Trước mắt liền Tiêu Lâm Thăng bên kia cũng không có dị nghị, thiếu chỉ là một cái chương trình mà thôi. Những năm này mặc kệ là tại bộ tổ chức cũng tốt, vẫn là tại Cam Nam cũng tốt, thậm chí chính là trước đây tại Quảng Nam cùng bây giờ ở vào Đông Ninh, Vương Tân Huy việc làm đều làm rất không tệ. Tại một đám lãnh đạo trong mắt, Vương Tân Huy chính là có thể làm việc cán bộ một trong. Tân Huy, ngươi cũng trông có vẻ già. Trong nhà vẫn tốt chứ? Tại chính mình một đám thư ký bên trong, Vương Tân Huy không thể nghi ngờ là thụ nhất Chu Dương coi trọng một cái, không có cái thứ hai. Đến nỗi Triệu Hồng Quân, cùng nói là chịu đến coi trọng, không bằng nói là nhiều loại nhân tố đan chéo kết quả. Mặc kệ là Hà Minh Trạch Di Trạch, vẫn là Lâm Kiến Vĩnh giao phó, Triệu Hồng Quân tồn tại cũng là đủ loại cần thúc đẩy. Đương nhiên, nếu như không phải Triệu Hồng Quân năng lực không tầm thường mà nói, cũng chưa chắc có thể đi đến loại độ cao này. So sánh dưới, Chu Dương đối với Vương Tân Huy nhưng là đường đường chính chính trên tình cảm coi trọng. Vương Tân Huy lão gia tại Tây Giang tỉnh Cán Giang thành phố, kể từ năm đó điều nhiệm Giang Tô sau đó, hắn liền sẽ không có trở về Tây Giang từng có nhậm chức kinh nghiệm. Bất quá có một chút Chu Dương là rất thưởng thức. Vương Tân Huy nhiều năm như vậy mặc dù một mực có địa vị cao, nhưng mà tự thân người nhà, trừ bọn họ một đôi vợ chồng bên ngoài, liền con cái cũng không có đi theo hắn nhậm chức kinh nghiệm bốn phía di chuyển, mà là một mực đi theo lão nhân lưu lại Tây Giang lão nhà. Vương Tân Huy trong nhà hai đứa con trai, trưởng tử Vương Dương, thứ tử Vương Khánh. Vương Dương rất không tệ, là làm kỹ thuật xuất thân. Thứ tử còn kém cường nhân ý, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, hai người vãn bối cũng là đều phải đến 30 nhiều. Trên tổng thể vẫn tốt chứ, chính là hài tử bất tranh khí, tức giận ta cùng hắn mẹ không có biện pháp nào. Lão đại còn tốt một điểm, chung quy là có cái mục tiêu. Nhưng mà lão nhị thật sự là không được. Cái này mắt thấy lập tức liền muốn 30, sinh con không nói, ngay cả một cái đối tượng đều không tìm. Người tuổi trẻ bây giờ, ý nghĩ thật sự nhìn không thấu. Lần trước ta cùng hắn mẹ nói hai câu, nhân gia liền nói tương lai muốn làm đỉnh, ngươi nói khí này không tức người. Đứng dậy bận rộn một hồi lâu ngồi xuống. Vương Tân Huy tựa hồ lại trở lại năm đó cho lãnh đạo làm thư ký. Vừa vào cửa chào hỏi bắt chuyện xong, lập tức liền để Mã Thiếu Hoa chuẩn bị đồ uống trà pha trà. Vương Tân Huy pha trà tay nghề vẫn là Chu Dương người đứng đầu dạy dỗ. Đã nhiều năm như vậy cũng không mất bỏ qua, bây giờ đã có khí hậu. Tại bên cạnh đang ngồi Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương nhưng là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, liền hô hấp đều khống chế được cực kỳ nhỏ. Nhìn thấy thân là Đông Ninh người đứng đầu Vương Tân Huy bỗng nhiên một bộ thư ký địa bộ, hai người đáy lòng cũng là âm thầm tắt lưới. Bất quá bọn hắn cũng là biết Vương Tân Huy cùng trước mặt cái này một vị quan hệ, trong lòng chấn kinh ngoài, tự nhiên cũng có một chút xíu hâm mộ. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể có cho cái này một vị pha trà cơ hội. Chương 108 cầu tên giải phóng, chương 108 cầu tên giải phóng. Trên thực tế, đối với Vương Tân Huy địa bộ, lúc này Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương hai người trong lòng tất nhiên có chỗ kinh ngạc, nhưng mà thật sự là hâm mộ càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa quan trọng nhất là Vương Bí Thư tại trước mặt Chu Dương biểu hiện ra rất quen và thân mật, đó là hoàn toàn không giống, cũng không phải đơn giản thượng hạ cấp hoặc đã từng cho lãnh đạo làm qua thư ký. Không nhìn thấy vừa mới vị kia Mã thư ký vừa nhìn thấy Vương Bí Thư liền chủ động tới dò xét gọi, thậm chí không nói hai lời liền đem thư ký nên làm việc làm giao cho Vương Bí Thư sao? Đây không thể nghi ngờ là một phần vượt mức bình thường tín nhiệm. Phần này tín nhiệm hòa thân dạy, thế nhưng là thường nhân nghĩ đều cũng có không nghĩ tới. Ân, đây cũng là một vấn đề, 30 cũng không nhỏ. Trước kia ta 30 tuổi, nha nha đều lên tiểu học, ngay cả Bình Bình cũng là ta 30 tuổi năm đó ra đời. Thời gian trôi qua chính xác rất nhanh. Nhà ngươi lão nhị tiểu tử kia ta cũng đã gặp, là cái không theo quy đạo cự. Lão đại đâu? Bây giờ như thế nào? Lần trước ta cùng Trương Mao Mao gặp mặt, còn nói sau chuyện này, Trương Mao Mao đối với hắn đánh giá rất cao à. Kỳ thực Vương Tân Huy dù cho tới bây giờ, mặc kệ bận rộn nữa, mặc kệ là lúc nào, cũng không để ý là tại cái gì địa phương. Mỗi khi gặp An Tết đều tất nhiên sẽ tự mình đến nhà bái phòng Chu Dương cùng An Hiểu Khiết. Nhi tử còn nhỏ thời điểm cũng biết mang theo hai đứa bé cùng một chỗ, cũng chính là sau trưởng thành số lần mới thiếu đi. Cho nên hắn hai đứa con trai Chu Dương tự nhiên nhận biết. Lão đại. Lão đại hắn bây giờ là không làm việc đàng hoàng, cả ngày ở trong phòng thí nghiệm cùng người mân mê làm cái gì thâm không tên lửa đầy hàn bụng. Nói là tương lai muốn tạo phi thuyền vũ trụ. Ta xem hắn chính là thời gian trải qua rất thư thái, cả ngày làm nằm mơ ban ngày. Phiền toái thì phiền toái tại Mao Mao tổng tại sau lưng ủng hộ hắn, hàng năm thật nhiều tiền đầu nhập tiếp. Ta bây giờ là không biết bọn hắn những người có tiền này là nghĩ gì. Trong phòng, nghe được Vương Tân Huy lời nói, Chu Dương cũng là nhịn không được cười lên. Thâm không tên lửa đầy, phi thuyền vũ trụ. Cái này đúng thật là bại gia đốt tiền đồ chơi. Chẳng qua nếu như sau lưng có Trương Mao Mao ủng hộ, đó chính là một chuyện khác. Trương Mao Mao có bao nhiêu tiền Chu Dương cũng làm không rõ ràng. Nhưng mà nói phú khả địch quốc vậy khẳng định là sự vũ nhục đối với hắn. Tầm thường tiểu quốc gia có thể không sánh bằng Trương Mao Mao giá trị bản thân. Trước kia một đám tư bản đám cự đầu lấy Trương Mao Mao cầm đầu, mang theo một đám đầu tư xí nghiệp cơ hội là quét ngang xung quanh khu vực. Bây giờ không sai biệt lắm đã hoàn toàn nắm trong tay mấy cái này địa phương kinh tế trụ cột sản nghiệp. Không chỉ như thế, bởi vì năm đó ở bên kia bờ đại dương tao ngộ, Trương Mao Mao cái kia là hận đến tận xương thủy. Những năm này cũng không ít thông qua đủ loại bát nháo thủ đoạn làm một ít nổ lông dê hoạt động. Ít nhất tại chuyển nguồn năng lượng một khối này, Trương Mao Mao ít nhất liền hao đối phương đến ngàn nước tính toán lông dê. Cái này sản nghiệp quả thật có phải làm, cũng có phải dày bỏ. Bất quá có Trương Mao Mao ủng hộ, tương lai chưa hẳn liền không thể ra không tầm thường thành quả. Nói không chừng ngươi lão Vương gia tương lai còn muốn ra một cái khoa học kỹ thuật phần thưởng người đoạt giải. Thực sự cầu thị nói, Chu Dương đối với thâm không dò xét một khối này thái độ kỳ thực là lập lờ nước đôi, không biểu lộ thái độ kiên định ủng hộ, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không phản đối. Hắn thấy thép tốt phải dùng tại trên lưới lao. Bây giờ hàng năm đối với thâm không dò xét cùng nghiên cứu đầu nhập phi thường to lớn, Đây là một cái thập phần to lớn kinh tế sổ sách. Đương nhiên, loại nghiên cứu này là kế hoạch trăm năm, từ bỏ cũng là không thể nào. Chỉ có điều nếu như chỉ bằng đội tuyển quốc gia tới làm mà nói, độ khó sẽ rất lớn. Cho nên những năm này vẫn luôn đang khích lệ tư nhân cùng xí nghiệp gia nhập vào cái đội ngũ này, thành quả cũng chính xác ra không ít. Liên thí dụ như, bây giờ có nghiên cứu phát minh cùng chế tạo vệ tinh, máy dò cùng với phóng ra hỏa tiễn kỹ thuật năng lực xí nghiệp tư nhân thì đến được 5 cái trở lên. Mà Hồng Hà tập đoàn cùng Phương Nam Sao Bắc Cực tập đoàn, càng là có hướng mặt trăng phóng ra vệ tinh thậm chí trên lý luận tiến hành đổ bộ kỹ thuật dự trữ. Trừ cái đó ra, trước mắt có thể chế tạo thâm không phi hành khí trong xí nghiệp, ngoại trừ hai nhà là đội tuyển quốc gia, còn có một nhà là không có danh tiếng gì một cái tiểu xí nghiệp. Nếu như không phải mấy năm trước cái xí nghiệp này đột nhiên bắn thử một trận tàu con thoi, hơn nữa thành công thực hiện nhiễu mà phi hành cùng đi tới đi lui địa nguyệt quỹ đạo lời nói, chỉ sợ thế nhân còn không biết nhà này xí nghiệp tồn tại. Bí thư, vậy ta liền mượn ngài chúc lành. Tương lai nếu là hắn có thể làm ra chút môn đạo đi ra, về sau ta lão Vương gia cũng coi như là kỹ thuật gia truyền. Trong phòng, Chu Dương cùng Vương Tân Huy tán gẫu một hồi lâu, ở giữa cũng cùng Quách Bá Đình biết bây giờ Đông Ninh tình huống bên kia. Xa cách hơn một năm lần nữa cùng cái này một vị gặp mặt, Quách Bá Đình nội tâm vẫn là thấp thỏm, nhưng mà nói tới việc làm lại càng phát ra tự nhiên không thiếu. Đợi đến Hàn Huyên khoảng chừng cá biệt giờ sau đó, Mã Thiếu Hoa lúc này mới thỉnh Quách Bá Đình cùng Tiết Nam Phương rời đi thư phòng, hơn nữa để cho người ta dẫn bọn hắn đi trong vườn dạo chơi. Mà giờ khắc này, trong thư phòng, Chu Dương thì thay đổi trước đây nhẹ nhõm như mày. Trước mấy ngày Thiên Đông Lữ Ngọc Phân mấy người bọn hắn tới tìm ta, chủ yếu là vì xây dựng Thiên Đông vượt biển cầu lớn vấn đề. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, bọn hắn khẳng định muốn tìm ngươi. Cá nhân ngươi đối với công trình này là ý tưởng gì? Kỳ thực tại Lữ Ngọc Phân mấy người bọn hắn rời đi về sau, Chu Dương trước tiên liền cùng mấy cái lãnh đạo liên lạc chuyện này. Mấy ngày nay họ hắn cũng nói qua nhất định thái độ. Xem ra đến bây giờ, đối với xây dựng Thiên Đông vượt biển cầu lớn ý kiến trên cơ bản là thống nhất. Duy nhất trở ngại chính là Thiên Đông cùng Đông Ninh lưỡng địa phải chăng có điều kiện. Đây là một cái tính tổng hợp điều kiện, không chỉ là vấn đề kinh tế, bao quát đang trị bên trên suy tính, phương diện kinh tế suy tính, còn có xã hội dân ý cùng ổn định xã hội tính chất suy tính. Dù sao ai cũng không muốn cầu lớn xây xong, cuối cùng lại náo ra cái gì không thể vãn hồi ác tính tình huống. Lần này đem Vương Tân Huy kêu đến nói chuyện, tự nhiên cũng là có phương diện này cân nhắc. Kỳ thực Lữ Ngọc Phân suy tính Chu Dương trong lòng cũng tin tưởng. Thiên Đông mấy năm này phát triển kinh tế tình huống chính xác bởi vì chuyện trước này nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thiên Đông vượt biển cầu lớn tu kiến, từ rất lớn trình độ bên trên tới nói là có khả năng sẽ trọng chỉnh Thiên Đông trải qua thế. Trong này chủ yếu nhất một điểm chính là thị trường lòng tin vấn đề. Thị trường vật này nói trắng ra vẫn là trục lợi tính chất đang điều khiển. Trước kia để cho rất nhiều xí nghiệp cùng đầu tư rời đi Thiên Đông, đồng dạng cũng là bởi vì nhân tố tâm lý. Bây giờ Thiên Đông vượt biển cầu lớn một khi xây dựng mà nói, thị trường tâm lý chắc chắn cũng sẽ nhận được cực lớn đề chấn. Lãnh đạo, tu vượt biển cầu lớn là lâu dài đại kế, sớm muộn phải tu. Đến nỗi có thể hay không tu, ta cá nhân ý kiến chắc chắn là có thể. Nhưng mà cầu lớn tên gọi Thiên Đông vượt biển cầu lớn có phải hay không quá tiện nghi Thiên Đông? Tuy nói chúng ta Đông Ninh cũng đã chiếm một cái đông chữ, vậy tại sao không gọi Đông Ninh vượt biển cầu lớn? Trong thư phòng, Vương Tân Huy lời nói để cho Chu Dương cũng là sửng sở. Bất quá Vương Tân Huy ý tứ hắn là rõ ràng, cầu có thể tu, nhưng mà chỗ tốt không thể để cho Thiên Đông chiếm hết. Như thế nào mệnh danh vấn đề này là chính các ngươi đi thương lượng vấn đề. Bất quá ta xem a, mặc kệ là Thiên Đông vượt biển cầu lớn vẫn là Đông Ninh vượt biển cầu lớn, chỉ sợ cuối cùng đều khó mà phục chúng a. Trêu tức nói, Chu Dương cũng không cho rằng Lữ Ngọc Phân bọn hắn cái kêu ban một nhân mã sẽ ở vấn đề này nhượng bộ. Vương Tân Huy điểm gật đầu, hắn lại làm sao không rõ ràng điểm này? Có liên quan Đông Ninh vấn đề, nội tình bên trong hắn xem như Chu Dương khi xưa thư ký vẫn là hiểu rõ tình hình. Trước kia không ít người đề nghị không tiếp tục để Đông Ninh trở thành một đơn độc khu vực tiến hành quản lý, mà là xem như Thiên Đông phía dưới một cái loại cực lớn thành thị tới tiến hành phân phối. Cuối cùng vẫn là Chu Dương lực bài chúng nghị, vì thêm một bước ổn định Đông Ninh thế cục, lúc này mới đổi thành đơn thiết lập. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, Đông Ninh về vấn đề đã thiếu nợ Thiên Đông không thiếu nợ. Bây giờ Thiên Đông bên kia sợ là cũng tại nắm vấn đề này làm trên tên văn chương. Vậy theo ta xem còn không bằng gọi giải phóng vượt biển cầu lớn tốt. Trong phòng, Vương Tân Huy lời nói cũng là chợt để cho Chu Dương hai mắt tỏa sáng. Giải phóng cầu lớn, cái tên này các minh đệ đồng ý không? Đây cũng là một rất có lịch sử mùi vị tên. Hơn nữa đối với Đông Ninh một ít người cũng là một sự uy hiếp. Chương 109 Vương Triệu Đồng Tiến, chương 109 Vương Triệu Đồng Tiến, ngươi đề nghị này ngược lại là rất không tệ. Quay đầu ta cùng mấy cái lãnh đạo hồi báo một chút tình huống. Bất quá cụ thể có thể hay không thôi động loại công việc này chứng thực, ta xem vẫn là chờ đằng sau rồi nói sau. Như thế nào? Hiện tại Vương Tân Huy danh khí lớn rất nhiều a. Ta nghe nói có truyền thông đem ngươi giao Đông Ninh Vương, xem ra ngươi tại Đông Ninh thủ đoạn vẫn là để không ít người có chỗ kiêng kỵ. Cười híp mắt trêu tức Vương Tân Huy vài câu. Chu Dương đối với chính mình cái này bộ hạ cũ đúng là phi thường hài lòng. Kỳ thực xem như lãnh đạo, năng lực của tự thân là một mặt, nhưng mà tuyển người dùng người đồng dạng cực kỳ trọng yếu, thậm chí có đôi khi so với chính mình còn muốn càng thêm có tác dụng một chút. Dù sao nhân lực có hạn, không có khả năng mọi chuyện tự mình làm, có một cái đắc lực thuộc hạ, không chút nào khen trương nói tuyệt đối là hơn hẳn 10 vạn hùng binh. Vương Tân Huy mặc dù đã năm giới 50 có 7, nhưng mà ở trên vị trí này còn không tính lao, hoàn toàn là rất có triển vọng. Bây giờ Vương Tân Huy thế càng lớn, Chu Dương tại một chút thời gian nào đó nói chuyện thì càng có lực lượng. Bất quá nghe vậy Vương Tân Huy nhưng có chút lắc đầu không nói ý tứ. Đông Ninh Vương, không phải một cái hiện tượng tốt ta thấy hắn như thế. Chu Dương cũng biết Vương Tân Huy tâm tư, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Người hữu lực nhỏ ngày, nguyệt có bất mãn thời điểm, giống như leo núi, lộ đến nửa đường, luôn có mấy phần buông lòng tâm tư. Nhưng mà chỉ cần còn có một hơi thở, cũng không cần quá coi trọng bên ngoài. Tất cả cố gắng đều làm, đã như vậy cũng không bằng thừa thế mà lên. Ở cách chính thức họp còn có 2 ngày thời điểm, Tiêu Lâm Thăng tự mình hội kiến đến từ khác biệt địa khu xí nghiệp gia đại biểu. Song phương xâm nhập trao đổi liên quan tới tiếp tục mở rộng mậu dịch quy mô, thâm canh nhiều mặt hợp tác vấn đề. Trong lúc đó, Đông Hải Chu Dương cùng Đông Linh Vương Tân Huy toàn chỉnh cùng đi toàn bộ gặp mặt quá trình. Đêm đó, cái tin tức này liền tại các đại dư luận trên bình đài truyền bá ra. Không thể không nói, tại phương diện bắt giữ ống kính, một chút ký giả truyền thông ánh mắt vẫn là hết sức độc đáo. Trong tấm hình, ống kính tận lực nhắm ngay ngồi ở Tiêu Lâm Thăng cùng Chu Dương bên cạnh thân Vương Tân Huy. Cái này một vị cứ việc chưa hề nói bất kỳ lời nói, làm bất luận cái gì lên tiếng. Nhưng mà ở trên hình ảnh vị trí không thể nghi ngờ là rất tốt. Một cách tự nhiên cũng đã dẫn phát cực kỳ trọng điểm chú ý, dù sao Vương Tân Huy ngoại trừ một cái bình thường trung vĩ danh hiệu, kỳ thực không có ở đảm nhiệm bất luận cái gì thực tế tính chất chức vụ, mà xem như Đông Hải thị người phụ trách. Chu Dương dù sao cũng là đã hoàn toàn đặt tự thân địa vị và ảnh hưởng lực. Có mặt dạng này hoạt động có thể nói là dễ hiểu. Cho nên từ lần hoạt động này phía trên, rất nhiều người đương nhiên sẽ có phỏng đoán như vậy an bài sau lưng đến cùng là có dạng gì một loại hương vị. Phải biết, sớm tại trước năm ngoái, Chu Dương vẫn tại Thiên Đông cùng Đông Ninh hai cái này địa phương nhậm chức. Nhậm chức thời gian càng là vượt qua 5 năm trở lên. Tại Đông Ninh, Chu Dương việc làm tác phong, hoàn toàn chính là lấy cường thế cổ tay chứ danh. Không chỉ để lại đủ loại bên trong bên ngoài bất đồng. Hơn nữa không chỉ một lần lấy cường ngạnh cách diễn tả phát biểu chính mình cái nhìn cá nhân cùng quan điểm. Rõ ràng chính là, Vương Tân Huy có thể tại Chu Dương và ở Đông Hải về sau lập tức liền điều nhiệm Đông Ninh. Nay liền đủ để chứng minh Vương Tân Huy tất nhiên sẽ tại trên công tác cương vị mới phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Đối với thông thường quần chúng tới nói, sinh hoạt vẹn vẹn tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Một năm 4 mùa, một ngày 3 bữa. Nhưng mà đối với quốc nhân mà nói, bọn hắn mặc dù đối với lớn quyết sách vấn đề không có quá cao nhạy cảm tính chất, nhưng mà đối với nhân viên điều chỉnh lại rất giống nhau mà có cực cao bắt quái tâm lý. Một lá dụng biết thu, vẽ đều biết được hạ nóng đến a. Trong vòng 2 ngày hội nghị chính là trong nháy mắt liền đi qua. Lần này họp Chu Dương ngược lại là buông lòng không thiếu, chủ yếu là dựa theo cá nhân hắn yêu cầu, rất nhiều việc làm đều giao cho người còn lại đi xử lý. Hắn thì toàn diện phụ trách đối với tam địa dung hợp dạng này một cái ý kiến tiến hành chỉnh hợp. Đương nhiên, hội nghị kết quả cũng là làm người khác chú ý lần này họp. Không chỉ thông qua được liên quan tới đối với Châu Hải Minh Hoàng Diệp bọn người nghiêm trọng vi kỷ vấn đề báo cáo, xác nhận trước đây làm ra xử lý. Cùng lúc đó, Quan Bồi Tân, Cố Nam Bắc, Nô Tông Minh, cùng với Vương Anh Lôi mấy người cũng được thuận lợi tiến dần lên đến trung vĩ vị trí. Đương nhiên, chấn động nhất là người. Tự nhiên không gì bằng Vương Tân Huy cùng Triệu Hồng Quân hai người khi xưng hô biến động. Cứ việc phía trước vẫn mang theo đợi bỏ trốn hai chữ. Nhưng mà đối với hai người mà nói, nghiễm nhiên là đã đổi một cái thiên địa. Trên thực tế, đối với mấy người điều chỉnh, ngoại giới sớm đã có đoán trước. Nhưng mà đợi đến chân chính kết quả sau khi đi ra, hay không tránh được miễn mà đã dẫn phát một vòng nghị luận dậy sóng. Đối với Chu Dương tới nói, cái này tự nhiên không phải cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng biến động. Châu Hải Minh cũng tốt, Hoàng Diệp cũng được. Tự thân tác phong xây dựng không có khả quan, đến mức tại trong sự nghiệp nhanh chóng phát triển nửa đường xuất hiện vấn đề trọng đại. Cái này đã bọn hắn tự thân không có làm đến giữ mình trong sạch. Đồng dạng, đối với hắn mà nói cũng là một lần không coi là nhỏ cảnh cáo. Sau này đang tuyển người dùng người phương diện, Chu Dương tại phương diện này yêu cầu tự nhiên cũng biết đề cao thật lớn. Đương nhiên, Vương Tân Huy cùng Triệu Hồng Quân bước ra một bước này cũng là chiều hướng phát triển. Hai người tại thôi động Đông Ninh việc làm chứng thực phương diện đều phát huy tác dụng to lớn. Nhất là Vương Tân Huy, không chỉ tại Quảng Nam, tại tổ chức miệng từng có nhô ra việc làm thành tích. Hơn nữa tại Cam Nam đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư trong lúc đó, càng là cực đại thúc đẩy Cam Nam tại chỉnh hợp Tây Bắc tài nguyên, cùng với toàn bộ Tây Bắc sản nghiệp liên động cùng kinh tế xã hội phát triển phương diện đều phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Hôm nay Lâm gia trong viện bầu không khí không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ trang trọng. Theo hai chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi tại bên ngoài viện lối vào chỗ dừng lại, bốn phía ngoại trừ thân mang chế phục an toàn nhân viên công tác, cũng không thiếu mặc thường phục người tại biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú lên bốn phía. Trên xe, Chu Dương hút xong một điếu thuốc sau mới đẩy cửa xe ra xuống, mà đổi thành một bên. Đồng thời xuống xe chính là mới vừa tiến nhanh một bước Triệu Hồng Quân. Mà giờ khắc này, tại cửa viện nên tiếp nhưng là Lý Nhất cùng Lâm Chân Chân hai vợ chồng. Ngoài ra còn có hai người con trai độc nhất Lý Trấn Nam. 28 tuổi Lý Trấn Nam sau khi tốt nghiệp đại học liền đi tới Bắc Hải nhậm chức. Trước mắt là Bắc Hải nào đó Hương Trần bí thư. Lần này cũng là thừa dịp việc làm tương đối nhẹ nhõm một chút. Sau đó mới xin nghỉ về nhà thăm phụ mẫu cùng ngoại công Lâm Kiến Đĩnh. Mà giờ khắc này nhìn thấy đâm đầu vào đi tới hai người, Lý Trấn Nam trong con người vẫn là phát ra ánh sáng. Xem như 10 năm ra đời đại tân sinh người trẻ tuổi, Lý Trấn Nam giống như rất nhiều người trẻ tuổi, đều đối trước mắt Chu Dương có 10 phần tò mò mãnh liệt. Chu bí thư, Triệu thị trưởng, vẫn cùng trước kia lần thứ nhất gặp mặt một dạng. Tại cơ sở lịch luyện nhiều năm, đã qua 50 Lâm Chân Chân mặc dù trầm ổn rất nhiều, nhưng mà trong tính cách vẫn có chút lớn tùy tiện địa bộ. Bên cạnh thân Lý Nhất cũng là gặp nhiều không lạ. Liền Chu Dương đều biết, Lâm Chân Chân mặc dù miệng thẳng tâm nhanh nhưng mà người chính xác không xấu. Bằng không lấy trước kia Lâm Kiến Vĩnh thân phận, Lý Nhất một cái phổ thông tiểu cán bộ, Cùng người như vậy nhà nữ nhi kết hôn, những năm này còn không biết chịu lấy bao nhiêu khí. Nhưng mà Lý Nhất không vẹn vẹn không có bị xem thường, ngược lại thâm thụ nhạc phụ Lâm Kiến Vĩnh coi trọng. Sớm tại Chu Dương còn tại Tây Giang tỉnh đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ thời điểm, cũng đã đem con rể Lý Nhất nắm giao cho Chu Dương. Chỉ có điều về sau Lâm Kiến Vĩnh cây khô gặp mùa xuân, cường thế tiếp trưởng viện kỳ sau đó, loại này giao phó ý vị liền trở nên phai nhạt rất nhiều mà thôi. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng tương tự không ảnh hưởng Lý Nhất tại trước mặt Chu Dương tự cam người sau thái độ. Chu bí thư, chờ Lâm Chân Chân cùng hai người chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, Lý Nhất lúc này mới đi lên cùng Chu Dương nắm tay. Chương 110 năm đó Thiên Chi Tiêu Nữ, chương 110 năm đó Thiên Chi Tiêu Nữ, Lý Nhất hiện tại đảm nhiệm là Tiêu Nguyên Nhiên phụ tá, cũng chính là tổ chức miệng chủ trì công việc thường ngày phó bộ trưởng. Nói đến trước kia Chu Dương cũng kém một điểm chỉ làm Lý Nhất hiện đang làm ra vị trí này. Trước kia Quan Chấn Lâm đảm nhiệm, bây giờ Tiêu Nguyên Nhiên đảm nhiệm chức vụ này lúc, chuyện muốn làm nhất chính là hy vọng để cho Chu Dương đảm nhiệm chức vụ này. Kết quả lặp đi lặp lại nhiều lần địa nan lấy thành hàng. Đầu tiên là bị Mã Tiến Tài nửa đường cướp mất lấy tới Giang Tô đi đảm nhiệm phó bí thư. Đằng sau lại bị Duy bên trong đồng chí cùng Lâm Kiến Vĩnh cho lấy tới văn phòng nghiên cứu chính trị đi đảm nhiệm chủ nhiệm. Kết quả cái này địa phương liền phảng phất trở thành Chu Dương cả một đời đều bước không vào vọng tộc đại viện. Liền bây giờ, Quan Chấn Lâm đều nói đùa nói hắn tại Nam Giang tỉnh thời điểm trở đi điểm quá cao. Đến mức đằng sau liền cùng tổ chức việc làm không có duyên phận. Dù sao trước kia Chu Dương từ Hoàng Giang huyện ủy bí thư điều nhiệm Nam Giang tỉnh tổ phó bộ trưởng thời điểm vẫn chưa tới 30 tuổi tròn. Điểm xuất phát cao, tự nhiên mang ý nghĩa yêu cầu cao hơn. Bộ tổ chức công tác tương đối mệt mỏi a. Vô vô Lý Nhất bà bay, Chu Dương gật đầu một cái cười hỏi. Còn tốt, Chu bí thư, làm công tác đều mệt mỏi. Bất quá đoạn thời gian gần nhất đúng là tương đối bận rộn. Đương nhiên, có Tiêu bộ trưởng tại, ta cũng chính là đánh một chút hạ thủ. Nghe vậy Chu Dương cười cười cũng không nói cái gì. Tiêu Nguyên Nhiên là hắn đáng tin lão bằng hữu. Hai người năm đó ở Nam Giang cũng coi như là không đánh nhau thì không có biết. Nói đến chỗ này sự tình, Chu Dương đối với Tiêu Nguyên Nhiên vẫn có một tia lòng ngày nấy. Dù sao trước kia hắn nhằm vào Tiêu Nguyên Nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá dưới mắt, hắn nghe được Lý Nhất nói câu nói này tự nhiên không phải nói Tiêu Nguyên Nhiên độc quyền quá đáng. Dù sao hai người thân phận không ngang nhau, có thể nói là kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá từ Lý Nhất trong lời nói, hắn cũng nghe được đi ra bộ tổ chức gần đây việc làm chính xác khá là bận rộn. Dù sao vừa mới kết thúc hội nghị việc làm, đằng sau rất nhiều người chỉ sợ đều phải kinh nghiệm điều chỉnh. Vội vàng một điểm hảo, vội vàng một điểm việc làm mới lý thuận, sự tình mới làm ra biết rõ. Ta xem chúng ta bây giờ có ít người đi chính là quá rảnh rỗi, cho nên mới sẽ phạm sai lầm. Tăng thêm tự thân xây dựng không đủ, tốt việc làm tác phong đã sớm quên hết đi, tổn hại tổ chức kỷ luật cùng quy củ. Nghe được Chu Dương mang theo lấy một tia hỏa khí lời nói, Lý Nhất cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là đứng tại Chu Dương sau lưng Triệu Hồng Quân trong lòng có chỗ động. Hắn tự nhiên biết lãnh đạo là chỉ ai. Lần này họp phía trước, liên quan tới Hoàng Diệp đám người vấn đề, các lãnh đạo lại một lần nữa tiến hành mặt trái tài liệu giảng dạy học tập. Trong buổi họp, Hoa Chiêu đồng chí Tiếu Lý Tàng Đao mà phê bình Đông Hải sử dụng nhân tình huống hồ, cũng dẫn đến đem tổ chức việc làm cũng điểm một lần tên. Có Tiêu bí thư tại, mặc dù không đến mức làm cho hai cái dưới sự lãnh đạo không tới đài, nhưng mà trên mặt dù sao không dễ nhìn. Nghe nói lãnh đạo sau khi tan họp, lúc này ngay tại văn phòng đem Hạ Thụ Lâm cùng thị ủy phó bí thư Điền Lãng Lãng mang cái cầu huyết lâm đầu. Hai người bọn họ cũng coi như là gặp vạ lây. Đi, không nói những thứ này, lão lãnh đạo đang làm gì? Lâm Kiến Vĩnh sinh nhật chính là tại 10 tháng. Bất quá Chu Dương cũng không thể tại kinh thành chờ lâu, cho nên cũng chỉ đành tại trước khi chia tay chuyên môn đi một chuyến, xem như sớm cho mình vị này lão lãnh đạo đưa lên một phần chúc phúc. 62 năm ra đời Lâm Kiến Vĩnh, năm nay 76. Không cao lắm thọ, nhưng mà cũng là đại thọ. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Người cả đời này, sống đến 76 cũng coi như là đi đến sinh mệnh hơn phân nửa. Còn lại thời gian trên cơ bản cũng là qua một ngày tính toán một ngày sự tình. Thế hệ trước bên trong, Đàm Văn Viễn đã đi trước một bước. Bây giờ còn lại cũng chính là những người này. Chu Dương đẩy tay ra đầu ngón tay tính toán cũng chưa tới khoảng hơn 100 cái, cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp tự nhiên càng ít. Chuyện cũng kể thật tốt. Nhà có một già như có một bảo A33 bây giờ mỗi ngày đều là xem sách một chút viết viết đồ vật, song chính là trong sân đủ loại đồ ăn. Đúng, hắn đoạn thời gian trước còn nói đợi ngài hồi kinh muốn cùng ngài học pha trà sự tình. Trong nhà chúng ta mấy cái mỗi lần pha trà hắn đều không hài lòng, nói liền ngài mời thành một công phu cũng chưa tới, trà thật ngon diệp thật sự bị pha thành rửa chén canh. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Lâm Kiến Vĩnh yêu trà. Điểm này Chu Dương vẫn là rõ ràng. Trước đó Lâm Kiến Vĩnh tại Mặc Cho thời điểm, hắn nổ lông dê số lần là nhiều nhất. Lâm Kiến Vĩnh có 1-3 lá trà cung cấp cũng là bị hắn thuận đi. Vậy thì tốt quá, hôm nay ta liền cho hắn thật tốt pha được một bình, đi thôi. À đúng, ngươi là Trấn Nam A. Cửa viện. Chu Dương vừa muốn nhấc chân, đột nhiên quay đầu hướng đứng tại Lâm Chân Chân cùng Lý Nhất thân sau Lý Trấn Nam nhìn sang hỏi. Nghe được Chu Dương lời nói, cũng sớm đã có chút không nhẫn mại được Lý Trấn Nam lập tức liền gật đầu một cái. Đúng vậy, Chu thúc thúc. Ha ha ha, ta xem à, ngươi cùng ngươi ba ba cũng không đồng dạng, ngược lại là có điểm giống chân thực, đúng không? Quay đầu nhìn về phía Lâm Chân Chân. Lý Trấn Nam tính cách vẫn thật là rất giống nàng. Tính cách mãng vô cùng. Bất quá Lý Trấn Nam cũng chứng trạng. Nhất là nhớ tới năm đó ở trên yến hội Lâm Chân Chân trêu cợt chính mình sự tình. Khi đó nàng thật đúng là đủ ngây thơ cùng rốt nát. Trước kia Chu Dương điều nhiệm Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư. Trong lúc đó viết một thiên liên quan tới Nam Giang tỉnh phát triển kinh tế cách cục văn chương đưa đến phát đổi bên kia. Lại đúng lúc gặp Kim Thục Bình nằm viện. Hơn nữa lúc ấy Kim Thục Bình hướng Lâm Kiến Vĩnh đề cử Chu Dương, cho nên vào kinh thành thăm Kim Thục Bình thời điểm, Chu Dương đáp ứng lời mời tham gia Lâm Kiến Vĩnh tiệc sinh nhật. Tại trên yến hội, Lâm Chân Chân giả vờ không rõ ràng Chu Dương thân phận cùng lai lịch, trực tiếp đem Chu Dương một cái sắp thăng nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng phó sảnh cấp cán bộ an bài vào một đám tiểu khoa trưởng trên mặt bàn. Về sau cũng chính bởi vì chuyện này Lâm Kiến Vĩnh nổi trận lôi đình, mắng to Lâm Chân Chân không biết trời cao đất rộng. Ngay sau đó liền trực tiếp đem Lâm Chân Chân cho lấy tới Tây Bộ cơ sở rèn luyện đi. Nghe vậy Lâm Chân Chân cũng là có chút không được tốt ý tứ. Chu bí thư, Trấn Nam là có điểm giống ta, bất quá so ta muốn chứng trạng. Hiện tại nhớ tới năm đó ở ba ba trong tiệc sinh nhật sự tình, ta đều xấu hổ vô cùng. Chu Dương cười khoát tay áo. Chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên không thèm để ý, huống chi trước kia bọn hắn đều trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ai còn không có một chút phát triển tâm tư. Huống chi còn là khi đó Lâm Chân Chân, nói là thiên chi tiêu nữ cũng không đủ. Bất quá đoán chừng cũng lý giải nữ nhi của mình đến cùng là cái gì tính khí. Lâm Kiến Vĩnh sắp đến về hưu cũng không có đồng ý để cho Lâm Chân Chân đi lên cương vị lãnh đạo. Từ một điểm này nhìn lại, Lâm Chân Chân là hoàn toàn ăn trong tính cách thua thiệt. Cùng Lý Chấn Nam đơn giản hàn huyên vài câu, Chu Dương chủ yếu vẫn là hỏi hắn tại cơ tầng việc làm sau đó. Một đoàn người lúc này mới bước vào trong viện. Cuối mùa thu kinh thành mặc dù thời tiết tốt hơn, nhưng mà trong không khí vẫn như cũng nhiều một chút hơi lạnh. Trong viện, Lâm Kiến Vĩnh hai vợ chồng dường như là cũng sớm đã đứng ở cửa nghênh đón. Nhìn thấy tình hình như thế, Chu Dương nơi nào dám để cho cái này một vị đứng chờ mình. Bất quá ngay tại hắn vừa muốn cất bước hướng về phía trước thời điểm, bên cạnh thân Triệu Hồng Quân đã một ngựa đi đầu bước nhanh tới. Loại chuyện này, Triệu Hồng Quân cũng không dám để cho bên cạnh thân Chu Dương tới làm. Lao lãnh đạo, ngài tiến nhanh phòng. Một cái trộn lẫn lấy Lâm Kiến Vĩnh Triệu Hồng Quân biểu tình trên mặt cũng coi như là lộ ra chân tình. Hắn thiếu niên thành tài thi vào kinh thành đại học. Về sau lại bởi vì đoàn học việc làm ưu dị, lý luận nghiên cứu càng là làm vô cùng tốt. Cho nên tại huyện sử cấp cán bộ giai đoạn liền đã bị xem như dự trữ cán bộ bồi dưỡng. Về sau tại phó sảnh cấp trên cương vị bị kẹt lại nhiều năm. Mãi cho đến Hà Minh Trạch Lâm lui lúc đều không thể giải quyết đi vấn đề này. Đến Lâm Kiến Vĩnh kế nhiệm Hà Minh Trạch vị trí sau, vị này đối với hắn đồng dạng phá lệ coi trọng, thậm chí không tiếc đại giới để cho Chu bí thư tiến hành bồi dưỡng, lúc này mới có mình bây giờ địa vị. Bây giờ nhìn thấy cái này, một vị cũng sớm đã là tóc trắng thơ, lấy lòng như thế nào không có thật cảm tình. Nhưng mà nghe được Triệu Hồng Quân lời nói, Lâm Kiến Vĩnh lại bất vi sở động, chỉ là vô vô Triệu Hồng Quân mu bàn tay. "Hảo, tốt, ngươi tiểu Triệu cũng đi tới bây giờ, chúng ta cũng coi như là không có lãng phí tâm huyết." Chương 111 Chu Dương âm thanh, chương 111 Chu Dương âm thanh. Lâm Kiến Vĩnh thật sự già, không chỉ là niên linh bên trên, mà là trên tâm tính đã không còn khi xưa loại khí phách này. Đây là Chu Dương tại Lâm gia trong phòng khách bồi tiếp Lâm Kiến Dũng tiểu tọa không đến nửa giờ sau, trong lòng sinh ra lớn nhất ý nghĩ. Trên thực tế không chỉ là Lâm Kiến Vĩnh, mấy năm này hắn tiếp xúc qua về hưu lão lãnh đạo cũng không ít, bao quát Quan Trấn Lâm cùng Mã Tiến Tài ở bên trong, thậm chí liền Lý Duy Trung đều có loại tâm tính này. Dù sao không phải là ai cũng giống Đàm Văn Sơn như thế thân lão nhân tinh thần không chết. Nhiều năm như vậy, Chu Dương thấy qua lão lãnh đạo bên trong, chỉ có Đàm Văn Sơn tư tưởng một mực tại theo sát thời đại tiến hành thuế biến. Bất quá cái này cũng cùng hắn bản thân liền là tư tưởng nghiên cứu lĩnh vực thâm niên chuyên gia có quan hệ. Đàm Văn Sơn tư tưởng lý luận trình độ cực cao, thậm chí không khen chương nói đã đến một loại siêu việt trước mắt thời đại cảnh giới. Đối với thời cuộc phán đoán cùng với thời đại phát triển quy luật, cái này một vị có rất sâu kiến giải. Dù cho là Chu Dương mỗi cách một đoạn thời gian cũng biết cùng cái này một vị tiến hành giao lưu. Với hắn tới nói, vừa có thể chống trải tư tưởng của mình, đánh vỡ tư duy hạn chế, cũng có thể chiếu rọi tự thân, tăng cường nội công. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, xuất hiện loại tình huống này, đó cũng không phải bởi vì Lâm Kiến Vĩnh bọn hắn một nhóm người này về tâm lý nhận lấy một loại nào đó ngăn trở, mà là niên linh tăng trưởng, lại thêm thế cục biến hóa để cho hắn không thể không nước chảy bèo trôi. Tuy ý tuế nguyệt rửa sạch đấy lòng sao động mà chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Một phương diện, trước mắt các hạng việc làm dần dần hướng tới bình ổn. Có Tiêu Lâm thăng tại, đã đủ để ứng phó hiện nay thế cục. Cái này khiến bọn hắn tại thở dài một hơi đồng thời, cũng tại dần dần tiếp nhận bây giờ cường thế phong cách. Một phương diện khác, thời đại thật sự thay đổi. Dĩ vãng rất nhiều ý nghĩ không thể tránh khỏi sẽ bị lịch sử quần quận dòng lũ bao phủ. Nhất là theo không không sau thế hệ này người tuổi trẻ trưởng thành. Bọn hắn cũng đã dần dần hướng đi sân khấu trung tâm trở thành thời đại lộng triệu nhân. Đừng nói người khác, liền thí dụ như ngoại tôn của Lâm Kiến Vĩnh Lý Nhất cùng Lâm Chân Chân nhi tử Lâm Chấn Nam, về mặt tư tưởng đều cùng bọn hắn có cực kỳ chỗ khác biệt. Loại này khác biệt rất dễ dàng về mặt tư tưởng tạo thành xung đột. Dù cho là Chu Dương chính mình, trong lúc làm việc, hắn cũng là khai thác dẫn dắt biện pháp, mà không phải quá thủ đoạn cứng rắn tới thôi động các phương diện công tác bình ổn quá độ. Đối với cách làm này, Chu Dương bản thân là không có dị nghị. Qua trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy một đầu ranh giới cuối cùng. Một khi chạm đến cái ranh giới cuối cùng này, cái kia bất kể là ai, chỉ sợ hắn đều biết không chút lưu tình đem hắn đẩy vào lịch sử trong vực sâu. Lần này Dương Hoa Chiêu nếu như không phải kịp thời đạp thắng xe lời nói, Chu Dương thậm chí có thể sẽ bởi vậy cùng Tiêu Lâm Thăng liên thủ, trực tiếp đem toàn bộ bảo thủ thể hệ sức mạnh nổ tận gốc. Đến lúc đó không chỉ là Dương Hoa Chiêu sẽ rất chật vật, chỉ sợ cũng liền Trương Mạnh An cùng Quý Trường An đều đảm đương không nổi cái hậu quả này. Chúng ta đều già rồi, về sau đến cùng như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thủ đoạn của các ngươi. Trước kia lão Hà đã từng nói qua một câu nói, làm sự tình làm tại lập tức, nhưng mà mưu đồ muốn mưu đồ trong tương lai. Đến nỗi tương lai như thế nào không thể mong muốn, chúng ta có thể làm kỳ thực cũng chính là hướng về có thể gặp phương hướng cố gắng. Chúng ta có thể đi đến tình trạng hôm nay, là một đời lại một đời người lần lượt cố gắng kết quả. Cho nên các ngươi nhất định muốn ổn, chỉ có trước tiên ổn định đại cục, mới có thể mưu đồ khác. Trong phòng khách, Lâm Kiến Minh hưởng thụ lấy Chu Dương tự mình pha trà canh. Suy xét vấn đề lộ dịch cùng nói chuyện mạch suy nghĩ vẫn 10 phần rõ ràng. Điểm này Chu Dương là cực kỳ công nhận. Bất quá đối với Lâm Kiến Vĩnh một ít quan điểm, hắn cũng chỉ có thể nghe vào trong thai ghi ở trong lòng. Bây giờ thế sự biến hóa quá nhanh, rất nhiều chuyện đều không có ở đây bằng trước trong phạm vi. Dù cho là hắn, cũng chỉ có thể tận lực ân chiếu đại phương hướng đi, cũng không dám nói cái gì sự tình là chắc chắn. Lão lãnh đạo nói là, điểm này ta cùng Tiêu bí thư ý nghĩ cùng ý kiến của ngài không như mà hợp. Trước mắt trên tổng thể là vững vàng, dù cho có một chút không ổn định nhân tố, cũng vẹn vẹn chỉ là quan điểm bên trên bất đồng, tại trên bản chất là không có đúng sai phân chia. Chu Dương tự nhiên biết Lâm Kiến Vĩnh ý tứ. Cái này một vị cuối cùng vẫn là không muốn để cho Dương Hoa Chiêu rơi cái không tốt lắm hạ tràng. Bất quá cái này cũng cùng Lâm Kiến Vĩnh tính cách có liên quan. Trước kia chính mình quyết ý muốn đi Thiên Đông, Lâm Kiến Vĩnh liền đã từng hướng hắn nói qua vứt bỏ nhất tranh thứ yếu đề nghị. Từ một điểm này nhìn lại, hắn trên tổng thể vẫn là thiên hướng về bảo thủ. Bất quá Lâm Kiến Vĩnh bảo thủ cùng Dương Hoa Chiêu khác biệt. Dương Hoa Chiêu tư tưởng thiên hướng về đi thường quy đường xưa, không tán thành thiết lập trật tự mới thể hệ. Đối với làm cường ngạnh một bộ kia càng là có mãnh liệt ý kiến phản đối. Đương nhiên, cái quan điểm này cố nhiên không tồi. Dù sao đây là đi qua phát triển nghiệm chứng đạo lý, nhưng mà thời đại thay đổi, cùng người phát triển là đồng dạng đạo lý. Thời đại là hướng về phía trước, nhưng mà sự phát triển của thời đại là tràn ngập quanh co, tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Cho nên nghe được Lâm Kiến Vĩnh lời nói, từ đối với cái này một vị kính trọng, Chu Dương mặc dù cũng không có trực tiếp phản bác, nhưng mà cũng không có biểu thị hoàn toàn tán thành. Mà giờ khắc này ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân, Triệu Hồng Quân cùng Lý Nhất đối mặt một mắt, hai người đáy mắt đều không khỏi lóe lên một tia lo lắng. Hai vị này thế nhưng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Nếu như hôm nay cái vã đây chính là rất là không ổn. Bất quá làm cho người kinh ngạc lạ. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh cũng không có nói cái gì, mà là thoại phong nhất chuyển nói, ta đã nói à, lá trà này à, mặc dù đồng dạng là một loại đồ vật, nhưng mà ngâm ra hương vị, còn phải Chu Dương tự thân xuất mã mới được. Các ngươi ai trình độ không được. Nghe được Lâm Kiến Vĩnh một lời hai ý nghĩa lời nói, Lâm Chân Chân trắng nhà mình lão đầu tử một mắt mau đánh cái giảng hòa. Ba ba, không phải chúng ta trình độ không được, là của ngài yêu cầu quá cao. Chu bí thư nghệ thuật uống trà trình độ đó là đại sư cấp bậc. Ngài cũng không nhìn một chút người bình thường có thể uống được đi, ta xem a ngài đây là gây khó cho người ta. Theo Lâm Chân Chân tiếng nói rơi xuống, bầu không khí trong phòng lập tức cũng bị Lâm Chân Chân nói chêm chọc cười một câu như vậy làm cho bông lòng không thiếu. Triệu Hồng Quân cùng Lý Nhất đối mặt một mắt, hai người đấy lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Lý Nhất, hắn cùng Chu Dương là trước kia liền nhận biết lao bằng hưu. Khi đó bọn hắn đều mới 20 nhiều tuổi niên kỷ. Đến nay hắn vẫn nhớ kỹ năm đó ở Hàn Đông, hắn, Đàm Siêu Nhiên, lại thêm Chu Dương cùng Kỷ Minh lâu uống rượu với nhau tình hình. Chỉ có điều vật đổi sao rời. Gần tới 30 năm thời gian đi qua, bây giờ Kỷ Minh lâu cũng sớm đã về hưu. Ba người bọn hắn còn tại, nhưng mà thân phận và địa vị cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đàm Siêu Nhiên đã là cao quý kinh thành thành phố bí thư, ngay cả hắn cũng đến nơi này cái vị trí, ngay khác một khi chuyển xuống chính là biên giới chi lại. Mà trước mặt Chu Dương thì càng không cần phải nói, cái này một vị tốc độ trưởng thành thật sự là quá nhanh, nhanh để cho người cùng một thời đại trên cơ bản đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền đã kiên định phát ra thanh âm của mình. Liên chính mình lão nhạc phụ đều chỉ có thể cùng hắn ngang hàng thảo luận, thậm chí còn không muốn cùng Chu Dương phát sinh quan điểm bên trên mãnh liệt xung đột. Chương 112 Vương Tân Huy lần đầu biểu diễn chương 112 Vương Tân Huy lần đầu biểu diễn trong phòng. Lâm Chân Chân một câu nói trong nháy mắt liền để nguyên bản có chút không khí ngột ngạt phân vì đó dừng một chút. Nhìn thấy một mặt phong khinh vân đạm Chu Dương, Lý Nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bên tai lập tức liền nghe được Lâm Kiến Dung âm thanh. Ngươi cái này mặc dù là ngụy biện, nhưng mà nói đến có như vậy mấy phần đạo lý. Bất quá hắn cái này đại sư cũng không phải một ngày hai ngày liền luyện thành. Ta nhớ được năm đó ở Nam Giang tỉnh, khi đó lao tà còn tại. Chu Dương trà nghệ tuy nói đã lô hỏa thuần thành, nhưng mà thế nhưng là kém xa bây giờ cảnh đẹp ý vui như vậy. Thời gian thật nhanh a. Nhoáng một cái đều 20 năm qua đi, liền lao tà đều đi đã bao nhiêu năm. Ta lão đầu tử cũng không biết lúc nào xuống cùng hắn. Nói đến Ô Tuấn Cường, liền Chu Dương sắc mặt đều có chút buồn bã. Nếu như nói ở trong quan trường có người nào để cho tâm ý của hắn khó bình lời nói, cái kia Ô Tuấn Cường chắc chắn coi là một cái trong đó. Cái này một vị, mặc kệ là năng lực, trình độ, còn là cái người phẩm hạnh, tại Chu Dương tiếp xúc qua lãnh đạo bên trong đều coi là nhất là bà tiêm. Chỉ tiếc trời không tội lòng người. Người cũng tốt. Chuyện cũng được. Kết quả là, trung quy là bất quá đất vàng một cái, trung quy là khó mà làm đến thập toàn thập mỹ. Chu Dương, ta nhớ được lao tả trước khi Lâm Trung đã từng giao phó qua ngươi một ít chuyện. Ô Hồng Minh tiểu tử kia bây giờ tại cái gì địa phương? Lâm Kiến Minh cũng là một cái so sánh nhớ tình bạn cũ người. Hắn cùng Ô Tuấn Cường năm đó ở Nam Giang vào ngành. Mặc dù một cái là học viện cán bộ dê đầu đàn, một cái là Đông Hải cán bộ người đứng đầu hàng nhạ. Nhưng mà giữa hai người xung đột rất ít, cơ hồ có thể nói là không có. Ngược lại là quan hệ cá nhân rất là không tệ. Trước kia Ô Tuấn Cường qua đời, Lâm Kiến Minh là mang cực lớn bi thống. Đối với Ô Tuấn Cường lời nhắn nhủ sự tình, hắn đã không phải là lần thứ nhất hỏi tới. Lao lãnh đạo, Hồng Binh trước mắt còn tốt. Hắn bây giờ đảm nhiệm là Đông Hải thị kinh tế cùng tin tức hóa ủy viên sẽ chủ nhiệm, đảng tổ bí thư trước. trước đây một mực tại Nam Giang tiết kiệm điện lực công ty nhậm chức, liên quan tới Ô Hồng Bình chức vụ điều chỉnh. Chuyện này vẫn là Chu Dương lần trước trở về Nam Giang thời điểm tự mình hỏi tới, hắn tự nhiên là nhớ rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Lao tả cả đời này việc làm không thiếu, nhưng mà cơ thể vẫn luôn là hao tổn, không có thể chờ đợi đến lui hưởng mấy năm thanh phúc, đây là mệnh số của hắn. Hồng Bình đứa nhỏ này không giống cha của hắn, cũng chỉ có tại vạn sự không tranh về điểm này mới có chút lao tả dáng vẻ. Ta đoạn thời gian trước nghe Lý Nhất nói nha nha đứa bé kia đã tìm được đối tượng. Ngươi cùng Hiểu Khiết như thế nào không đem người mang tới xem? Đột nhiên bất thình lình nghe được Lâm Kiến Vĩnh hỏi cái này vấn đề. Chu Dương cũng là bất đắc dĩ lợi hại. Lần này vào kinh thành họp, hắn đã là không biết bao nhiêu lần nghe được vấn đề giống như trước. Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình thậm chí đã hạ tử mệnh lệnh, nói là muốn để nha nha mau chóng mang đối tượng đi bọn hắn nơi đó gặp mặt một lần nhận môn. Chu Dương cũng không biện pháp, hắn nơi nào có thời gian và công phu đi làm chuyện này, tự nhiên chỉ có thể đem áp lực tầng tầng truyền lại đến nha nha cùng Đường Bình bên kia, để cho bọn hắn tại cuối năm phía trước nhất định muốn đem nên đi cánh cửa đều đi một lần. Đến nỗi Đường Bình có thể hay không đỡ được, vậy thì không phải là hắn cần bận tâm. Muốn làm hắn Chu Dương con rể, nếu như ngay cả điểm ấy chiến trận đều không nhịn được khảo nghiệm, vậy cũng không cần tới gặp hắn. Lao lãnh đạo, ngài tin tức này vẫn là linh thông. Nha nha đứa bé kia tính cách ngài cũng không phải không biết, ta cùng Hiểu Khiết căn bản là không quản được nàng. Đối tượng là tìm, đứa bé kia gọi Đường Bình, là trong bộ đội người, công vân phi công. Tiểu tử ngoại trừ có chút thất thần, nhân phẩm năng lực đều không tệ. Ngài nhìn dạng này được hay không? Quay đầu a ta để cho nha nha mang người đến cho ngài nhìn một chút. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh cũng là cười ha hả, trong miệng liên tục cân xong. Bất quá Chu Dương sắp xếp thời gian chính xác rất chặt chẽ. Huyện tự Lâm Kiến Dũng lưu lại ăn cơm mời. Ngồi gần tới hơn một giờ mới mang theo Triệu Hồng Quân rời đi Lâm gia biệt tử. Mười nguyệt 25 hảo. Từ Dương Hoa Chiêu chủ trì lần nữa tổ chức một lần mở rộng tính chất chuyên đề công tác hội bàn bạc. Hội nghị chỉ định Cố Nam Bắc, Cao Tùng Mẫn cùng với Hương Sơn thành phố cùng Hương Giang thị người phụ trách mấy người tham gia hội nghị. Sẽ bên trên, Tiêu Lâm Thăng tự mình giải đọc văn kiện tinh thần cùng tổng thể yếu nghĩa. Đưa ra phải dùng 5-10 năm hoàn thành tam địa chiều sâu dung hợp. Đồng thời cường điệu các bộ môn, tương quan các địa khu cao hơn độ phối hợp, thôi động tổng thể mục tiêu hoàn thành. Tại Tiêu Lâm Thăng nói chuyện kết thúc về sau, chủ trì hội nghị Dương Hoa Chiêu đưa ra các nơi có thể tham chiếu khác địa phương kinh nghiệm tới tạo dựng tổng thể việc làm giàn khung, đồng thời căn cứ vào khách quan tình huống thực tế tới điều chỉnh cụ thể chứng thực phương án cùng cử động. Nhưng mà cuối cùng lại đột nhiên đề xuất tới là không có thể tiếp tục giữ lại tên cùng nhất định quyền tự chủ. Lấy bảo đảm tổng thể công tác ổn định tiến lên cùng chứng thực, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau đó lại tính toán sau. Trong phòng họp, theo Dương Hoa Chiêu tiếng nói rơi xuống, trong cả căn phòng bầu không khí lập tức liền an tĩnh có chút đáng sợ. Gặp bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp, Tiêu Lâm Thăng nhíu mày lúc này liền gõ bàn một cái nói chỉ đích danh để cho đám người phát biểu cái nhìn. Một vòng ý kiến sau đó, mọi người nói mặc dù không thiếu, nhưng mà Chu Dương lại nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn thấy những thứ này ý kiến tất nhiên có thôi động việc làm chu đáo tác dụng, nhưng mà căn bản tính vấn đề vẫn là không có giải quyết. Hắn tự nhiên biết rõ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, nói cho cùng vẫn là một kiện vấn đề không có hoàn toàn cùng độ cao đạt đến nhất trí tính chất. Tiêu Lâm Thăng đích xác có thể đánh nhịn, vấn đề chính là ở Tiêu Lâm Thăng vị trí để cho hắn khó mà đi toàn diện gạt bỏ Dương Hoa Chiêu ý kiến. Dù sao hai vị này đều có phân công, một khi chuyển ra hai vị này không hợp thuyết pháp vậy thì không phải là cái gì vấn đề nhỏ. Ý niệm tới đây, Chu Dương cũng không khách khí, trực tiếp liền cắt đứt Du Bắc Bí thư Lưu Lực Ba lên tiếng. Lực sóng đồng chí, ngươi chờ chút lại phát ngôn, ta trước nghe một chút Vương Tân Huy ý kiến. Chu Dương tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản là có chút đè nén trong phòng họp càng trở nên lặng ngắt như tờ. Ở giữa trên mặt bàn đang ngồi Trương Mạnh An cùng Quý Trường An bọn người càng là nhịn không được nhíu mày. Ngược lại là Lưu Lực Ba nghe vậy tựa hồ mày may bất vi sở động, mẹn mẹn chỉ là gật đầu một cái liền không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Phản phất vừa mới Chu Dương cắt đứt cũng không phải hắn, mà đổi thành một bên. Nghe được lão lãnh đạo điểm tên của mình, vừa mới bước vào cái vòng này Vương Tân Huy trong đầu cũng là nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Hắn đương nhiên biết lão lãnh đạo để cho chính mình lên tiếng ý tứ. Hắn là Đông Ninh người phụ trách, lại là Chu Bí thư dòng chính bên trong dòng chính. Ý kiến của mình cơ hồ liền đại biểu lão lãnh đạo ý kiến, mà Chu Bí thư chính mình không phát lời, mà là đổi từ hắn mở miệng. Tự nhiên là không muốn vào một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn. Dù sao mình ở trước mắt trong mắt những người này vẫn là tiểu bối, dù cho thật sự sai lầm, vậy cũng có thể dùng không thành thục để giải thích cùng đánh cái giảng hòa. Nhưng mà ý kiến này không chỉ phải có lực, hơn nữa còn muốn đạt tới hiệu quả nhất định. Lão lãnh đạo thủ đoạn tất nhiên cao minh, nhưng mà lời này nên nói như thế nào? Đích xác rất khảo nghiệm người A. Chương 113 áp lực cho đến Đường Bình. Chương 113 áp lực cho đến Đường Bình trong phòng họp. Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, ngồi ở Tiêu Lâm Thăng bên cạnh thân Dương Hoa Chiêu sắc mặt rõ ràng khá là không thích hợp. Đáy mắt cũng cực nhanh mà lướt qua vẻ tức giận. Trong đầu, Dương Hoa Chiêu trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Thông qua Chu Dương hiện nay biểu hiện, hắn thậm chí không khỏi liền nghĩ tới trước kia lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dương tình hình. Trước kia Dương Hoa Chiêu còn tại đảm nhiệm bây giờ Lý Nhất đảm nhiệm cái kia chức vụ, cũng chính là tổ chức miệng phụ trách công việc thường ngày phó bộ trưởng vị trí. Mà lúc này Chu Dương vẹn vẹn bất quá là Nam Giang tỉnh huyện thành thành phố thị trưởng. Thời gian chuyển đổi ở giữa, năm đó người trẻ tuổi, bây giờ lại có thể cùng chính mình một hồi. Không hề nghi ngờ, Chu Dương tốc độ trưởng thành quá nhanh, nhanh đến để cho rất nhiều người đều bất ngờ, thậm chí không có làm đủ chuẩn bị chú đáo, trong đó liền bao quát hắn Dương Hoa Chiêu. Cái kia Tân Huy liền giảng hai câu a, Bất quá không nên thời gian quá dài, chúng ta hôm nay cái hội này đã có chút vượt qua dự chủ. Gặp trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa mấy người sắc mặt đều không phải là rất thích hợp. Vương Học Binh xem xét tình thế có chút vi diệu, nhanh cười gõ bàn một cái nói đạo. Mà hắn cái này mới mở miệng, chung quy là phá vỡ phòng họp cục diện bế tắc. Đám người lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, câu nói này nếu như là đổi lại người còn lại tới nói, trừ phi là ở giữa Tiêu Lâm Thăng, bằng không chưa chắc có hiệu quả như vậy. Nhưng mà Vương Học Binh không giống nhau, bởi vì người sáng suốt đều rất rõ ràng. Nếu như Dương Hoa Chiêu thật sự bị loại, cái kia tiếp nhận chức vụ này khả năng cao chính là hắn Vương Học Binh. Dù cho Dương Hoa Chiêu có thể thuận lợi làm đến về hưu, cuối cùng Vương Học Binh kế nhiệm khả năng cũng là lớn nhất. Bây giờ Vương Học Binh cho Dương Hoa Chiêu cùng Chu Dương mỗi cái một cái lối thoát, bầu không khí kia tự nhiên có thể cùng chậm xuống tới. Nghe vậy đã suy tư một trận Vương Tân Huy lúc này cũng không chậm trễ. Nhưng mà theo Vương Tân Huy mới mở miệng, trong phòng họp thật vất vả bình tĩnh trở lại, không khí lại một lần nữa trở nên bạt kiếm nọ trương. Đã như vậy, vậy ta liền nói hai câu. Tam điệu dung hợp trước quyết trên điều kiện tới nói, bây giờ là cực kỳ thành thục. Một phương diện khác, dung hợp mang tới quy mô hiệu ứng cùng tràn ra ngoài kinh tế xã hội động lực sẽ là vô cùng lớn. Trước mắt, chúng ta tại phương diện kinh tế tăng tốc cần mới động lực và mới thị trường, nhất là Đông Ninh khu vực, tại phương diện hiện đại hóa xây dựng có rất lớn tăng lên không gian. Bất quá bất kỳ cái gì sự vật ảnh hưởng cũng là có lợi có hại, mở rộng thị trường phạm vi, tăng thêm cơ sở công trình các loại cố định đầu tư, thôi động chỉnh thể phát triển kinh tế, đây đều là dung hợp có thể mang tới mắt trần có thể thấy chỗ tốt. Nhưng mà nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là thêm một bước tăng lên nhân tố không ổn định. Ngoài ra, cuối cùng ta nói thêm câu nữa. Bây giờ thời đại thay đổi, tam địa dung hợp là chiều hướng phát triển, thời gian này càng sớm, dung nhập càng triệt để, chúng ta độ khả thi thành công lại càng lớn, trái lại cũng thế. Nói xong Vương Tân Huy lập tức liền đẩy ra trước mặt microphone. Lập tức liền không nói một lời chui ngồi ở chỗ đó. Nhưng mà toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lại chợt liền xuống hạ xuống điểm đóng băng. Rất rõ ràng, cái này Vương Tân Huy thành thế không nhỏ. Chữ chữ trịch địa hữu thanh, không có một cái nào chữ là phản đối Dương Hoa Chiêu ý kiến. Nhưng mà câu câu đều không rời triệt để dung hợp bốn chữ này. Đám người không người nào là thân kinh bách chiến nhân tình, tự nhiên biết hắn ý tứ. Ngoại giới đều nói Vương Tân Huy cùng Triệu Hồng Quân là Chu Dương phụ tá đắc lực. Hiện tại xem ra, cái này nào chỉ là phụ tá đắc lực đơn giản như vậy, mà đổi thành một bên. Chờ Vương Tân Huy lên tiếng kết thúc, Chu Dương lại là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tư thế. Chỉ thấy hắn khí độ xâm nhiên, bình chân như bại ngồi ở nơi đó. Thực sự cầu thị nói, đặt mình vào hoạn lộ mấy chục năm. Kỳ thực Chu Dương tại trong xương cốt cũng không phải một cái ngôn từ sắc bén người. Tại trong lời nói, hắn không nhiều lời. Lúc còn trẻ làm người, làm việc, làm quan. Hắn dựa vào là đầu óc, thái độ cùng với mạnh vì gạo, bạo vì tiền năng lực. Nhân sinh gặp gỡ dứt bỏ không nói, vừa vặn tương phản, hắn cũng không sợ đắc tội với người. Con đường đi tới này, muốn nói chuyện đắc tội với người, vậy hắn thật sự làm không tính thiếu. Mặc kệ là tại Nam Giang nhậm chức, vẫn là tại Tây Giang, cũng có thể nói là trải qua tranh vô số đấu mới từng bước một đi đến bây giờ. Mà theo tự thân địa vị không ngừng nhắc đến cao, tại đắc tội với người trong chuyện này, hắn càng là thành thạo điêu luyện. Đắc tội với người là một cái mười phần tị hiểm sự tình. Nhưng mà vạn sự vạn vật đều có hai mặt. Không đắc tội người, vậy cũng không nên muốn làm sự tình, cái này đồng dạng là muốn làm sự tình người tối hẳn là tị hiểm đồ vật một trong. Tâm niệm chuyển đổi ở giữa, Chu Dương kỳ thực là có khoảnh khắc như thế nghĩ ẩn nhẫn. Sau khi phía trước tình thế không cho phép hắn lộ bộ, tam địa thực hiện chân chính lớn dung hợp. Chính như Vương Tân Huy lời nói, đây là chiều hướng phát triển. Nếu như là một cái gà mở công trình, vậy liền thành còn sót lại vấn đề. Phải biết, tại trên nhân loại lịch sử phát triển, bất kỳ một cái nào còn sót lại vấn đề, kéo thời gian càng dài, vậy tương lai phải giải quyết nó liền muốn tiêu phí gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi. Cái giá này hiển nhiên là trước mắt bọn hắn không thể cũng không cần phải gánh vác. Nếu quả thật làm thành bộ này tình cảnh, đó chính là đổ chọc người chết cười, thậm chí đầy đủ di cười vào năm. Tốt, liên quan tới vấn đề này hôm nay liền tạm thời thảo luận đến nơi đây. Quay đầu Quốc Khánh đem hội nghị hôm nay kỷ yếu thật tốt sửa sang một chút phát đến mọi người trong tay. Mặt khác, liên quan tới vấn đề này chúng ta cái khác nghiên cứu và luận chứng, tại lần sau trong hội nghị làm tiếp biểu quyết. Hội nghị mở đến một bước này, Tiêu Lâm Thăng cũng biết nếu như chính mình không ra mặt nữa lời nói chỉ sợ cũng muốn loạn thành nhất đoàn. Chu Dương tính khí hắn tin tưởng. Hôm nay Chu Dương sở dĩ chỉ đích danh để cho Vương Tân Huy lên tiếng, mà không phải mình trần thuật vấn đề, chỉ sợ sẽ là cân nhắc đến dưới mắt còn không muốn trực tiếp xé mở ra mặt đem sự tình huyên náo quá mức khó xử. Dù sao một khi Chu Dương mở miệng lời nói, chuyện kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Từ một điểm này nhìn lại, Chu Dương vẫn là lấy đại cục làm trọng. Tốt Tiêu Bí Thư, có mặt hội nghị văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Chu Quốc Khánh cũng phát giác được tình thế không thích hợp. Nghe được Tiêu Lâm Thăng lời nói nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Chu Quốc Khánh bây giờ đảm nhiệm chức vụ là văn phòng tổng hợp chủ trì công tác phó chủ nhiệm. Bản thân cũng là Vương Tân Huy bọn hắn một cái cấp độ cán bộ, hơn nữa đồng thời còn đảm nhiệm Tiêu Lâm Thăng văn phòng chủ nhiệm. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói, Mãn Minh Quang cái này chủ nhiệm vị trí chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại Chu Dương trước kia tham gia huấn luyện mấy cái trong đám bạn học, Chu Quốc Khánh mặc dù không bằng tôi Dương, nhưng mà đồng dạng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương cũng không có lập tức trở về Đông Hải, mà là muốn tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian, nói cho cùng chủ yếu vẫn là muốn thôi động công việc này triệt để chứng thực xuống, mà đổi thành một bên, lại một lần nữa tiếp vào lão đầu tử nhắc nhở. Nha nha cũng là phiền muộn không được, bởi vì nếu như dựa theo lão đầu tử yêu cầu, vậy bọn hắn cuối năm phía trước muốn bái phòng người thật sự là nhiều lắm. Đừng nói là Đường Minh một cái lăng đầu thành, liền xem như chính nàng, chỉ cần vừa nghĩ tới nhiều như vậy tên cũng có chút tê cả da đầu. Hoặc là chúng ta liệt kê một cái bảng giờ giấc, từng cái đến đây đi. Đã ngươi ba ba đều xuống ra lệnh, vậy chúng ta trốn tránh cũng không phải biện pháp. Trong phòng, Đường Minh nhìn Nha Nha sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cũng chỉ có thể như thế, bất quá ta ngược lại thật ra không quan trọng, mấu chốt là ngươi không có vấn đề à. Chuyến này chạy xuống áp lực của ngươi cũng không nhỏ. Chương 114 dừng xa đã nói, không nghe lời liền động ra pháp chương 114 dừng xa đã nói, không nghe lời liền động ra pháp thực sự cầu thị nói. Mặc dù lao đầu tự đột như lên yêu cầu ít nhiều có chút quá đột nhiên, thậm chí trước đây căn bản liền không có làm quá nhiều chuẩn bị. Dù sao hai người hôn kỳ chưa định, đính hôn thời gian đến bây giờ vị trí vẫn là làm không chú đáo. Nhưng mà đối với Nha Nha tới nói đích thật là không có gì áp lực quá lớn. Dù sao, dù cho là xỉu tức phụ cũng nên gặp cha mẹ chồng. Nhưng mà muốn bái phỏng người không phải lão đầu tự tin được bằng hữu cùng đồng liêu, chính là trưởng bối. Trên cơ bản liền không có nàng chưa quen biết. Nhưng mà đối với Đường Binh mà nói, tình huống kia tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Đường Binh đi gặp cái này một số người, gặp phải chỉ có thể là ánh mắt dò xét cùng khảo sát thái độ. Dù sao Nha Nha hôn sự mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái van bối vấn đề cá nhân, nhưng mà tại đến Chu Dương ở đây, thân phận cùng địa vị quyết định ý nghĩa hoàn toàn không giống. Nói một câu không khen trương mà nói, phàm là Nha Nha tìm là một cái môn đăng hộ đối người trẻ tuổi, cái kia Chu Dương chính trị thái độ chỉ sợ cũng muốn một lần nữa khảo lượng. Bây giờ Nha Nha tìm một cái rất thông thường hậu sinh văn bối, đối với tương đương một nhóm người tới nói tự nhiên là thở dài một hơi. Nhưng mà bọn hắn cũng tương tự đang hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì vậy mà có thể bị Chu Dương nhìn trúng. Không có việc gì, tất nhiên liền cha mẹ ngươi đều gặp, ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trong phòng, Đường Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này kỳ thực cũng là cùng hắn tính cách có quan hệ. Nhưng mà Nha Nha tiếp xuống một câu nói trực tiếp liền để hắn nghỉ cơm. Ngươi xác định? Vậy nếu là cho ngươi đi gặp Vương Thiên Lâm đâu? Nghe lời này một cái, Đường Minh biểu tình trên mặt lập tức cũng có chút cứng lại. Như là đã cùng Nha Nha xác định quan hệ, Đường Minh tự nhiên đối với Vương Thiên Lâm sự tình thái có chỗ ngửi. Thật muốn đi gặp vị kia lời nói, hắn thật đúng là có chút hư. Quảng Nam tỉnh, thời gian cực nhanh, 11 tháng đúng hạn mà tới. Nhưng mà đối với vừa mới liên tục tham gia xong ước chừng 3 lần sẽ hội nghị mở rộng cùng 2 lần chuyên đề hội bàn bạc tiền trung lập tới nói, hắn lúc này hoàn toàn coi là tinh bị lựa tẫn. Văn phòng bên trong, nhìn xem trước mặt thật dày một chồng tài liệu, tiền trung lập cũng là nhức đầu lắm. Liên quan tới Tam Địa Dung Hợp Thông Chi đã chính thức ban bố. Đi qua mấy vòng cường độ cao thảo luận sau đó, cuối cùng Chu Dương vẫn là chiếm cứ thượng phong. Kỳ thực xuất hiện loại kết quả này, tiền trung lập không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nói đến hắn cùng Chu Dương cũng không phải nhận biết một ngày hai ngày, đối với cái này một vị tâm tư cùng năng lực thủ đoạn có thể nói là nhìn lắm thành quen. Đương nhiên, Chu Dương bản sự chính mình chắc chắn là học đều không học được, cái này không riêng gì đầu não vấn đề, còn cùng tính cách một người có cực lớn liên quan. Tính cách vật này, có câu cách ngôn gọi ba tuổi nhìn thấy lão. Hiện nay Chu Dương, so với mười mấy năm trước tại văn phòng nghiên cứu chính trị đảm nhiệm người đứng đầu thời điểm càng thêm trầm ổn lão luyện, đồng thời tâm tư cũng càng để cho người ta suy nghĩ không đấu. Ngày xưa loại kia hùng hổ dọa người phong mang bây giờ đã ẩn giấu đi lưới đao, nhưng mà tàn nhẫn cùng quả quyết cổ tay lại càng cao hơn trước kia. Đông 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 tiếng đập cửa bên thai bên cạnh vang lên. Đẩy cửa ra đi vào là Quảng Nam tỉnh ủy phó thư ký trưởng, cũng là Tiền Trung Lập thư ký Cát Quân Tường. Sự tình gì? Bí thư là chú ý nhìn đến. Nghe vậy Tiền Trung Lập lập tức gật đầu một cái. Mời hắn bảo a. Một lát sau, văn phòng bên trong, Cát Quân Liệm đưa lên cho Cố Nam Bắc nước trà sau đó lập tức liền đi ra ngoài. Trên ghế salon, Tiền Trung Lập cùng Cố Nam Bắc ngồi đối diện nhau. Bất quá hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là chậm rãi mà nhấm nháp lấy trong chén nước trà. Lá trà không phải cái gì đỉnh trà ngon diệp, nhưng mà lai lịch cũng rất không đơn giản, hương vị cũng đích xác có thể nói là thượng phẩm. Đều nói Chu bí thư là trà nghệ đại sư, ta xem lời này không chỉ không có sốc nổi, ngược lại là hơi có không đủ. Khỏi cần phải nói, lá trà này a nếu là đổi thành ta, chỉ sợ sẽ không chọn đi ra, phổ thông là bình thường một chút, hương vị vẫn là rất không tệ. Thì ra lá trà là Chu Dương lão gia Đông Giang bên kia tự sản. Đông Giang lãnh đạo cán bộ người nào không biết Chu Dương ưa thích trà, cho nên hàng năm Hoàng Giang bên kia trà nhà máy đều biết lưu một chút tinh phẩm đưa đến thành phố bên trong. Những vật này Chu Dương tự nhiên không ngại nhận lấy tới, chỉ có điều hàng năm đều biết dựa theo giá thị trường để cho người anh em Vương Dũng đem tiền giao cho trà nhà máy. Những thứ này trà ngoại trừ chính hắn uống bên ngoài, chắc chắn sẽ tiến đưa một chút cho quen thuộc người. Lần này họ, Cố Nam Bắc cùng Tiền Trung Lập liền riêng phần mình lấy được một chút. Bất quá bây giờ, nghe được Tiền Trung Lập lời nói Cố Nam Bắc cũng không có mở miệng. Cái này Tiền bí thư a quả nhiên giống như lão lãnh đạo nói chuyện nói một nửa, làm việc khó chịu. Cố Nam Bắc đương nhiên biết Tiền Trung Lập tìm hắn nguyên nhân là cái gì. Lần này vào kinh thành họ, trong đó long tranh hổ đấu Cố Nam Bắc là tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lão lãnh đạo cuối cùng vẫn là một nước cờ cao nắm trong tay lại cục. Bất quá Cố Nam Bắc vô cùng rõ ràng, thứ này về sau chỉ sợ lại muốn sinh biến. Tất nhiên đại cục đã định, vậy bây giờ áp lực liền hoàn toàn rơi xuống Tam Địa về vấn đề, bọn hắn Quảng Nam chính là đứng núi chịu sào. Đến nỗi Đông Ninh bên kia, lấy vị kia Vương bí thư thủ đoạn cùng thái độ, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể làm ra ý đồ xấu gì. Dù sao Đông Ninh cái kia địa phương rất đặc thù, xem như người đứng đầu, Vương Tân Huy không chỉ nắm giữ lấy nhân sự tổ chức đại quyền, hơn nữa trong tay là tạm thời nắm có thể điều động lực lượng võ trang quyền lợi. Đông Ninh cái này địa phương rất đặc thù, luận lực uy hiếp, Quảng Nam căn bản là không có cách nào so sánh. Dù sao một khi Đông Ninh xã hội có gió thổi cỏ lay gì, vậy thì không phải là trò đùa trẻ con vấn đề. Nhưng mà Quảng Nam bên này không giống nhau. Hai hương mặc dù đã thiết thị, nhưng mà các phương diện vẫn đều tương đối tự chủ, thậm chí ngay cả cơ bản cơ cấu đều vẫn duy trì dĩ vãng thiết trí. Bây giờ bước kế tiếp làm như thế nào, Tiền Trung Lập sợ là nhức đầu lắm. Bí thư, trà là trà ngon, nhưng mà trà này cũng không tốt uống a. Văn phòng bên trong, nhấp một ngụm trà nước sau, Cố Nam Bắc đột nhiên một lời hai ý nghĩa nói. Nghe vậy Tiền Trung Lập gật đầu một cái. Trà này chính xác uống không ngon. Kế tiếp cờ nên đi như thế nào là một môn đại học vấn, cái này cũng là hắn tìm Cố Nam Bắc tới thương lượng nguyên nhân. Cố Nam Bắc trưởng kỳ đi theo Chu Dương, đối với Chu Dương ý nghĩ chắc chắn là hiểu khá rõ. Hơn nữa Tiền Trung Lập đến nay đều 10 phần chắc chắn. Cố Nam Bắc tới Quảng Nam tất nhiên là mang theo đặc thù nhiệm vụ. Tiền bí thư, theo ta thấy, cùng nước gấm nấu ếch xanh, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Vấn đề này kéo dài thời gian đã rất dài ra. Tính ra đến nay đã 40 năm có thừa, cũng không thể lại trên hoa 10 năm công phu đi chậm rãi chịu. Hội nghị lần này tình huống ngài cũng nhìn thấy, Chu bí thư thái độ tất nhiên cường ngạnh. Nhưng mà Tiêu bí thư đâu? Còn có mấy vị khác lãnh đạo ý kiến đâu? Sa Đạt đồng chí thế nhưng là rõ ràng chỉ ra, có không nghe lời vậy thì động động gia pháp dựng lên không cần đó chính là bài trí. Thả xuống trong tay chén trà. Gặp Tiền Trung Lập chậm chạp không chịu mở miệng, Cố Nam Bắc cũng chỉ đành bật tốt lên. Nhưng mà Tiền Trung Lập nghe vậy lại một lần nhíu chặt lông mày. Động gia pháp. Nói đơn giản dễ dàng, làm khó. Lại nói, hắn Tiền Trung Lập có thể cùng Lâm Viễn Đạt so sao? Chương 115 Dương Quan Đại Đạo, chương 115 Dương Quan Đại Đạo văn phòng bên trong. Cố Nam Bắc lời nói nhìn như đang giải thích nghi hoặc, nhưng mà ít nhiều khiến Tiền Trung Lập cảm thấy cái lao cô này là đứng nói chuyện không đau eo. Giải quyết dứt khoát. Nói đến đơn giản, làm khó á, nhưng mà Cố Nam Bắc nói rất đúng. Lập tức giải quyết vấn đề này rõ ràng chính là chiều hướng phát triển. Tương phản, nếu như hắn Tiền Trung Lập không có lá gan này, đằng sau chính là có người. 11/25 ngày. Ngày này là truyền thống kiểu Tây lễ tạ ơn. Nhưng mà đối với vô số người bình thường mà nói, hôm nay tựa hồ cũng không có quá nhiều khác biệt. Thái dương như thường lệ đông thăng lặn về phía tây. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ phảng phất khắc vào châu ngựa trong xương cốt đen. Buổi sáng 10 lúc nữa, Quảng Nam tỉnh. Văn phòng tổng hợp tổ chức chính phủ việc làm buổi họp báo. Hiện trường buổi họp báo, được mời tham gia hơn 100 tên trong ngoài phóng viên cũng sớm đã tiến nhập hội trường. Ngay tại lúc đám người nhao nhao cho rằng đây bất quá là một lần thông thường buổi họp báo lúc, hội trường lối vào chỗ đột nhiên rối loạn tư mừng. Lập tức vậy mà nhìn thấy Cố Nam Bắc tại đoàn người cùng đi bước vào hội trường. Trong nháy mắt không ít người đều ý thức được hôm nay có thể muốn ra tin tức trọng đại. Sự thật cũng đích xác như thế. Một lát sau, theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, Cố Nam Bắc chính thức tuyên đọc trước đây không lâu vừa mới thông qua đồng thời quyết định chính là áp dụng một phần văn kiện. Mà văn kiện tên chính là Quảng Nam tỉnh liên quan tới thêm một bước thôi động chứng thực tam địa chiều sâu dung hợp áp dụng biện pháp. Văn phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có phía sau bàn làm việc bóng người tại trên tài liệu trước mặt ký tên lúc phát ra vang lên sảng sảng. Thư ký Mã Thiếu Hoa cũng không dám nhiều lời, nhanh mà có thứ tự mà rót trà ngon. Tiếp đó phóng tới vị kia tiền bí thư cùng chú ý tỉnh trưởng trước mặt sau đó, tùy theo liền lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng. Trà xanh một chiếc, hương trà sông vào mũi. Tại Chu Dương ở đây có thể uống đến trà ngon, cơ hội trở thành rất nhiều người trong vòng một cái công nhận sự thật. Đương nhiên, có thể tại hắn ở đây uống đến trà người chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Lấy Tiền Trung Lập cùng Cố Nam Bắc thân phận, tự nhiên có tư cách này. Trong phòng, uống xong tự mình động thủ tục một ly sau đó, hai người bên thai lúc này mới nghe được Chu Dương thoáng có chút cảm khái âm thanh. Đều nói bây giờ là trí năng hóa làm việc, nhưng mà ta xem a cái này bằng giấy văn kiện ký tên vẫn là không thể dễ dàng phế trừ. Đoạn thời gian trước nghe nói có bộ phận địa phương tại bắt đầu phổ biến toàn diện không giấy hóa. Khuynh hướng này có hay không hảo, các ngươi là thấy thế nào? Nói đến đây, Chu Dương đem trước mặt cặp văn kiện hợp lại để qua một bên. Sau đó mới chậm rãi cất kỹ viết ký tên đứng dậy. Tại hai người trên ghế salon đối diện ngồi xuống, nhấp miếng nước sau, gặp hai người không nói gì, lại tự rêu nói, trước kia ta tại Cam Nam nhậm chức, trong tỉnh liền có người đề nghị nói muốn đuổi trào lưu, muốn cùng thời đại cùng ăn bước, không giấy hóa làm việc là chiều hướng phát triển. Bây giờ nghĩ lại, đây đều là lý tưởng hóa ý nghĩ. Cái này không giấy hóa làm việc cố nhiên là nhanh nhẹn tiết kiệm, nhưng mà có đôi khi làm việc hiệu suất cùng nghiêm túc tính chất đúng là giảm mạnh. Vừa mới thị ủy văn phòng tổng hợp đưa tới một phần thống kê tình huống, cả năm bởi vì làm thử không giấy hóa làm việc, xuất hiện tất cả lớn nhỏ sai lầm có mấy chục hạng, vẫn là nóng nổi. Các ngươi một lần này cách làm rất tốt, chậm chậm mà mưu toan, nhưng mà vấn đề mang tính then chốt phải giải quyết đi. Văn phòng bên trong, thả xuống trong tay chén trà, Chu Dương ngẩng đầu hướng trước mặt Tiền Trung Lập cùng Cố Nam Bắc nhìn lướt qua. Hai vị này là ngày hôm qua buổi chiều tiếp cận lúc chạm vạng tối đến Đông Hải. Bọn hắn lần này tới Đông Hải, chủ yếu là tỷ lệ đoàn đến Đông Hải khảo sát tài chính danh nghĩa công tác, nhưng mà trên thực tế là vì sự tình gì hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ. Quảng Nam lần này ở dưới quyết tâm rất lớn. Trước đây mặt cấp phát trong văn kiện, mặc dù không có làm đến một bước đúng chỗ đem tất cả vấn đề đều giải quyết đi, nhưng mà quả thực là đưa ra mấy cái tương đối cường ngạnh tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Tại thôi động tam địa dung hợp phương diện có thể nói là bước ra một bước dài. Không chút do dự nói, lần này áp dụng mới cử động, mang tới xã hội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Thời gian nửa tháng bên trong, truyền thông trên cơ bản đều tại cao tần độ mà đưa tin cái này sự kiện. Các đại từ truyền thông càng là không ngừng mà trợ giúp, đem cái này vấn đề lẫn lộn cho đến nay cũng không có hạ xuống nhiệt độ. Đương nhiên, có một chút là tương đối ra ngoài ý định bên ngoài. Cứ việc lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng mà bị lực cản cũng không lớn. Hết hạn cho tới bây giờ, toàn bộ công tác thôi động chứng thực đều vô cùng thuận lợi. Quảng Nam cách làm này, Chu Dương tự nhiên là ủng hộ. Chỉ bất quá bây giờ ngoại giới có một chút thật không tốt thuyết pháp cùng quan điểm, luôn có như vậy một nhóm nhỏ người ưa thích sinh sự từ việc không đâu. Chu Dương lời nói cũng không khó lấy lý giải, Tiền Trung Lập nghe vậy tự nhiên cũng là thở dài một hơi. Thôi động chứng thực công việc này là trước mắt lớn xu thế, cũng tất nhiên sẽ trở thành trước mắt Chu Dương sau này cực kỳ coi trọng một công việc. Điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại có thể tại tổng thể chứng thực phương án lên đến Chu Dương tán thành vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chu Bí Thư, kỳ thực chúng ta cũng là nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, lần này chứng thực việc làm, khiêu chiến có thể nói là trước nay chưa có lớn a. Trước mắt trên xã hội một chút bất lợi ngôn luận ta là biết đến, đương nhiên, bất kỳ một chuyện gì đều sẽ có thanh âm phản đối xuất hiện, đây là không thể tránh khỏi. Không nói dối ngài, lần này Lao Cố là phát huy tác dụng trọng yếu, trước mắt toàn bộ việc làm hắn tại dẫn đầu, ta chủ yếu là cho hắn làm tốt hậu cần bảo đảm việc làm. Nghe vậy Chu Dương ngược lại có chút ngoài ý muốn hướng Tiền Trung Lập liếc mắt nhìn. Hắn hiểu Tiền Trung Lập là người, loại này chắp tay đem công lao nhường ra đi sự tình hẳn là sẽ không làm. Bây giờ làm như vậy ngược lại là mười phần ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu Tiền Trung Lập ý tứ. Lao Tiền à, chúng ta là quen biết bạn cũ lâu năm, năm đó ở văn phòng nghiên cứu chính trị, ngươi thế nhưng là đương nhân không để. Nam Bắc làm chuyện này tư lịch còn chưa đủ, ngươi vẫn là muốn đích thân vụ một cái. Nghe được Chu Dương lời nói, Tiền Trung Lập tự nhiên là đáy lòng vui mừng. Thực sự cầu thị nói, hắn muốn là có chút bận tâm. Dù sao Chu Dương tốn công tốn sức đem Cố Nam Bắc điều chỉnh đến Quảng Nam nhậm chức, sau lưng ý đồ chắc chắn là muốn cho Cố Nam Bắc thăng bằng góc chân. Mà so sánh dưới, chỉ sợ không có cái gì việc làm so thôi động chứng thực công việc này thành tích lớn hơn. Hắn trước kia chính xác không dám đem cái này việc làm nắm vào trên người mình, bây giờ nghe Chu Dương tiểu nói này tự nhiên là yên tâm không thiếu. Đã dần dần bắt đầu mùa đông kinh thành so với ngày xưa tự nhiên lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Mà giờ khắc này trong phòng, Dương Hoa Chiêu lại lâm vào một loại trong trầm tư. Ngay tại phút chốc phía trước, Nha Nha cùng Đường Bình tại viếng thăm xong Tiêu Lâm Thăng sau đó, theo sát liền đến hắn bên này cung cung kính kính đánh vừa đối mặt. Hai người trẻ tuổi đều rất không tệ. Nha Nha sinh động, Đường Bình trung hậu trượng trạng. Bài trừ ra thế bối cảnh cùng cái gọi là môn đăng hộ đối quan niệm, đích thật là một đôi trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ một dạng nhân vật. Đối với Chu Dương không theo lẽ thường ra bài tìm một cái hết sức bình thường con rể, Dương Hoa Chiêu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chính mình người bạn cũ này là tính cách gì hắn rất rõ ràng. Nhưng mà Nha Nha cùng Đường Bình đem chính mình ở đây đặt ở thứ hai cái bái phòng chính tự, nhiều ít vẫn là để cho Dương Hoa Chiêu hơi kinh ngạc. Cứ việc về tình về lý đều nên làm như vậy, nhưng mà sự thật chính là Dương Hoa Chiêu vốn cũng không cho rằng Chu Dương nữ nhi cùng con rể tương lai nhất định phải tới tiếp kiến chính mình. Theo Quảng Nam bên kia phương án ra sân khấu, hắn cùng Chu Dương ở giữa bất đồng mặc dù còn không có xé mở tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhưng mà cũng coi như là chính thức đem đến trên mặt bàn. Dưới loại tình huống này, Nha Nha cùng Đường Bình vẫn có thể lấy vãn bối thân phận tới bái phòng chính mình. Dương Hoa Chiêu đương nhiên biết cái này tất nhiên là xuất phát từ Chu Dương thụ ý, mà cái này cũng rất phù hợp tên kia tính cách. Từ đầu đến cuối, Chu Dương đi cũng là một đầu Dương quan đại đạo, hoàn toàn khinh thường với dùng những lũ tiểu nhân kia manh khóe. Điểm này Dương Hoa Chiêu đều cho rằng là chân thật đáng tin. Chương 116 thôn quan Chu An Bình, chương 116 thôn quan Chu An Bình, trên thực tế tại Dương Hoa Chiêu xem ra, trong vấn đề này, bất kể nói thế nào Chu Dương cũng là làm không thể bắt bẻ. Công sự là công sự, việc tư là việc tư. Trên mặt nổi hai người bọn họ có quá nhiều bất đồng, nhưng mà dứt bỏ việc làm, bí mật hắn cùng Chu Dương đúng là tương giao nhiều năm. Trước kia, Chu Dương tại Nam Giang tỉnh thành huyện thành thành phố nhậm chức thời điểm, mặc kệ là địa vị cũng tốt, thân phận cũng tốt, cấp độ đều quá thấp. Tại Đông Hải cùng học viện trong vòng xoáy ở vào một cái hết sức khó xử địa vị, nhất là Đàm Văn Sơn một bước sai cờ, trực tiếp dẫn đến Chu Dương không thể không thay đổi làm việc góc độ. Cũng chính là khi đó, tại quan trấn lâm dưới đề nghị chú ý đến nơi này sao một cái nhân tài mới nổi. Sau đó càng là từ đích thân cùng Chu Dương nói chuyện đối với hắn tiến hành khảo sát, lập tức liền bổ nhiệm hắn vì cán giang thành phố người đứng đầu. Thời điểm đó Chu Dương kỳ thực đã triển lộ ra rất không tầm thường đầu não, cuối cùng cũng chứng minh hắn đúng là một cái rất khó lường người trẻ tuổi. Tại Tây Giang thời gian mấy năm, Chu Dương trưởng thành có thể nói là bay bọt thức. Từ cán giang người đứng đầu đến Giang Tô, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, làm gì thế sự biến thiên, ai cũng không ngờ tới có thể đi đến bây giờ một bước này. Ta xem hai đứa bé này vẫn là thật không tệ, Chu Dương cùng Hiểu Khiết giáo dục rất tốt, biết sách thức lễ, cung kiệm ôn lương. Đường Binh ra thế là kém một chút, bất quá Chu gia cũng không cần những vật này. Ngươi nha, ta xem vẫn là chui vào ngõ cụt, cùng năm đó tại Nam Giang một dạng. Trong phòng khách, gặp Dương Hoa Chiêu lâm vào trong trầm tư, bên cạnh thân lão bà hắn nhịn không được cảm giảm hai câu. Ngươi biết cái gì? Tiểu bối là tiểu bối, trưởng bối là trưởng bối, Chu Dương không phải người bình thường. Hắn cùng ta ở giữa không có người nào đối với người nào sai vấn đề, câu nói này liền xem như Chu Dương chính mình cũng không thể phủ nhận. Bị chính mình nam nhân sặc một câu, Dương Hoa Chiêu lão bà cũng không thèm để ý, bất quá cũng không cần lấy. Trực tiếp liền phản bác, không có đúng sai phân chia tại có trọng yếu không? Đang trị bên trên chỉ nói cứu thành bại, đúng sai lúc nào trở thành bên thắng tiêu chuẩn. Lão Dương ngươi cũng là lao cán bộ, việc làm nhiều năm như vậy, đạo lý này chẳng lẽ không so ta hiểu? Nghe được lão bà, Dương Hoa Chiêu trong lúc nhất thời cũng là vô cùng tức giận, hết lần này tới lần khác lại không phát tác ra được. Hắn Dương Hoa Chiêu có thể đi đến hôm nay một bước này, sau lưng lão bà có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Lười nhắc cùng ngươi lý luận, ta còn lười nhắc cùng ngươi cái này cưỡng lao đầu tử lý luận đâu. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, xét xử cho tới bây giờ chính là bên thắng biết. Ngươi lão Dương nếu là không muốn bị người mắng, cũng không cần đi lối rẽ. Dưới tay những người kia là tâm tư gì ngươi hẳn là so ta hiểu, bọn họ đều là có mưu đồ. Ta lão thái bà tuổi đã cao cũng không màng cái gì, đời này nên hưởng phúc cũng hưởng thụ lấy, nhân sinh có thể nói là không có chút nào tiếc nuối có thể nói. Nhưng mà ngươi chớ quên ngươi là có nhi tử có nữ nhi. Trong lúc nhất thời Dương Hoa Chiêu cũng là không khỏi lâm vào trong suy tính. Xét xử là bên thắng biết. Lão thái bà câu nói này đâm nhân tâm a liền cục diện trước mắt đến xem. Dương Hoa Chiêu đương nhiên biết rõ Chu Dương là ổn chiếm thượng phong, hắn lại làm sao không biết đạo lý này. Nhưng mà hắn Dương Hoa Chiêu xuất phát từ công tâm, không thẹn với lương tâm. Cái này cũng là Tiêu Lâm Thăng nhiều lần hòa hoãn song phương xung đột nguyên nhân chủ yếu. Đồng dạng, lần này Chu Dương an bài nha nha cùng Đường binh tới thận trọng đến nhà bái phòng. Tự nhiên cũng là tại truyền đạt thiện ý đúng lao đầu tử, ta nghe nói lần này có người đề nghị để cho đều bằng nhau đi Cam Nam. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu sau đó, Dương Hoa Chiêu lão bà đột nhiên lạnh càng không ngừng mở miệng hỏi. Nghe vậy Dương Hoa Chiêu gật đầu một cái. Là có chuyện như thế, là lão quý đề nghị. Cam Nam tình huống bên kia tương đối đặc thù, cho nên trước mắt còn không có quyết định. Không quyết định liền tốt. Chuyện này ta nhìn ngươi tốt nhất là phủ định, đều bằng nhau đi Cam Nam không thích hợp, ngươi cũng không nghĩ một chút Cam Nam là cái gì địa phương. Dương Hoa Chiêu cũng không nói cái gì. Lưu đều bằng nhau là em vợ của hắn, bây giờ đang tại Liêu Tây làm người đứng thứ hai. Kỳ thực trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng Quý Trường An ý tứ. Để cho Lưu đều bằng nhau đi Cam Nam, vì từ nội bộ phá vỡ cục diện bế tắc, lại đi trước kia Chu Dương con đường. Vấn đề là con đường này Lưu đều bằng nhau muốn đi thông không khác đăng tiền. Dương Hoa Chiêu đương nhiên sẽ không đồng ý yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Cam Nam tỉnh, Cam Tuyền thành phố. Kể từ 10 năm trước Cam Tuyền dẫn vào Hồng Hà tập đoàn đầu tư thế giới đầu tiên đất cắt vận động công viên đến nay, dòng dã hơn 10 năm thời gian, Cam Tuyền phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Gần tới 20 năm trước, Cam Tuyền vẫn chỉ là một cái thường trú dân số tại 100 vạn trái phải, giá trị sản lượng không đến 1000 ước địa cấp thành thị. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, bây giờ Cam Tuyền thành phố thường trú dân số số lượng đã lật ra dòng dã nhiều gấp đôi. Kinh tế quy mô càng là trực tiếp vượt qua 5000 ước. Thành thị tiềm lực phát triển gần với tỉnh thành kim thành thành phố. Bây giờ Cam Tuyền thành phố, ngoại trừ khách du lịch một khối này đi tới toàn tỉnh hàng đầu. Tại hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng nghiên cứu kỹ thuật cùng sử dụng các phương diện cũng đạt tới khá cao tiêu chuẩn. Nó địa vị tầm quan trọng. Từ thị ủy bí thư Tôn Lỗi cũng đủ để nhìn ra được. Vừa mới tuổi tròn 42 tròn tuổi Tôn Lỗi đảm nhiệm thị ủy bí thư chức tự nhiên coi là tuổi trẻ tài cao. Bất quá bây giờ, tại trong Cam Tuyền thị ủy bí thư văn phòng, nhìn xem trước mắt trầm ổn như cái lao cán bộ mà không phải tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi, Tôn Lỗi cũng không biết nói cái gì cho phải. Lãnh đạo gia phong chính là như thế, một trai một gái tính cách hoàn toàn là hai thái cực. Cùng trước mắt An Bình so sánh, nha nha tính cách đúng là nhảy thoát không được. Ngươi vừa tốt nghiệp liền thật xa mà chạy đến nơi này, lãnh đạo có biết hay không? Thì ra, 6 tháng vừa tốt nghiệp An Bình, không có tiếp tục lựa chọn tại kinh đại đọc nghiên cứu sinh, mà là báo danh tham gia lựa chọn và điều động sinh tuyển bạn. Lấy hắn ở trong trường học biểu hiện cùng thành tích, thông qua vấn đề chọn lựa tự nhiên không lớn. Chỉ có điều An Bình không có lựa chọn đi Đông Bộ duyên hải phát đạt khu vực, mà là không chối từ ngàn dặm thật xa chạy đến Cam Tuyền thành phố tới làm thôn quan, vẫn là để Tôn Lỗi có chút khó hiểu. Dù sao lấy lãnh đạo thân phận, liền xem như không lấy thiên vị, nhưng mà hơi an bài một cái khá hơn một chút địa phương hẳn là không khó. Tôn thúc thúc, ba ba biết đến, ngài yên tâm đi. Hơn nữa hắn cũng đồng ý, nếu không thì ta bây giờ gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn cùng ngài nói một tiếng. Nghe vậy Tôn Lỗi nhìn xem An Bình một mặt chân thành biểu lộ, trong lòng lại là dở khóc dở cười. Lãnh đạo là thân phận gì? Vì chút chuyện này còn gọi điện thoại qua xác nhận. Lấy hắn đối với lão lãnh đạo hiểu rõ, đến lúc đó không đem chính mình mắng một trận cũng không tệ rồi. Được rồi được rồi, ta nhìn ngươi đây là chê ta phiền phức quá ít, cho ta đào hố có phải hay không? Cười hì hì rồi lại cười. An Bình cũng không nói cái gì. Đào hố không đến mức, nhưng mà hắn cũng là chắc chắn Tôn Lỗi chắc chắn sẽ không để cho chính mình gọi cú điện thoại này. Bất quá An Bình chính xác không có nói dối. Tới Cam Nam làm thôn quan, đây là hắn tự mình gọi điện thoại cùng lao đầu tử hồi báo qua. Chương 117 không tầm thường người trẻ tuổi, chương 117 không tầm thường người trẻ tuổi. Trên thực tế Chu Dương đối với An Bình an bài chính là không có cái gì minh xác an bài. Đương nhiên, An Bình kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng. Lao đầu tử cái gọi là không an bài, vẹn vẹn chỉ là hạn chế với hắn như thế nào đi nhận biết mình. Dựa theo lão đầu tử ý tứ, mấy năm này hắn đi nơi nào đều được, nhưng mà muốn làm hiện thực. Nếu như không làm thành chuyện liền sớm một chút cút về kết hôn sinh con nối dõi tông đường. Vấn đề là đối với An Bình tới nói, hắn vừa mới 5 tháng mới qua hết 21 tuổi sinh nhật. Nếu như bây giờ liền để hắn trở về cùng Quan Lâm Lâm kết hôn sinh con, đây quả thật là có chút quá làm khó người. Cho nên cân nhắc lại kiểm tra sau đó, An Bình vẫn là quyết định đến cơ sở đi làm một nhiệm kỳ thôn quan. Văn phòng bên trong, Tôn Lỗi trên cơ bản cũng hiểu rồi An Bình ý tứ. Việc đã đến nước này, hắn cũng chính xác không tiện nói gì. Dù sao dính đến lãnh đạo đối với hài tử bồi dưỡng vấn đề này hắn là bạn bạn sẽ không can thiệp, cũng không dám có ý đồ gì. Như vậy đi, đã ngươi tới vậy cứ dựa theo quy củ xử lý. Cam Tuyền là cái gì địa phương, ngươi trước khi đến chắc chắn là sớm có hiểu biết. Đây là một tòa tràn ngập hy vọng thành thành phố, nhưng mà vẫn có thật nhiều chỗ thiếu sót. Trước kia lão lãnh đạo có chỉ thị, phải dùng 10-20 năm đem Cam Tuyền xây dựng trở thành một tòa nhét bên trên Minh Châu, một lần nữa tỏa sáng nó vốn nên là có vinh quang. Mấy năm này Cam Nam đối với nó mục tiêu định vị chính là thời đại mới nhét bên trên khoa học kỹ thuật chi thành, du lịch chi thành. Ở đây làm thôn quan mặc dù không nhất định phải hiểu kỹ thuật, nhưng mà khẳng định muốn có đầu não. Người đi cái kia ngói tháp thôn là Cam Tuyền thành phố một cái duy nhất hết hạn cho tới bây giờ vẫn tồn tại sinh hoạt tại nghèo khó tuyến thôn phụ cận. Đương nhiên, cái này cũng cùng địa phương hoàn cảnh địa lý có quan hệ. Chủ yếu là bởi vì dân tộc thiểu số nhân khẩu chiếm số nhiều, hơn nữa chủ yếu là lấy du mục cùng nông nghiệp nhân khẩu làm chủ, trên cơ bản không có cái gì công nghiệp hiện đại. Người đi sau đó, yêu cầu của ta chỉ có một cái. Đó chính là nghĩ biện pháp đem địa phương hiện đại nông mục nghiệp thể hệ tạo dựng lên. Vấn đề này không giải quyết, cái kia ngói tháp muốn đi hướng giàu có là rất khó. Nghe được Tôn Lỗi lời nói, An Bình cũng là mười phần nghiêm túc lấy ra mang theo người vợ đem Tôn Lỗi lời nói nhớ kỹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thung thung tiếng đập cửa đột nhiên đánh gãy hai người nói chuyện. Đi vào. Đẩy cửa vào chính là Cam Tuyền thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, cũng chính là Tôn Lỗi thư ký Đào Hiểu Hoa. Tôn bí thư, nô thị trưởng có chuyện tìm ngài. Sau khi vào cửa, Đào Hiểu Hoa khỏe mắt quét nhìn tại An Bình trên thân khẽ quét mà qua. Mặc dù cũng không có nhìn nhiều, nhưng mà trong lòng cũng có chút buồn bực cái này gọi An Bình người trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì. Bất quá thân ở con trường, hắn cũng biết có một số việc không nên hỏi nhiều. Vậy mà hôm nay sự tình chính xác rất kỳ quái. Buổi sáng thị ủy bộ tổ chức cái kia vừa đem năm nay lựa chọn và điều động sinh danh sách đưa tới sau đó. Theo lý thuyết loại công việc này Tôn bí thư là không thể nào sẽ đích thân chú ý kết quả xem xong danh sách sau đó. Tôn bí thư thế mà tự mình chỉ đích danh để cho cái này gọi An Bình tốt nghiệp tới nói chuyện. Nguyên bản Đào Hiểu Hoa cho rằng có thể là bởi vì An Bình là kinh đại tốt nghiệp nguyên nhân. Dù sao Tôn bí thư bản thân liền là kinh đại tốt nghiệp, bây giờ thấy đồng học đương nhiên sẽ chiếu cố một chút, nhưng mà cái này chiếu cố cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Bất kể nói thế nào, An Bình cũng chính là một cái vừa mới 20 lú đầu sinh viên đại học tốt nghiệp. Xem như thị ủy bí thư, Tôn bí thư thế mà cùng hắn nói chuyện ước chừng 2 giờ còn không có kết thúc. Tại Đào Hiểu Hoa xem ra, như thế thái quá tình huống đúng là không thể tưởng tượng. "Ân, ngươi để cho lão Ngô tiến đến đây đi." Cái kia tiểu An hắn nghe được Tôn Lỗi lời nói, Đào Hiểu Hoa cũng là sửng sở. Lúc này lại hỏi, dù sao Ngô thị trưởng đến tìm lãnh đạo tất nhiên là có chuyện tương đối trọng yếu cần nói. An Bình ở đây hẳn không phải là mười phần phù hợp. Nhưng mà nghe vậy Tôn Lỗi lại quát tay áo. Không có việc gì, ta cùng Tiểu An nói chuyện còn không có kết thúc, trước hết để cho Ngô thị trưởng đến đây đi. Nghe vậy Đào Hiểu Hoa cũng không biện pháp, chỉ có thể gật đầu một cái ra ngoài. Nhưng mà đấy lòng đã không hiểu đem An Bình cái tên này ghi tạc trong lòng. Người trẻ tuổi này, rất có một điểm không tầm thường a. Một lát sau, Cam Tuyền thành phố thị ủy phó bí thư, thị trưởng Ngô Tiên quần lập mã liền đẩy cửa ra đi vào. Không ngạc nhiên chút nào, nhìn thấy bí thư văn phòng bên trong lại còn ngồi một người trẻ tuổi thời điểm, Ngô Tiên Quân cũng là sửng sở. Bất quá hắn dù sao không phải là Đào Hiểu Hoa loại kia thanh niên, đương nhiên sẽ không lắm miệng. "Tôn bí thư, quấy rầy ngươi công tác a." Cùng Tôn Lỗi lên tiếng chào hỏi. Ngô Tiên Quân cũng không để ý trong phòng An Bình, trực tiếp liền từ Tôn Lỗi trên bàn làm việc cầm điếu thuốc gọi lên, lập tức ngay tại trên ghế salon ngồi xuống. "Ngươi cái này lão Ngô, ngoài miệng nói quấy rầy công việc của ta, trong nội tâm sợ là đã sớm đang mắng mẹ nói ta mặc kệ chuyện a." Nghe vậy Ngô Tiên Quân cười ha ha cười. Tại trước mặt Tôn Lỗi, hắn ngược lại là bằng phẳng vô cùng. Hơn nữa hắn đúng là có chút hiếu kỳ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, sáng hôm nay là muốn tổ chức văn phòng thư ký cuộc họp thảo luận cuối năm khảo hạch công tác. Kết quả xem như thị ủy bí thư Tôn Lỗi, thế mà tại hội nghị tổ chức phía trước không đến nửa giờ thời điểm, đột nhiên để cho thư ký Đào Hiểu Hoa căng lên cấp bách thông chi nói hội nghị bị chậm trễ. Nhưng mà dưới mắt đã đến 11 tháng, công việc này lại không khởi động lời nói chỉ sợ về thời gian sẽ cùng tỉnh lý yêu cầu có xung đột. Nô Tiên Quân cũng là không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho Đào Hiểu Hoa hỏi một chút rốt cuộc là gì tình huống. Vấn đề chính là ở hắn liên tiếp đánh 3 cái điện thoại, Tôn Lỗi bên này lại còn tại nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện vẫn là một cái mới vừa tốt nghiệp lựa chọn và điều động sinh thôn quan. Thoáng một cái ngay cả Ngô Tiên Quần cũng ngồi không yên. Ha ha ha, không đến mức không đến mức, Tôn bí thư một ngày trăm công ngàn việc, ta lão Ngô cũng không dám muốn như vậy. Bất quá cán bộ khảo hạch vấn đề, ta xem là không thể kéo. Thị ủy bộ tổ chức bên kia tại năm ngoái trên cơ sở, kết hợp năm nay thượng cấp ngành yêu cầu, đã một lần nữa thảo ra mới khảo hạch phương án. Nguyên bản hôm nay bí thư trong hội nghị muốn thảo luận một chút chuyện này. Nếu như không có đại vấn đề lời nói ngày mai là có thể bên trên thường ủy hội. Thích một ngụm khói, Nô Tiên Quần liếc qua bên cạnh thân cái kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi nghiêm chỉnh người trẻ tuổi, phản phất không chút kiêng kỵ nào. Tất nhiên Tôn Lỗi không e dè người này để cho chính mình đi vào nói chuyện. Nô Tiên Quần tự nhiên tin tưởng Tôn Lỗi có đạo lý của hắn. Dù sao cái này một vị trẻ tuổi mặc dù vừa mới tuổi hơn 40, nhưng mà tại Cam Nam cũng không là bình thường thị ủy bí thư. Không chắc chừng 2 năm nữa cái này một vị chính là tỉnh ủy lãnh đạo. Ân, vấn đề này chính xác trọng yếu hơn. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, như vậy đi lão Ngô, buổi chiều chúng ta lại bất chút thời gian đem sẽ mở, ngày mai thường ủy hội như thường lệ cử hành. Mặt khác, ta hôm nay còn phải cho ngươi giới thiệu một người. An Bình, cái này một vị là chúng ta Cam Tuyền thành phố Ngô Tiên Quần Ngô thị trưởng. Nói xong, văn phòng bên trong, Tôn Lỗi đột nhiên liền đứng dậy hướng An Bình báo cho biết một chút. Mà trong phòng đang ngồi Ngô Tiên Quần cũng là sửng sở, lập tức liền hướng bên cạnh thân An Bình nhìn sang. Đấy lòng càng là âm thầm hiếu kỳ cái này gọi An Bình người trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì. Chương 118 hắn cũng không họ An, chương 118 hắn cũng không họ An tại trong Tôn Lỗi văn phòng. Theo Tôn Lỗi đứng người lên, An Bình cũng là lập tức liền để xuống trong tay máy vi tính sách tay, bút ký. Tiếp đó lễ phép đứng lên hướng Ngô Tiên Quần hỏi một tiếng hảo. Ngô thị trưởng tốt. đối với vị này Ngô thị trưởng, kỳ thực hiểu biết của hắn giới hạn tại trước khi đến ở trên mạng lấy được một chút tin tức. Trên thực tế, lấy bây giờ Chu gia người mạnh cùng nắm giữ tài nguyên, xem như Chu Dương nhi tử, An Bình tự nhiên không chi phí khí lực lớn đến đâu liền có thể nắm giữ càng thêm trọn vẹn tin tức. Chỉ có điều tại An Bình xem ra không cần như thế mà thôi. Dù sao thân phận của hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là Chu Dương nhi tử, đàm luận những thứ khác không chỉ là hơi sớm, mà là hoàn toàn không đủ tư cách. Huống chi, dựa theo lão đầu tử thuyết pháp, hắn lần này tới Cam Nam nhậm chức, mục đích chính yếu nhất chính là làm sự tình. Làm sự tình nội hàm rất nhiều, nhưng mà không quản sự lớn nhỏ, có thể đúng hạn giải quyết một cái điểm đau một cái chỗ khó, vì nơi đó làm ra một điểm công hiến. Vậy hắn chuyến này Cam Nam hành trình liền xem như công đức viên mãn. Đến nỗi sau này việc làm vấn đề cũng vô dụng hắn cân nhắc quá nhiều, lão đầu tử trong lòng 89 phần 10 là đã có an bài. Đối với cái này An Bình mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng đừng không cách khác. Gia đình của mình cùng bối cảnh, quyết định hắn trong vấn đề này không khả năng sẽ có quá lớn lựa chọn chỗ trống. Trừ phi tương lai bỗng dưng một ngày, hắn có thể giống trước đây Đàm Siêu Nhiên Đàm bà bá, tại một cái giai đoạn nào thể hiện ra đầy đủ năng lực cùng thủ đoạn. Tiếp đó nhận được lão đầu tử ở bên trong một đám Chu hệ đại lao tán thành. Bằng không khả năng cao chính là hài tử quá ra ra tiết mục. Bất quá ngay cả như vậy, tại Cam Nam bên này, Tôn Lỗi chỉ sợ cũng không dám cho chính mình cái gì tính thực chất chiếu cố. Nghĩ đến đây, An Bình đáy lòng cũng là có chút âm thầm kêu khổ. Người cùng người chênh lệch chính xác quá lớn. Trước kia Vương Thiên Lâm tốt nghiệp đại học, đồng dạng là đi lựa chọn và điều động sinh con đường. Nhưng mà cái này một vị xuất đạo chính là khoa cấp cán bộ, không có làm mấy năm liền thăng phó sử. Mặc dù trong này ra thế cũng làm ra tác dụng rất lớn, nhưng mà Vương Thiên Lâm năng lực có thể thấy được lổn đốn. Âm thầm lắc đầu, An Bình thu hồi tung bay suy nghĩ, lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mắt trên thân Ngô Tiên Quân. Chỉ bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tôn Lỗi cứ vui vẻ ha ha mà từ phía sau bàn làm việc đi ra. An Bình, trước tiên nhóm thị trưởng cũng là lão lãnh đạo ở thời điểm bồi dưỡng cán bộ. Dựa dẫm vào ta luận, ngươi gọi hắn Ngô thúc thúc là được rồi. Hôm nay ta mặc dù là tìm ngươi tới nói chuyện, nhưng mà cũng coi như là tư để hạ gặp mặt, đừng quá mức tại khách sáo. Văn phòng bên trong, Tôn Lỗi câu nói này vừa nói xong, An Bình ngược lại là không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhà mình lao đầu tử nhậm chức kinh nghiệm, hắn không dám nói thuộc nằm lòng, nhưng mà tuyệt đối không xa lạ gì. Năm đó ở Cam Nam, lao đầu tử không chỉ là hai cái chức vụ một vai chọn, có thể nói là đại quyền trong tay. Hơn nữa bí thư nhậm chức thời gian cũng là trước này chưa có giải. Tại trong lúc này thậm chí từng có Cam Nam vương mạng lưới ngoại hiệu. Tại Cam Nam những năm kia, lao đầu tử chấp chính bước đầu tiên chính là cách tân nhân sự cùng cán bộ việc làm. Trong điểm trào tưởng nhớ chính giáo dục cùng tổ chức việc làm, đích thật là nuôi dưỡng không ít tuổi trẻ cán bộ. Lúc đó, trước mắt vị này Tôn bí thư cũng chính là 30 lang làm tuổi. Bây giờ mười mấy năm qua đi cũng một mình đảm đương một phía. Chắc hẳn vị này Ngô thị trưởng chính là một nhóm kia cán bộ bên trong. Nhưng mà người nói vô tâm. Người nghe hữu ý An Bình mặc dù không có cái gì tốt kinh ngạc, nhưng mà Ngô Tiên Quân lại mười phần sửng sốt một chút. Hắn biết Tôn Lỗi không phải loại kia tùy ý tính tình, xem như thị ủy bí thư có thể nói là mười phần nghiêm cẩn. Để cho một cái mới vừa tới Cam Tuyền lựa chọn và điều động sinh xưng hô thúc thúc mình, nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt, Tôn Lỗi chắc chắn sẽ không làm như vậy. "Ân, ngươi tốt, An Bình đồng chí, hoan nghênh ngươi tới Cam Tuyền việc làm. Chúng ta Cam Tuyền mặc dù không phải cái gì tốt địa phương, nhưng mà rất cần ngươi dạng này cao tài sinh a." "Bất quá lao Tôn a, ngươi câu nói này lại là bắt đầu nói từ đâu? Tiểu An hắn chẳng lẽ còn cùng chúng ta Cam Tuyền có giao tình?" Nô Tiên còn chính xác không đoán ra được, bất quá cũng không trách hắn nghĩ không ra gọi lên. Lần này An Bình tới Cam Tuyền dùng chính là An Bình cái tên này. Họ An lãnh đạo cán bộ. Nô Tiên còn xác định Cam Tuyền chính xác không có một nhân vật lợi hại như vậy. Cú may Tôn Lỗi cũng không có thừa nước đục thả câu. Lúc này liền vừa cười vừa nói, ngươi cái này lão Ngô, hôm nay xem như nhìn lầm. Tiểu An bản danh gọi An Bình, bất quá hắn cũng không họ An. Đông Hải Chu bí thư nhà An lão sư họ gì ngươi dù sao cũng nên biết chưa. Văn phòng bên trong, nghe được Tôn Lỗi lời nói, Nô Tiên còn cả người trong nháy mắt đánh liền cái giật mình. Đông Hải Chu bí thư, Chu An Bình, chẳng lẽ lại là vị kia nhi tử? Trong lúc nhất thời Ngô Tiên còn đúng là dọa cho phát sợ, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng An Bình quan sát tỉ mỉ hai mắt, càng xem người tuổi trẻ trước mắt trên mặt hình dáng càng thấy được quen thuộc. Cái kia cái mũi, còn có cái kia mặt mũi, cũng không phải chính là cùng Chu bí thư có 6, 7 phân tương tự sao? Ha ha ha, ngươi cái này lao Tôn, hôm nay xem như bị ngươi tình tế, cũng trách ta mắt vụ bể. Tiểu An a, hôm nay ta thế nhưng là thật sự nhìn lầm, ha ha ha. Như thế nào? Lão lãnh đạo vẫn tốt chứ? Kỳ thực lấy Ngô Tiên quần thân phận, hướng An Bình nhân cần thăm hỏi Chu Dương vấn đề là cực kỳ không thích hợp. Nhưng mà mặc kệ là Tôn Lỗi vẫn là An Bình, cũng nhìn ra được đây là Ngô Tiên quần tốt như thế một loại phương thức. Hơn nữa cũng không thể nói sai, biết An Bình lại là tiền nhiệm bí thư, đương nhiệm Đông Hải người đứng đầu Chu Dương nhi tử, Ngô Tiên quần thái độ tự nhiên không còn khi trước bình tĩnh như vậy cùng lạnh nhạt. Văn phòng bên trong, Ngô Tiên quần cùng An Bình hàn huyên một hồi lâu mới rời khỏi. Đối với vị này Ngô thị trưởng An Bình cũng là thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ đành đứng dậy tiễn hắn đi ra ngoài. Nhưng mà trong hành lang, nhìn thấy Ngô thị trưởng thế mà cười vỗ vỗ cái kia An Bình bà bay, thân mật dáng vẻ thấy đang ở ngoài cửa chờ Đào Hiểu Hoa cũng là triệt để mộng. Thiên Bồ Tát, cái này An Bình rốt cuộc là ai? A Tôn bí thư tự mình tiếp đãi, nói chuyện chính là mấy giờ cũng coi như, bây giờ thậm chí ngay cả Ngô thị trưởng đều bày ra một bộ như thế hiếm thấy thân mật thái độ. Đào Hiểu Hoa liền xem như lại ngu xuẩn, lúc này cũng đoán được trước mắt cách đó không xa người trẻ tuổi kia chắc chắn không phải thông thường lai lịch. Đã ngươi còn muốn trở về xử lý thủ tục, vậy ta liền không lưu ngươi. Vốn là ta còn muốn lấy thừa dịp ngươi ở trong khoảng thời gian này gọi ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Văn phòng bên trong, biết được An Bình buổi chiều còn muốn trở về kinh làm thủ tục, Tôn Lỗi cũng chỉ có thể coi như không có gì. Bất quá hắn cùng An Bình quan hệ không giống như là Ngô Tiên Quân. Chính mình không chỉ đảm nhiệm qua lão lãnh đạo thư ký, hơn nữa cùng nhà lãnh đạo một đôi nhi nữ đều rất quen thuộc. Bây giờ An Bình đi tới Cam Nam, hơn nữa còn là lấy thôn quan thân phận tới. Tôn Lỗi cũng đích xác là đem An Bình coi như thế hệ con cháu mà đối đãi. Lần này coi như xong, Tôn thúc thúc, cũng trách ta không có nói phía trước cùng ngài liên hệ, lại nói ta cũng sợ chậm trễ ngài việc làm. Nếu như bị lão ba biết, ngài cũng biết tính tình của hắn, ta chắc chắn không thể thiếu lại là một chầu thỏa mãn. Ngài nhìn dạng này được hay không? Ta trở về xong xuôi thủ tục, trở lại trở về chính thức nhậm chức phía trước lại đi ngài nơi đó ăn trực ăn. Tôn Lỗi không đem An Bình làm ngoại nhân nhìn, An Bình tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chủ yếu là hắn cũng biết rõ, trên quan trường thư ký cái này cương vị vô cùng đặc thù. Tôn Lỗi cho lão đầu tử làm qua thư ký, hơn nữa còn là đảm nhiệm bí thư thời kỳ thư ký. Có đoạn trải qua này, cái kia Tôn Lỗi trên đầu trên cơ bản đã khắc lấy một vòng chữ, hơn nữa còn là tẩy đều rửa không sạch cái chủng loại kia. Đi, liền chờ ngươi trở về lại nói. Chương 119 ngươi cảm thấy hắn chỉ là một cái thôn quan sao? Chương 119 ngươi cảm thấy hắn chỉ là một cái thôn quan sao? Lý Nhất bị miễn đi đương nhiệm chức vụ. Ngược lại điều nhiệm Cam Nam đảm nhiệm bí thư chức vụ thông chi là tại 12 nguyệt 3 hào sáng sớm cấp phát. Tin tức này chuyển đến Đông Hải thời điểm. Chu Dương đang cùng tân nhậm thị tổ bộ trưởng Trương Tân Hoa nói chuyện. Kỳ thực sớm tại trước đây, Chu Dương kỳ thực liền đã động điều chỉnh nhân viên kết cấu tâm tư. Chỉ có điều lúc đó cụ thể nhân viên an bài hắn còn không có suy nghĩ kỹ càng, cho nên một mực đem cái này việc làm kéo tới bây giờ. Nhưng mà theo hội nghị kết thúc, trở về Đông Hải sau đó, Chu Dương lập tức dựa sát thủ khởi động công việc này. Cơ hồ là tại Cam Nam bên kia khởi động đối với Lý Nhất chức vụ tiến hành điều chỉnh phía trước. Đông Hải bên này đã đối với cán bộ việc làm tiến hành biên độ tương đối lớn điều chỉnh. Trong đó, Điền Lãng Lãng bị rời Đông Hải, không còn đảm nhiệm Đông Hải phó bí thư chức vụ, mà là đi tới Liêu Tây đảm nhiệm tỉnh trưởng chức. Đối với Thiên Hoang Hoang mà nói, cái này tự nhiên là một cái tăng lên cực lớn. Nhưng mà so sánh dưới, liên quan tới Liêu Tây nguyên tỉnh trưởng Lưu Cùng Bình điều động tự nhiên càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Lần này, Lưu Tề Bình trực tiếp bị rời Liêu Tây ngược lại tiếp nhận Lý Nhất Lưu xuống vị trí. Liền Chu Dương đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước đây vẫn luôn tại phong truyền nói Lưu Tề Bình có thể sẽ đi tới Cam Nam, không nghĩ tới kết quả lại là Lý Nhất qua đi, mà Lưu Tề Bình thì tiếp nhận Lý Nhất vị trí. Quan trọng nhất là cái này điều chỉnh phương án vẫn là Dương Hoa Chiêu tự mình đề nghị. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được Dương Hoa Chiêu làm như vậy đại khái cũng là tại phong thích thiện ý, tính toán hòa hoãn hai người trước đây bởi vì tam địa dung hợp phương án sinh ra bất đồng tạo thành lý niệm xung đột. Bất quá đối với Dương Hoa Chiêu loại này hòa hoãn quan hệ cử động, từ nội tâm tới nói Chu Dương vẫn có thể tiếp nhận. Đến nỗi Đông Hải bên này, Điền Lãng Lãng như là đã rời, cái kia phó bí thư chức vụ tự nhiên là từ Vương Anh Lôi tiếp nhận. 47 tuổi phó bí thư, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được Vương Anh Lôi tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Bất quá ngay sau đó, sau khi Vương Anh Lôi tiếp nhận Tiên Oang Oang chức vụ, liên quan tới để cho ai tiếp nhận thành phố tổ người phụ trách về vấn đề lại làm cho hắn sinh ra tương đối lớn bản thân bất đồng. Kỳ thực nguyên bản dựa theo Chu Dương trước kia dự định, hắn là muốn cho Tưởng Ánh Ánh tiếp vị trí này. Bất quá Tưởng Ánh Ánh trước đây không lâu vừa mới kiêm nhiệm chính mình văn phòng phó chủ nhiệm, hơn nữa trên thân còn có Đông Hải thị xử lý chức vụ thư ký trưởng, cho nên dựa theo nguyên kế hoạch tiếp nhận Vương Anh Lôi vị trí kia ý nghĩa đã không lớn. Tại trải qua thận trọng cân nhắc sau đó, Chu Dương vẫn là làm ra một cái tương đối lớn điều chỉnh. Đó chính là từ Đông Hải Giao thông Đại học trường học bí thư Đảng ủy Trương Tân Hoa tới nhận chức Vương Anh Lôi vị trí. Đối với dạng này một cái điều chỉnh, thành phố bên trong đám người tự nhiên có hiểu, cũng có bất minh trắng. Nhưng mà ai cũng tin tưởng, mặc dù để danh cuối cùng vẫn cần phía trên tới quyết định, nhưng mà cái kia cũng muốn nhìn để danh người phụ trách là ai. Nói câu không khách khí, có Chu Dương tọa trấn Đông Hải, như vậy liên quan tới Đông Hải điều chỉnh nhân sự trên cơ bản chính là sau cùng ý kiến. Chu bí thư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu thực hiện tốt cương vị chức trách, tuyệt không cô phụ ngài đối với ta gửi bí thư dư kỳ vọng cao. Văn phòng bên trong, đối mặt trước mắt cái này một vị, Trương Tân Hoa có thể nói là thật sự nơm nớp lo sợ. Xem như trường học xuất thân cán bộ, hắn mặc dù cũng là ở vào tỉnh phó cấp độ, nhưng mà tự thân chức vụ hạn chế dù sao vẫn là quá mức một ít. Lần này thiên đại đĩa bánh rơi vào trên đầu mình, kỳ thực Trương Tân Hoa cũng cân nhắc qua trong đó nguyên do. Trong này 89 phần 10 hẳn là Thái Hướng Phi thúc đẩy kết quả. Chủ quản giáo dục công tác bộ trưởng Thái Hướng Phi cùng Tiêu bí thư là lúc còn trẻ liền nhận biết bằng hữu, mà Tiêu bí thư cùng trước mắt vị này quan hệ càng là mọi người đều biết. Trên thực tế, Trương Tân Hoa suy đoán không thể nói không có một chút đạo lý, nhưng mà cũng không hoàn toàn là như thế này. Liên quan tới Đông Hải thị cái này nhân tuyển vấn đề, kỳ thực Chu Dương có đó không đã quyết tưởng Ánh Ánh sau đó đích xác trưng cầu qua Tiêu Lâm Thăng ý kiến. Nguyên bản Tiêu Lâm Thăng là có khuynh hướng chuyển đi, bất quá thận trọng cân nhắc sau đó, Chu Dương vẫn là phủ định đề nghị này. Tiêu Lâm Thăng lúc này mới đề cử Trương Tân Hoa. Trương Tân Hoa tại đảm nhiệm Giao thông Đại học trường học bí thư Đảng ủy phía trước, đã từng cũng tại địa phương cùng cơ quan bộ môn từng nhậm chức. Trước kia đã từng đảm nhiệm qua chính sảnh cấp khu ủy bí thư. Về sau lại từ trường cao đảng bí thư Đảng ủy vị trí thăng nhiệm phân công quản lý trường cao đảng giáo dục công tác phó bộ trưởng. Về sau nữa mới đảm nhiệm giao thông đại học bí thư đảng ủy. Đối với tổ chức việc làm, Trương Tân Hoa là không xa lạ gì. Dù sao làm qua khu ủy người bí thư, chủ trào một trong công việc chính là tổ chức cùng cán bộ việc làm. Loại này ngân phiếu khống lời nói cũng không cần nhiều lời. Con người của ta tương đối thiết thực, cũng hy vọng phía dưới cán bộ càng thiết thực. Ngươi Trương Tân Hoa là tiêu bí thư tự mình đề cử nhân tuyển, ta hy vọng ngươi ở trên vị trí này có thể phát huy tác dụng. Bị trước mắt Chu Dương trực tiếp phê bình không thiết thực, Trương Tân Hoa cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói phải. Nhưng mà chờ nói chuyện kết thúc, khi hắn từ văn phòng bên trong sau khi đi ra, Trương Tân Hoa rõ ràng đã cảm thấy trên lưng quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt. Người có tên cây có bóng a, cái này một vị cho người áp lực chính xác quá lớn. Chính là ngồi ở chỗ đó không nói một lời đều để trong lòng người bồn chồn. Một bên khác, kinh thành, Hắc Sơn câu lạc bộ. An Bình trở về kinh sau đó trước tiên sẽ làm xong đủ loại thủ tục, chỉ chờ qua mấy ngày bay thẳng hướng về Cam Nam nhậm chức. Bất quá trước khi đi vẫn là bị Ngũ Phi chảo vừa vặn. Cùng hắn vừa tốt nghiệp liền lựa chọn đi cơ sở đảm nhiệm thôn quan khác biệt. Ngũ Phi gia hỏa này vẫn là có lý tưởng theo đuổi, vậy mà lựa chọn tại kinh đại tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ học vị. An Bình cũng không biết gia hỏa này trong đầu đến tuột cùng là cây gân nào dựng sai, vậy mà lại lựa chọn đi một con đường như vậy. Dù sao Ngũ gia mặc dù cũng không phải là loại kia dậm chân một cái liền run ba cái đại gia đình, nhưng mà dù sao cũng là đi giang nhu nhân. Huống chi Ngũ Phi lão tử hắn Ngũ Giang Niên mắt thấy liền có thể tiến thêm một bước. Giống bọn hắn loại này gia đình tử đệ, trên cơ bản là bản khoa vừa tốt nghiệp liền sẽ lựa chọn đi cơ sở hoặc trong cơ quan đi chương trình. Niên linh thứ này ở quan trường dù sao vẫn là vô cùng trọng yếu một cái ưu thế. Ngươi cũng đừng quên ta, con người của ta lời nhác, ngươi cũng không phải không biết. Làm quan đi cũng được, nhưng mà chắc chắn không phải bây giờ, ta còn phải tiếp qua mấy năm rồi nói sau. Câu lạc bộ trong phòng nghỉ. Từ lúc lần trước Tần Văn thật sự cho hắn làm một tấm sơ cấp thẻ khách quý sau đó, Vũ Phi liền không có bất đi Hắc Sơn câu lạc bộ tiêu khiển. Bất quá hắn người này vẫn là có chừng mực. Mặc dù là tới chơi, nhưng mà bình thường đều không làm ẩu. Cũng không làm cái gì vượt qua thẻ khách quý quyền hạn phục vụ hạng mục, hơn phân nửa chính là ăn chút cơm uống chút trà. Tiếp đó chính là chơi vài ván máy đánh bạc hoặc làm vận động cái gì. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Vũ Phi lại là chính nhi Bắc Kinh coi trọng một cái tại Hắc Sơn trong câu lạc bộ thường xuyên xuất hiện tam tuyến tiểu ca sĩ. Gặp An Bình không để ý hắn, Vũ Phi cũng là tự làm mất mặt. Lúc này liền nói sang chuyện khác giới thiệu. Được rồi, không nói cái này. Ta cùng lao út ngươi không giống nhau, ngươi đi bên đường người có thể phục chế không được. Giới thiệu cho ngươi một chút, Triệu Khả, bạn gái của ta, nhưng có thể nhận người một chút ta, huynh đệ ta An Bình. Nói xong Ngũ Phi liền chỉ ngồi ở bên người cái kia tiểu sao ca nhạc Triệu Khả. Nhưng mà An Bình bẹn bẹn chỉ là ngẩng đầu liếc qua, sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Cái này Ngũ lao đại thật đúng là làm bựa. Tìm bạn gái tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm tam tuyến tiểu sao ca nhạc. Bất quá mọi người đều có trí khác nhau, hắn cũng lười nói cái gì. Cho nên nhìn thấy Triệu Khả giơ ly rượu lên hướng hắn kính chén rượu, An Bình cũng không nói gì, ngửa đầu uống xong trong chén nước trái cây lập tức liền đứng dậy vỗ vỗ Ngũ Phi bà bay. Nói không thông ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a, ta đi trước. Nói xong thả xuống trong tay cái chén không nói hai lời rời đi câu lạc bộ. Mà sau lưng Ngũ Phi cũng là một mặt viết kép lung túng, hắn đương nhiên nhìn ra được lao út không quá cao hứng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bên cạnh thân Triệu Khả còn không biết trời cao đất rộng hỏi một câu. Ngũ Phi, hắn ai vậy, như khí hứng hống, không phải liền là một cái phá thôn con sao. Nghe vậy Ngũ Phi hướng nàng liếc mắt nhìn cũng không nói cái gì. Qua một hồi lâu mới rêu rêu nói, ha ha, phá thôn quan. Ngươi thật sự cho rằng hắn chính là một cái thôn quan. Triệu Khả, ta cho ngươi biết, nếu là hắn cái phá thôn quan, cái kia đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi cựu cựu văn hóa tổng giám đốc cũng là cái giam chó. Không có nhãn lực độc đáo. Chương 120 nổi trận lôi đình
mùa xuân năm nay tới phá lệ sớm. Âm lịch cùng dương lịch năm mới tháng trùng hợp tại một nguyệt kỳ thực cũng ít khi thấy. Nhưng mà mùa đông năm nay cũng là phá lệ rất lạnh. Phản phất hàn khí đều chất đống đến nơi này cái mùa. Quay đầu lại là một năm. Tại truyền thống âm lịch ngày Tết ông táo hôm nay, Đông Hải thị cử hành cực kỳ long trọng chiêu đãi hội. Toàn thành phố hơn 200 vị cách về hưu lão cán bộ đại biểu hội tụ một đường cùng nên đón một năm mới đến. Đang chiêu đãi sẽ bên trên, Chu Dương làm một phen cực kỳ đơn giản lại không trang trọng cùng nhẹ nhõm khôi hài nói chuyện, cũng coi như là cùng lao các đồng chí ôn chuyện một chút, tâm sự việc làm, tâm sự sinh hoạt. Trong phòng yến hội, Chu Dương qua lại tại mấy vị rất có phân lượng lao đồng chí ở giữa, ăn uống linh đình, cũng coi như là chủ và khách đều vui vẻ. Trong đó liền bao quát đã cũng tại Đông Hải thị định cư Quế Hồng Anh. Ta xem a, có ngươi Chu Dương tại liền so cái gì đều mạnh. Đông Hải thị phát triển, khuyết thiếu chính là đột phá tính việc làm. Tại phương diện này, ngươi Chu Dương bản sự ta vẫn rõ ràng. Đối với Chu Dương, Quế Hồng Anh không thể nghi ngờ là cực kỳ thân cận. Hai người không chỉ đã từng là thượng hạ cấp quan hệ, hơn nữa tại Quế Hồng Anh hoạn lộ thời kỳ cuối, hai người lại trở thành chung một chí hướng bằng hữu. Đương nhiên, Quế Hồng Anh ném chi lấy đảo, Chu Dương tự nhiên sẽ báo chi lấy lễ. Lần này Lữ Ngọc Phân thuận lợi được bổ nhiệm Thiên Đông bí thư, chưa chắc liền không có Lữ Ngọc Phân nhân tố. Không quá sớm tại đối với Lữ Ngọc Phân tiến hành khảo sát thời điểm, Chu Dương liền từng tại bí mật liên lạc qua Quế Hồng Anh. Hắn ý tứ rất đơn giản, Lữ Ngọc Phân mặc dù đủ để có thể gánh vác vị trí này, nhưng mà tương lai nếu như phạm sai lầm, hắn Chu Dương cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Đối với Chu Dương giao tâm, Quế Hồng Anh đương nhiên là người ca biết nhã ý, cho nên bí mật cũng dặn dò qua Lữ Ngọc Phân phải chú ý một ít hạng mục công việc. Bất quá mưu sự tại thiên, thành sự tại người. Lữ Ngọc Phân tương lai như thế nào, Quế Hồng Anh cũng tận lực. Dù cho thật sự ra xen vào nhau đến Chu Dương trong tay, nàng cũng sẽ không can thiệp Chu Dương quyết đoán. Lão lãnh đạo quá khen rồi. Đông Hải phát triển, dựa vào ta Chu Dương một người là không được. Nhẹ gật gật đầu. Quế Hồng Anh vô vỗ Chu Dương mu bàn tay. Tín nhiệm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trên thực tế đối với đến ngàn bạn mà tính Đông Hải người mà nói, đi qua một năm này có thể nói đã một cái giống thường ngày 10 phần phổ thông hòa bình Nhật năm. Cũng là một cái hoàn toàn mới bắt đầu điểm xuất phát. Thái Dương Đông thăng lặn về phía Tây. Ngày qua ngày, tại mỗi một cái ngày làm việc sớm muộn cao phong thời đoạn, bên trong vòng vẫn như cũ hỗn loạn đến làm cho người không có bất kỳ cái gì tinh khí. Giá phòng ở chính giữa rơi tiếng khen cùng thị dân hát suy âm thanh bên trong căng căng tự nhiên, đến cuối năm vẫn là tử thủy một cái đầm. Phòng thị không có lần nữa nóng nảy, nhưng mà cũng không có diện tích lớn mà bị bại. Có người tân sinh, cũng có người kết thúc. Sinh hoạt giống như là một đầu không nhìn thấy cuối dòng sông, chỉ biết là nó điểm kết thúc là biển cả. Thế nhưng là không biết chạy qua địa phương đến tột cùng là đồng ruộng vẫn là sông núi. Đến cùng là không có chút rung động nào vẫn là phi lưu trực hạ tam thiên xích. Đương nhiên, đi qua một năm kia, đồng dạng là Đông Hải thị nhắc lên xã hội văn hóa cùng tài chính cải cách mở ra chi niên. Tại thôi động cải cách tổng thể mục tiêu phía dưới, Đông Hải thị đối với cơ sở việc làm thêm một bước cường hóa yêu cầu, nền vững chắc cơ sở. Cùng lúc đó, xã hội văn hóa việc làm cũng tại trong ổn có tiến mà thôi động bên trong. Truyền thống văn hóa cùng Đông Hải hiện đại thành thị văn hóa chiều sâu dung hợp, tăng thêm một bước thành thị văn hóa nội hàm cùng đối ngoại hình tượng, cũng cực đại phong phú quần chúng tinh thần văn hóa sinh hoạt. Ngoài ra, đại lực khai triển phản hủ sướng liêm việc làm, trừng phạt lấy Châu Hải Minh Hoàng Diệp bọn người cầm đầu hủ bại tập đoàn, cực đại đề chấn các giới quần chúng làm việc lập nghiệp, xây dựng mỹ hảo Đông Hải lòng tin, cũng cổ vũ quần chúng nhiệt tình. Tổng thể tới nói, đây là thu hoạch một năm, cũng là không đủ khả năng một năm. Mùa đông Đông Hải thị chắc là sẽ không làm cho người như vậy thoải mái dễ chịu, mặc dù đã tại Đông Hải an gia gần tới 30 năm hơn thời gian, nhưng mà Chu Dương vẫn không phải 10 phần thích đứng loại này ướt lạnh khí hậu đặc thù. Thành phố bên trong là tại tuổi 31 ngày trước ngày nghỉ, ta xem cũng không cần chơi bừa lung tung. Trước tiên đem người an trí tại Đông Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân, mấy người bệnh tình hơi ổn định một điểm nhìn lại một chút có thể hay không đưa đến Đông Hải tới. Trong phòng khách, An Hiểu Khiết, An Bình hai mẹ con đều ngồi ở trên ghế salon, đồng thời cũng là một mặt lo lắng nhìn xem nắm lấy điện thoại di động Chu Dương. Bất quá bây giờ, cho dù là Chu Dương chính mình, mặt mũi ở giữa cũng mang theo một tia vẻ u sầu. Mợ Dương Hồng Hà bệnh nặng, đây là hắn bất ngờ tình huống. Bây giờ ngoại trừ phụ mẫu ở bên kia nhìn xem, người anh em Vương Dũng còn có biểu muội Vương Tiêu bọn hắn một đám con cháu cũng đã chạy về Đông Giang. Chu Dương mặc dù có lòng trở về một chuyến Đông Giang, nhưng mà trong công tác chính xác không cho phép hắn phân tâm, cũng không có tinh lực như vậy này. Năm mặc dù quá hết, nhưng mà lập tức hắn liền muốn lần nữa vào kinh thành tham gia một loạt hoạt động. Xem như đại khánh chi niên, năm nay là cực kỳ trọng yếu năm. Phía trên có quá nhiều công tác chuẩn bị cần từng cái đi làm chuẩn bị. Làm bữa bãi, đây không phải lộn xộn sao? Ai ra cái này chủ ý ngu ngốc? Trong phòng, nghe được Chu Dương có chút căm tức âm thanh, An Bình cũng là nhịn không được rụt cổ một cái. Nhà mình lao đầu tử thật nổi nóng lên vẫn là rất đáng sợ. Trên thực tế Chu Dương chính xác rất nổi nóng, chỉ bất quá hắn căm tức không phải Mợ Dương Hồng Hà bệnh nặng vấn đề, mà là người anh em Vương Dũng vậy mà nói cho hắn biết, Mợ Dương Hồng Hà nói chị không được liền không chữa. Hết lần này tới lần khác còn có người đem cái này chủ đề hướng về bên cạnh hắn gót. Không thể nghi ngờ là đang hỏi thăm chủ ý của hắn. Đây không phải không có chuyện tìm mắng là cái gì? Đi, vấn đề này không cần nói chuyện. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới đều phải đem hết toàn lực. Ngươi tiền kiếm là giữ lại làm gì? Ngươi nói cho thông thông cùng tư ý, có thiên đại sự tình bây giờ cũng nhất thiết phải cho ta đàng hoàng ở lại nhà. Lão thái thái lúc nào chuyển biến tốt đẹp xuất viện, bọn hắn làm tiếp chính mình sự tình, bằng không con cháu dưỡng tới có ích lợi gì? Người bình thường là điều kiện kinh tế có hạn, không có cách nào tại lão nhân trước mặt phục dịch, Vương gia ngươi kém mấy cái này tiền. Trong loa, bị Chu Dương mấy câu nói Vương Dung cũng không dám phản bác. Chính mình cái này biểu đệ cũng không phải là người bình thường. Đến bây giờ niên kỷ cùng địa vị, còn có thể coi trọng như thế thân tình. Tại Vương Dung xem ra đã coi như là cực kỳ khó được. Bất quá hắn ngược lại là không có những tâm tư đó. Hôm nay cũng trách chính mình lắm miệng để lão thái thái một câu nói như vậy. Kết quả là đưa tới một trận chửi mắng. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Dương lúc này mới bất thình lình mở miệng nói, "Ta sẽ để cho Hiểu Khiết mai kia đuổi trở về, những vấn đề khác mấy người bệnh viện bên kia ý kiến đi ra." Nói xong cũng không cho Vương Dung cơ hội nói chuyện, Chu Dương trực tiếp liền bỏ xuống điện thoại. Trong phòng khách An Hiểu Khiết thấy thế lập tức liền hỏi một chút tình huống. Bất quá nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là đốt điếu thuốc, qua một hồi lâu công phu mới lắc đầu. Quá sức, tình huống tương đối nghiêm trọng, cứ như vậy ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, người đã hôn mê nhiều lần. Dũng ca có ý tứ là lão thái thái bây giờ chính mình không có tinh thần gì. Một câu nói đó là sống đủ một lòng muốn chết. Đoán chừng vẫn là nhớ tới cứu cứu sự tình. Đã nhiều năm như vậy, lão thái thái sợ là đã sớm chỉ vào một ngày này. Nghe vậy An Hiểu Khiết sắc mặt lập tức cũng là đại biến. Cái này nhân sinh bệnh không có gì đáng sợ. Dù sao sinh lão bệnh tử ai còn không lấy đi một lần. Vấn đề chính là ở sợ nhất lão nhân chính mình không có cầu sinh ý nghĩ. Chương 121 lại gặp ly thương, chương 121 lại gặp ly thương trong phòng khách. Chu Dương đốt điếu thuốc, đống nhiên một bộ cao mày bộ dáng. Như vậy đi, ngươi ngày mai mang An Bình trở về, đi xem một chút đến cùng là gì tình huống. Ngươi liền cùng Lao Thái Thái nói. Cứu cứu khi còn tại thế, một lòng nghĩ ta Chu Dương có thể tại hoạn lộ có sự khác biệt. Bây giờ ta cũng không tính là bôi nhọ hắn. Nhưng mà người sống một đời, luôn có một số chuyện là vô bờ bến. Ta Chu Dương mặc dù qua tuổi 50, nhưng mà trong lồng ngực còn có Lăng Vân Chí, làm đến cứu cứu chuyện nghị cũng không dám nghĩ. Bây giờ cứu cứu không có ở đây, liền thỉnh lão nhân ra nàng đại cứu cứu nhìn ta một chút có thể hay không có một ngày kia. Rít một hơi thật sâu, Chu Dương ném đi tàn thuốc trong tay, không nói hai lời liền bay trên đầu lầu tiến vào trong thư phòng. Sau lưng, An Bình cùng tự mình lão nương liếc nhau một cái, trong con ngươi cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết nhà mình lão đầu tự tính cách, cường thế quả quyết là không sai, nhưng mà trên bản chất chính xác cực kỳ nội liễm thâm trầm và không trương dương. Đây vẫn là hắn lần đầu nghe được lão đầu tự biểu lộ ra loại này leo núi đỉnh mà ngóng nhìn ý tứ. Ngươi đừng nhìn ta, thu thập một chút đồ vật ta. Cha ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền nhanh đi về. Cái này lao thái thái thực sự là không khiến người ta bất lo. Cũng may mà là người già già mãi mãi không có loại này cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Bị tự mình lao nương ngoan ngoan mà trừng mắt liếc, An Bình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Muốn nói cái gì hết lần này tới lần khác lại sợ bị mắng. Hắn thấy, cái này có thể một dạng sao. Già già mãi mãi tốt xấu là vợ chồng đều tại. Cậu mãi mãi đó là tuổi già cô đơn. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, An Bình lập tức liền chạy lên lầu đi thu thập đồ vật. Tháng riêng sơ tam, An Hiểu Khiết cùng An Bình sáng sớm liền lên đường trở về Đông Giang. Mà cùng ngày buổi chiều, Chu Dương thì mang theo thư ký Mã Thiếu Hoa cùng tài xế Sài Văn Tiến bọn người vào kinh thành. Lần này khẩn cấp như vậy, kỳ thực Chu Dương cũng thật sự là không cách nào. Trong nhà bên kia mợ Dương Hồng Hà còn tại trong bệnh nặng, trước mắt sống chết khó liệu không nói, lão thái thái chính mình cũng không có sống tiếp tinh khí thần. Kết quả An Hiểu Khiết cùng nhi tử An Bình vừa mới lên đường bay hướng Đông Giang. Bên này văn phòng tổng hợp lại gọi điện thoại tới nói Hà Minh Trạch lần nữa tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Kỳ thực hơn 10 năm trước Hà Minh Trạch cũng bởi vì lúc đó Lý Bính đều vấn đề trái tim đột nhiên dừng lại. Những năm này xin nghỉ hưu sớm sau đó vẫn luôn là tại an dưỡng ở trong. Nhưng mà bệnh tim vật này ai cũng nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Huống chi Hà Minh Trạch cũng sớm đã là 80 lớn tuổi lão nhân. Thân thể các hạng cơ năng cũng có thể nói là hao tổn đến cực hạn. Sân bay, máy bay hạ xuống sau. Đến đây nên đón hắn chính là năm ngoái điều nhiệm văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó chủ nhiệm Trương Xuân Lai cùng với lão can cục người phụ trách sắc phong. Chu bí thư, máy bay hạ cánh. Trương Xuân Lai chạy mau đi lên cùng hắn lên tiếng chào. Bất quá nhìn thấy Chu Dương đen như mực sắc mặt, Trương Xuân Lai cũng không nói gì nhiều. Mãi cho đến lên xe thẳng đến bệnh viện, Chu Dương qua thật lâu mới hỏi cùng Hà Minh Trạch tình huống. Bệnh viện bên kia ý là trước mắt lão lãnh đạo các hạng cơ thể cơ năng đều vô cùng yếu. Bây giờ tự thân sức miễn dịch cùng sức chống cự đều xuống trượt đến một cái rất thấp trình độ. Mà khác tăng thêm hắn lần này lại là đột ngột bệnh tình, chỉnh thể tình huống vẫn tương đối kém, trước mắt người vẫn tại phòng chăm sóc đặc biệt bên trong. Phương lão viện trưởng để cho ta hướng các vị lãnh đạo chuyển đạt một chút, mời theo lúc làm tốt tiện hắn lão nhân ra đoạn đường cuối cùng chuẩn bị. Trong xe, nghe được Trương Xuân Lai lời nói, Chu Dương lập tức cũng là một hồi lửa vô danh lên. Ba một cái liền vỗ tới ngồi trước trên chỗ dựa lưng. Cái này gọi là cái gì nói nhảm, cái gì gọi là chuẩn bị cẩn thận. Bọn hắn muốn hết tất cả biện pháp bảo trụ người, chuẩn bị không định không phải hắn định đoạn, đồ hỗn trướng. Gặp Chu Dương đột nhiên phát hỏa, trong xe bầu không khí trong nháy mắt cũng là trở nên có chút kiềm chế. Cũng may Chu Dương cũng không nói gì nhiều, phát một trận tính khí sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn đương nhiên biết mình phát cáo chính là thuần túy đang tác khí. Rất nhanh, xe đến dưới lầu sau đó, Chu Dương không đợi Mã Thiếu Hoa mở cửa xe liền tự mình trực tiếp đẩy cửa ra đi xuống, lập tức liền thẳng đến trên lầu. Dọc theo đường đi, đám người cũng là thần sắc đội vàng riêng phần mình đứng vững vị trí của mình. Đẩy cửa đẩy cửa, dẫn đường dẫn đường. Có thể nói là mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Nhưng mà tiếng bước chân nhốn nháo vẫn là rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý, chỉ có điều hôm nay phòng bệnh bản thân liền là phá lệ nghiêm túc. Dù sao sáng sớm liền đã tới mấy đợt lãnh đạo. Như thế nào? Bây giờ có người ở bên này. Trong hành lang, mới ra thang máy, Chu Dương liền thấy trong hành lang đứng đầy người. Đúng lúc này, văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Chu Quốc Khánh đột nhiên liền hướng bên này chạy tới. Lao Chu, Lao Chu, gì tình huống? Tiêu bí thư ở bên trong. Nhìn thấy Chu Quốc Khánh, Chu Dương tất nhiên là không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Tiêu Lâm Thăng đến đây. Ân, chúng ta cũng là vừa tới. Lãnh đạo ở bên trong tự thoại. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Trong hành lang, một đoàn người nhìn thấy cái này một bị, lập tức cũng không ít người tới chào hỏi bọn an. Trong đó liền bao quát bệnh viện bên này hai cái người phụ trách. Lao Phương viện trưởng, việc chúng ta hay là muốn tận lực tranh thủ a, công tác chuẩn bị cũng không cần làm a. Bất thình lình từ trong miệng Chu Dương nghe được câu này, bệnh viện viện trưởng Phương Diệu Văn đấy lòng trong lúc nhất thời cũng là khổ tâm rất nhiều. Hắn nhưng là biết trước mắt cái này một vị không giống như vừa mới đi vào Tiêu Lâm Thăng. Nổi nóng lên, nghe nói đó là ngay cả đồng cấp lãnh đạo đều muốn bị mắng cầu hết lâm đầu. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực mà làm. Nghe vậy Chu Dương lúc này mới trọng trọng theo sát hắn nắm tay. Vậy thì nhờ ngươi, lão lãnh đạo là chúng ta một bảo, mặc kệ tiêu phí giá bao nhiêu, đều phải đem hết toàn lực đi làm dễ công việc cứu trị. Mặt khác, ta xem bệnh viện bên này lập tức đều nhanh trở thành chợ bán thức ăn, này đối bệnh nhân khôi phục có lợi sao? Phương Diệu Văn chần chờ nhìn một chút Chu Quốc Khánh, lại nhìn một chút Trương Xuân Lai, thấy hắn một bộ chần chờ không chắc dáng vẻ, Chu Dương làm sao không biết tình huống cụ thể, lúc này liền hướng Chu Quốc Khánh nhìn sang. Lão Chu, có phải hay không muốn lấy văn phòng tổng hợp dưới danh nghĩa cái thông chi, không có tiếp vào phê chuẩn phía trước, từ hôm nay về sau bất luận kẻ nào đều không cần dễ dàng chạy tới quan sát, hết thảy chờ lão lãnh đạo thân thể khôi phục lại nói. Nghe được Chu Dương âm thanh, Chu Quốc Khánh cũng không chần chờ lúc này liền gật đầu một cái. lập tức liền cùng Trương Xuân Lai nói vài câu. Làm chủ trì công việc thường ngày phó chủ nhiệm, Chu Quốc Khánh đương nhiên biết rõ. Nếu như là những người khác nói câu nói này, hắn chắc chắn còn muốn cùng bên trong vị kia xin chỉ thị. Nhưng mà nếu như là Chu Dương mà nói, cái chương trình này trên cơ bản liền có thể miễn đi. Ở trên loại vấn đề này, hai vị này thì sẽ không có bất kỳ bất đồng. Trên thực tế cũng đích xác như thế. 10 phút sau, khi Tiêu Lâm Thăng từ trong phòng bệnh đi ra, cùng Chu Dương tiểu tự chỉ chốc lát sau, lập tức lại lần nữa cùng Chu Quốc Khánh nhấn mạnh một chút nhiệm vụ này, lập tức mới trở về văn phòng. Mà Chu Dương cũng không có tiến phòng bệnh quan sát, chỉ là cùng Phương Diệu Văn cùng chuyên gia tiểu tổ nói chuyện ước chừng hơn nửa giờ, lúc này mới rời bệnh viện. Lúc xế trưa, Chu Dương cũng tại trong viện cây kia cây mai vàng phía dưới đứng đầy thời gian dài. Trên bàn đá trong cái gạt tàn thuốc cũng nhiều 4-5 cái tàn thuốc. Xa xa đứng ở một bên, Tưởng Ánh Ánh cùng Mã Thiếu Hoa cũng không dám tiến lên quấy rầy. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mấy ngày nay đối với lãnh đạo tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Liên tiếp ân tình sự cố đừng nói là lãnh đạo, liền xem như bọn hắn loại này người ngoài cuộc đều sợ mạng. Ngày tại hôm qua, từ bệnh viện sau khi trở về, nửa đêm hơn 11 giờ thời điểm, lại nhận được Nam Giang bên kia tỉnh Bí Lương Quốc đống điện thoại. Nói là lão lãnh đạo lại một vị bạn cũ đã ở tối hôm qua 9 lúc hứa qua đời. Chương 122 An Bình cũng là thúc thúc đối, chương 122 An Bình cũng là thúc thúc đối, đi qua hơn 20 năm phát triển. Dưới màn rèm kinh thành, cảnh sát cùng Chu Dương lần đầu tiên tới thời điểm so sánh, cũng sớm đã là huy hoàng rực rỡ càng hơn trước kia. Người cũng là như thế, đơn độc tính mạng con người, chiều dài là có hạn. Dù sao lại cuộc sống huy hoàng cũng chỉ có tấm màn rơi xuống thời điểm. Chu Dương hiếm thấy trong sân ngồi bất động rồi một lần buổi trưa, thuốc hút một cây lại một cây. Nửa đường mặc dù cũng xử lý một vài sự vụ, nhưng mà tóm lại xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy không thời gian mấy tiếng. Trương thanh niên kỳ thực cũng không tính lớn, nhưng mà bây giờ cũng đi. Đây là Chu Dương vạn vạn không ngờ tới một cái tình huống. Dựa theo Lương Quốc đống truyền đạt thuyết pháp, Trương Thanh những năm gần đây cơ thể kỳ thực vẫn luôn rất không tệ, nhưng mà mùa xuân năm nay cách ngoại hàn lãnh. Hết lần này tới lần khác Trương Thanh lại là một cái không chịu nổi tính tình. Tháng riêng mùng 2 sáng sớm cứng rắn muốn đi ra ngoài, kết quả ngã một phát tại chỗ liền hôn mê đi. Đợi đến người đưa đến bệnh viện đã vô lực hồi thiên. Dựa theo bệnh viện thuyết pháp, đây là thuộc về người già đột phát tình huống đưa đến trong đầu xuất huyết não. Một mực kéo tới đêm qua mới nhắm mắt lại. Nhân sinh chính là như vậy, mãi mãi cũng không biết lúc nào ngoài ý muốn lại đột nhiên buông xuống. Trương Thanh cũng coi như là từng có cuộc sống phong quang, nguyên bản định chết giả hoàng giang, cuối cùng lại làm được thị ủy thường ủy phó bí thư chỗ ngồi, cũng coi như là cả đời cao quan thời khắc. Xế chiều hôm đó, Chu Dương liền ủy thác đã trở lại Đông Giang Nhi tử An Bình tự mình thay thế mình đưa cho Trương Thanh vòng hoa. Tháng riêng đầu năm lúc xế trưa, tại vị ở Đông Giang thành phố Hoàng Long Sơn trong nhà tang lễ, trên linh đường, Trương Thanh di thể quanh thân sắc màu rực rỡ. Trong linh đường, trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong mang theo một tia trầm thấp cùng bí thương. Xem như Trương Thanh con trai độc nhất, đã lấy được phê hồi Hương An Sơn thị ủy bí thư Trương Đồng Lương, bây giờ đang mang theo vợ con đứng tại linh đường lối vào chỗ tiếp đãi một đám đến đây phúng biếng khách mời. Toàn bộ một cái buổi sáng, Trương Đồng Lương đã tiếp đãi vượt qua hơn 10 vị khách mời. Kỳ thực Trương Thanh khi còn sống quan chức cũng không cao, đến về hưu cũng bèn bèn chỉ là đảm nhiệm qua thị ủy phó bí thư. Sau khi về hưu cũng chỉ là hưởng thụ chính sảnh cấp đãi ngộ. Lấy bản thân hắn địa vị, tự nhiên còn chưa đủ để cho tỉnh lý cán bộ đến đây phúng biếng. Theo lý thuyết có thể ủy thác một cái thư ký đến đây đã coi như là cực cao đãi ngộ. Nhưng mà cái này một vị tình huống tương đối đặc thù. Một phương diện, tại Nam Giang tỉnh quan trường trên cơ bản đều biết cái này một vị cùng Chu Dương quan hệ trong đó. Cho dù là không nhìn tăng diện cũng phải nhìn tại Phật diện bên trên có chỗ biểu thị. Cho nên trong linh đường, thuộc lấy lãnh đạo tên vòng hoa ước chừng trưng bày hai hàng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, thậm chí không bài trừ tỉnh ngoài lãnh đạo phái người đưa hoa tới vòng. Thí dụ như tiền nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng, đương nhiệm kinh thành thành phố bí thư Đàm Siêu Nhiên, tỉnh Liêu Đông bí thư Từ Khắc Bình, Đông Hải thị phó bí thư Vương Anh Lôi, Thiên Đông tỉnh chính pháp bí thư Trần Bình. Nhưng mà làm người ta rung động nhất, tự nhiên là được trưng bày tại linh đài bắt mắt nhất vị trí một cái kia, bởi vì vòng hoa bên trên đưa tặng giả ký tên Đông Hải thị bí thư Chu Dương. Đương nhiên, ngoại trừ yếu tố này, một phương diện khác tự nhiên cũng là bởi vì lao tử anh hùng hào hán, xem như Trương Thanh con trai độc nhất, mới có 43 tuổi Trương Đống Lương trước đây không lâu đã chính thức điều nhiệm An Sơn thị ủy bí thư chức vụ. Dựa theo cái này một vị thăng thiên tốc độ, tại 50 tuổi phía trước đảm nhiệm tỉnh thường trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ở ngoài sáng mắt trong mắt người, tự nhiên nhìn ra được Trương Đống Lương tiềm lực như thế nào. Cho nên có dạng này một cái tiềm lực vô hạn nhi tử, cha lấy tử vinh Trương Thanh, sau người chuyện tự nhiên là điệu thấp bên trong khắp nơi đều lộ ra long trọng. Bất quá giờ này khắc này, theo sát một đợt khách nhân rời đi, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi Trương Đống Lương, lại đột nhiên nhìn thấy thư ký Lý Tường Vĩnh từ bên ngoài thần sắc vội vã chạy vào. Thấy thế Trương Đống Lương đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Dưới mắt hắn mặc dù đã xin nghỉ hồi hương, nhưng mà dù sao có trách nhiệm trên người, An Sơn bên kia vẫn có số lớn việc làm cần hắn cái này bí thư phép bản. Thư ký như thế cấp sắc biểu lộ, tự nhiên để cho hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không thành phố bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đợi đến thư ký Lý Tường Vĩnh tiến đến bên cạnh thần, bám vào hắn bên tai thấp giọng nói mấy câu sau đó, Trương Đống Lương lại bỗng nhiên đứng lên. Người đến đâu rồi? Bí thư, vừa mới An Bình đã cho ta gọi điện thoại, nói là còn có chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Ngài nhìn muốn hay không đi xuống nên đón một chút. Trên thực tế, xem như Trương Đống Lương thư ký, Lý Tường Vĩnh đương nhiên biết lãnh đạo bối cảnh càng lớn, quan hệ càng sâu, đối với chính mình tự nhiên là càng có chỗ tốt. Đều nói nhìn một người lai lịch lớn không lớn, khi còn sống có bao nhiêu vinh quang, nhìn sau khi chết có bao nhiêu người tới phúng viếng liền biết. Lần này hắn cũng đúng là kiến thức chính mình lãnh đạo bối cảnh thâm hậu. Không nói những cái khác, chỉ là trong linh đường cái kia một vòng lớn vòng hoa, cũng đủ để lời thuyết minh Trương nhà tại Nam Giang địa vị không phải bình thường. Chớ nói chi là ở giữa vị trí trưng bày cái kia vòng hoa, chỉ sợ bất cứ người nào nhìn thấy đều phải chấn động ba phần. Nhưng mà để cho Lý Tường Vĩnh bạn bạn không ngờ tới chính là, cái này một vị không chỉ đưa tới vòng hoa, hơn nữa lại còn để cho chính mình thân tử chạy một chuyến Đông Giang, trực tiếp tới linh đường bên này tiến hành phúng viếng. Lý Tường Vĩnh đương nhiên không biết An Bình sở dĩ tại Đông Giang cũng là ngẫu nhiên, nhưng mà bất kể nói thế nào, An Bình đến vẫn là cho Lý Tường Vĩnh quá lớn rung động. Không cần, như vậy đi, ta liền không đi qua, miễn cho chọc người chỉ trích. Ngươi mang Trương Bắc đi xuống một chuyến thỉnh An Bình tới. Nói xong Trương Đống Lương lập tức liền quay đầu nhìn về phía đứng tại phía sau mình nhi tử Trương Bắc. Trương Bắc, ngươi cùng Lý thư ký cùng một chỗ đi xuống một chuyến. An Bình đến đây, ngươi biết gọi hắn như thế nào a? Trương Đống Lương nhi tử Trương Bắc tuổi không lớn lắm, vừa đầy 16. Trước đây ít năm Chu Dương trở về Đông Giang thời điểm, Trương Đống Lương còn mang theo nhi tử Trương Bắc đi gặp qua một lần, hắn đương nhiên biết An Bình là người nào. Chỉ có điều nghe được tự mình lão tử câu nói này, Trương Bắc biểu tình trên mặt nhưng có chút cổ quái, bởi vì lần trước lúc gặp mặt, từ vị kia cùng gia Trương Thanh quan hệ tới luận, lão tử hắn Trương Đống Lương đều phải so với vị kia tiểu một cái bối phận. Đến viên hắn ở đây, tự nhiên muốn xưng hô An Bình vì thúc thúc. Vấn đề chính là ở nếu như hắn nhớ không lầm, An Bình so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Bất quá Trương Bắc cũng biết vấn đề này không thể mở nói đùa, cho nên nghe vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng gật đầu một cái. Biết, đều thúc thúc thôi. Gặp nhi tử một mặt cổ quái bộ dáng, Trương Đống Lương cũng là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bên cạnh Trương Đống Lương lão bà càng là tại nhi tử đầu đi lên một chút. Quy củ một điểm, ta làm sao nghe được ngươi còn không nguyện ý tựa như. Ta cho ngươi biết Trương Bắc, đừng làm ẩu a, làm cho cười quay đầu ta lột da của ngươi ra. Trong linh đường, chờ thư ký Lý Tường Vĩnh mang theo nhi tử Trương Bắc cùng rời đi xuống lầu. Trương Đống Lương nghĩ, vẫn là lập tức lấy điện thoại di động ra cho Đông Giang thành phố bí thư Lư Tiểu Lỗi gọi điện thoại. Chương 123 Thẫn Thở Chi Tâm. Chương 123 Thẫn Thở Chi Tâm. Nói đến Lư Tiểu Lỗi kỳ thực cũng là có tài nhưng thành đạt mượn. Trước kia tại Hoàng Giang, cũng chính là Chu Dương đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm, tại Hoàng Giang được bổ nhiệm nhóm người kia bên trong, Đào Dương cùng Lư Tiểu Lỗi là vào ngành hương bí thư đảng ủy cùng hương trưởng. Trước kia nhà ga Phong Ba hai người này đều hứng chịu tới liên lụy, nhưng mà Chu Dương vừa mới đến nhận chức Hoàng Giang, trên tay không người có thể dùng. Nhà ga Phong Ba lắng lại sau đó, hắn rèn sắc khi còn nóng một lần nữa bắt đầu sử dụng Đào Dương cùng Lư Tiểu Lỗi. Về sau nữa, lúc Chu Dương bắt đầu quyết đoán mà đối với Hoàng Giang kinh tế sản nghiệp tiến hành một lần nữa bố cục, Đào Dương đảm nhiệm văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm, xem như một bước vào phó sự cấp cán bộ danh sách, trở thành Hoàng Giang huyện ủy trong ban thành viên. Mà Lư Tiểu Lỗi thì đến trong huyện đảm nhiệm huyện thành thành khu hương chấn người phụ trách. Nhưng là bây giờ Đào Dương đã đứng hàng Nam Giang tỉnh phó bí thư cao vị. Lư Tiểu Lỗi bởi vì nửa đường phí thời gian mấy năm, đến nay vẫn là đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bí thư chức vụ. Dựa theo bình thường cán bộ đề bạt quá trình, tại về hưu phía trước hắn có thể đi vào tỉnh ban tử liền xem như rất không tệ. Dù sao 83 năm ra đời Lư Tiểu Lỗi, luận niên linh, 56 tuổi chính xác đã không có quá lớn ưu thế. Mà giờ khắc này, tiếp vào Trương Đống Lương điện thoại, Lư Tiểu Lỗi ngược lại cũng không giật mình. Dù sao Trương Thanh đồng thời tin tức hắn là trước tiên cũng biết, mà nên tiên liền dẫn người chạy tới bệnh viện thành phố bên trong tiễn đưa Trương Thanh đi đến đoạn đường cuối cùng. Hơn nữa lập tức trước tiên liền thông chi trong tỉnh. Bất quá phải biết An Bình vậy mà tự mình đi thành phố nhà tang lễ. Tin tức này vẫn là để Lư Tiểu Lỗi lấy làm kinh hãi. Đống Lương, tất nhiên An Bình trở về, cái kia lão lãnh đạo có phải hay không có khả năng cũng tại Đông Giang, ngươi hỏi rõ ràng. Lư Tiểu Lỗi quả thật bị tin tức này cho làm cho sửng sốt một chút, bởi vì trước đó căn bản là không được đến qua bất cứ tin tức gì. Nhưng mà hắn thấy, nếu như An Bình tự mình trở lại Đông Giang lời nói, không bài trừ lão lãnh đạo người cũng đến Đông Giang. Bất quá Trương Đống Lương tiếp xuống một câu nói vẫn là để hắn thở dài một hơi. Này ngược lại là hỏi rõ, trước mắt hẳn là chỉ có An Bình cùng An lão sư trở về, lão lãnh đạo cũng không tại Đông Giang. Trong loa, Lư Tiểu Lỗi ừ một tiếng, đúng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu như lão lãnh đạo đã trở lại, vậy bọn hắn cái này một số người liền không thể ngồi ở văn phòng bên trong chờ. Dạng này, Đống Lương a, nếu như An lão sư cũng tại Đông Giang lời nói, cái kia về tình về lý, chúng ta cũng là muốn đến nhà bái phòng một chút. Ngươi tại An Bình bên kia thăm dò chiều hướng một chút, xem có thể hay không an bài chuyện này. Những năm này, kỳ thực theo Chu Dương địa vị không ngừng nhắc đến cao. Bây giờ càng là đến một người bình thường rất khó tiếp xúc cấp độ. Liền xem như bọn hắn những thứ này Nam Giang cố nhân, muốn theo lãnh đạo gặp một lần cơ hội cùng số lần cũng là càng ngày càng ít. Hơn nữa, trước đây cho là Vương gia bên kia vấn đề, Chu Dương minh xác cùng Nam Giang lãnh đạo cán bộ nói qua, không có chuyện gì không nên tùy tiện tới cửa đi Vương Dũng bên kia bái phòng, cũng không cần ngày lễ ngày Tết liền đi thăm hỏi cha mẹ của mình. Tất nhiên lãnh đạo lên tiếng, người bên dưới chính là to gan tự nhiên cũng không người dám mạo hiểm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Đông Giang tình huống bên này vẫn phải đặc thù một chút. Xem như bản địa cán bộ, ngày lễ ngày Tết còn có thể tới cửa bái phòng cùng thăm hỏi một chút, hơn nữa cái này cũng là lấy được lãnh đạo ngầm đồng ý, bất quá này cũng dẫn đến một cái tình huống. Đó chính là Đông Giang cương vị lãnh đạo lập tức liền thành toàn bộ Nam Giang tỉnh chạm tay có thể bỏng. nhất là Đông Giang thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái vị trí này. Tỉnh ủy bộ tổ chức mỗi lần cân nhắc cán bộ điều chỉnh thời điểm, hai cái này cương vị cũng là tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng mà cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao chỉ cần đi Đông Giang nhậm chức mấy năm, hơn phân nửa đều có thể tại trước mặt lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt. Nếu như vận khí tốt, nói không chính xác còn có thể gặp được mấy lần. Loại này nhân sinh gặp gỡ cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng đến. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm, chúng ta sẽ tìm kiếm An Bình Ý. Cùng Lưu Tiểu Lỗi trò chuyện hoàn tất. Trương Đống Lương nhìn một chút trên linh đường phụ thân Trương Thanh Di ảnh. Trong con ngươi trong nháy mắt cũng là lại một lần nữa tràn ngập ra nồng nặc xấu não. Đấy lòng không khỏi nhớ tới trước kia phụ thân Trương Thanh mang theo chính mình lần thứ nhất đi gặp Chu Dương thời điểm tình hình. Khi đó chính mình còn rất trẻ, không nghĩ tới vừa đi nhiều năm, bây giờ vậy mà đã là thiên nhân lưỡng cách, mà đổi thành một bên. Biểu ca Vương Thông Thông lái xe ngoặt vào nhà tang lễ viện từ sau, xe còn không có dừng hẳn. An Bình thật xa liền thấy một béo một gầy hai người đứng tại nhà tang lễ bên trong trên bậc thang trương vọng không ngừng. Hắn gặp qua Trương Đống Lương nhi tử Trương Bác, đương nhiên nhận biết cái kia béo tiểu tử là Trương Thanh đứa cháu này. Chỉ có điều lúc này An Bình trong lòng cũng là buồn bực không được. Tiểu tử này trước kia nhìn xem còn trách gầy yếu, như thế nào mấy năm không gặp vậy mà trở thành một cái tiểu mập mạp. Thông ca, ngươi tìm địa phương dừng xe a. Ta nhìn thấy Trương Bác, trước đi qua cùng hắn chạm mặt, ngươi dừng xe xong lại tới tìm chúng ta. Trương Thanh tại Đông Giang đảm nhiệm qua thị ủy bộ trưởng tổ chức. An Bình cứu lão già cũng chính là Vương Thông Thông gia gia Vương Ái Văn trước kia cũng đảm nhiệm qua Đông Giang thành phố bộ giáo dục cục trưởng. Hơn nữa Trương Thanh khi còn tại thế cũng không ít đi Vương gia. Cho nên lần này Vương Thông Thông cũng là đại biểu phụ thân Vương Dũng tới tham gia phung viếng. Bất quá bây giờ, nhìn thấy Lý Tường Vĩnh cùng Trương Bác thế mà một bộ dáng đám người đứng tại trong nhà tang lễ linh đường dưới lầu. Người lui tới trên mặt cũng là mang theo vẻ nghi hoặc. Có thể để cho hai người kia tự mình ở chỗ này chờ, nói thế nào ít nhất cũng là một đại nhân vật a. Mà giờ khắc này, một bên khác, Chu Dương tâm tình cũng là vô cùng phức tạp và thất thờ. Hà Minh Trạch bệnh nặng cùng Trương Thanh qua đời. Loại này liên tiếp biến cố sát thực đối với Chu Dương tâm cảnh sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Điểm này dù cho Chu Dương chính mình không nói, người bên cạnh cũng nhìn ra được. Xem như phụ trách công việc thường ngày phó chủ nhiệm, Tưởng Ánh Ánh rất là tinh tế tỉ mỉ mà đem một ít lãnh đạo không cần tự mình hỏi tới tài liệu đều chỉnh lý đến cùng một chỗ. Khai thác tập trung hồi báo phương thức báo cáo lãnh đạo. Làm như thế sát thực giảm bớt Chu Dương tiêu vào những chuyện này phía trên thời gian và tinh lực. Liên thư ký Mã Thiếu Hoa đều giảm bớt một chút không cần thiết nhật trình ăn bài. Lúc này Tưởng Ánh Ánh nhìn xa xa Chu Dương không nói một lời bộ dáng, đấy lòng cũng là có chút chần chờ. Kỳ thực đứng tại góc độ của Chu Dương, hắn cũng biết đây là không thể tránh được. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh ly biệt, đây đều là không cách nào tránh thoát sự tình. Đơn giản chính là thời gian sớm muộn cùng tuế nguyệt dài ngắn vấn đề. Theo chính hắn tuổi tác qua 50, bên người thế hệ trước nhóm cũng tại dần dần tàn lụi, thậm chí là một nhóm tiếp lấy một nhóm mà rời đi. Tại 10 đến 20 năm bên trong, sẽ có rất nhiều người biến mất ở trong sinh mệnh của mình, bao quát phụ mẫu đồng dạng cũng là như thế. Hà Minh Trạch là chính mình dài đến 30 nhiều năm hoạn lộ trong kiếp sống gặp phải đầu tiên lớn cán bộ, cũng là từ đầu đến cuối chứng kiến mình tại hoạn lộ bên trong trưởng thành một vị lão lãnh đạo. Đối với Hà Minh Trạch, Chu Dương cảm tình kỳ thực là có chút phức tạp. Cái này một vị đối với chính mình vừa có nâng đỡ, lại có gõ, nhưng mà đều không ngoại lệ mà cũng là xuất từ công tâm, không có quá nhiều tình cảm riêng tư ở bên trong. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn Chu Dương cuối cùng vẫn là bị người ân huệ đã nhận lấy Hà Minh Trạch cắm cây ban cho, mà Trương Thanh cho mình đúng nghĩa đối thủ thứ nhất. Đồng dạng là chính mình lần đầu chấp chính một phương thứ nhất cộng tác. Quan hệ giữa hai người hoàn toàn có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Trương Thanh bản sự Chu Dương là rất rõ ràng. Luận cá nhân tài hoa cùng cổ tay, một cái thị ủy phó bí thư tuyệt đối không phải Trương Thanh sĩ đồ điểm kết thúc. Chỉ có điều ở trong quan trường, loại tình huống này từ xưa đến nay liền không hiếm thấy. Trương Thanh phát triển, có thể nói là thành cũng Hoàng Giang, bại cũng Hoàng Giang. Hắn có thể nhảy ra Hoàng Giang cái vòng kia, tự nhiên là bởi vì Hoàng Giang thành tích. Mà sở dĩ dừng bước tại thị ủy phó bí thư cương vị, cũng đồng dạng là bởi vì tại Hoàng Giang hao phí quá nhiều tuế nguyệt, đến mức cơ hội đi tới thời điểm, tuổi của hắn lại trở thành trở ngại lớn nhất. Quan trường chính là như thế. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Trăm triệu giam đại địa ước vạn vật chúng. Tài hoa cao siêu người tài ba thật sự rất nhiều. Dù cho là hắn Chu Dương, cũng chỉ bất quá là chiếm biết trước tất cả thiên thời địa lợi. Chương 124 Quế Hồng Anh, chương 124 Quế Hồng Anh bậc thang trên núi. Xa xa nhìn thấy An Bình hướng bên này đi tới. Trương Bắc mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà hắn xuất thân gia đình hoàn cảnh cho phép, tại phương diện đối nhân xử thế tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thị. Trên thực tế, đừng nhìn Trương Bác đối với đem An Bình kêu thúc thúc chuyện này có nhiều chán ghét, nhưng mà thật muốn hắn một mình đảm đương một phía thời điểm cũng là không chút nào hàm hồ. Một tiếng An Bình thúc lọt vào trong tai, An Bình tự nhiên là chán ghét và phẫn. Bất quá hắn cũng biết nhà mình lao đầu tử cùng Trương Bác gia gia Trương Thanh Chi quan hệ giữa như thế nào. Ở trên chuyện này, hắn cũng không dám làm chủ. Trương Bác, tiểu tử ngươi mập không thiếu a. Mấy năm trước thấy ngươi thời điểm còn không có mập như vậy, như thế nào bây giờ thành cái bộ dáng này? An Bình cùng Trương nhà mấy người vẫn là rất quen thuộc. Trước kia Trương Thanh còn tại thế, cơ hồ hàng năm đều biết đến Vương gia đi một chuyến. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, An Bình về nhà cũng cùng Trương Thanh không hiếm thấy mặt. An thúc, ta đây là trời sinh. Gia gia cùng cha ta đều không mập, đến ta chỗ này xem như lật về bốn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bà ta thư ký. Nghe được Trương Bác lời nói, Lý Tường Vĩnh cũng là nhanh chóng hướng An Bình đưa ra một cái tay. An Bình đồng chí, ta gọi Lý Tường Vĩnh, là Trương bí thư thư ký, ngươi kêu ta Lý thư ký là được. Đối mặt trước người cái này một bị, Lý Tường Vĩnh cũng sẽ không sơ suất. An Bình mặc dù không phải người bên trong thể chế, nhưng mà tại Lý Tường Vĩnh xem ra, cái này một vị tương lai bước vào hoạn lộ trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có Đông Hải Chu bí thư cha như vậy, một khi An Bình thăm dò vào hoạn lộ, tương lai phát triển mặc dù có thể hạn chế sẽ khá lớn, nhưng mà có thể đạt tới độ cao cũng là chính mình chỗ không dám nghĩ. Hai người nắm tay hàn huyên vài câu, vừa bạn Vương Thông Thông cũng đã đậu xe xong hướng bên này đi tới. Một đoàn người lập tức liền hướng sau lưng nhà tang lễ đi qua. Cách đó không xa, không ít người thấy cảnh này, cách thật xa ngay tại chỉ trỏ, nhao nhao ngờ tới An Bình thân phận. Chu Dương là tại mùng 8 tháng riêng trở lại Đông Hải thị. Trở lại Đông Hải ngày thứ hai, hắn liền tự mình có mặt đồng thời chủ trì Đông Hải thị 2039 năm lần đầu thị ủy công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, Chu Dương lại một lần nữa nhấn mạnh Đông Hải thị xây dựng ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới trung tâm phát triển mục tiêu. Ngón tay nhập lại ra, toàn thành phố các cấp bộ môn cùng các cấp lãnh đạo cán bộ, nhất định muốn cước đạp thực địa bình tĩnh lại làm sự tình, làm việc làm, không cần mơ tưởng xa vời, duy con số luận, lấy thành tích luận. Ngoài ra còn thêm một bước tương liệu, các cấp lãnh đạo cán bộ muốn tại tác phong xây dựng phía trên bỏ công sức, không ngừng tăng lên lý luận tu dưỡng cùng lý luận trình độ, tại theo sát thời đại phát triển đồng thời. Nên biết hổ thẹn sau đó dũng, không ngừng đem áp lực công việc cùng việc làm động lực chuyển hóa đến chứng thực nhiệm vụ trong hành động tới. Hắn cho rằng, Đông Hải thị phát triển không phải một lần là xong, phát triển kinh tế tiến vào chậm chạp tăng trưởng kỳ cũng không phải ngắn hạn. Các cấp lãnh đạo cán bộ nhất định muốn không được tiêu ngạo, khiêm tốn thiết thực, không cần một mực lợi ích trước mắt, mà là quan trọng khấu trừ dương mục tiêu, đặt chân phát triển lâu dài. Hội nghị sau khi kết thúc, thị ủy văn phòng tổng hợp, thành phố Tuyên Hòa thành phố tổ các ngành lập tức liền khai triển khắc sâu học tập cùng tuyên truyền giáo dục việc làm, hơn nữa chế định cặn kẽ kế hoạch học tập. Kêu gọi toàn thành phố lãnh đạo cán bộ nhất thiết phải nghiêm túc học tập lĩnh hội hội nghị tinh thần, làm đến học có thành tựu, tất cả sử dụng. Hai ngày sau, dựa theo Chu Dương nói chuyện nội dung, Đông Hải thị chế định đồng thời xét duyệt thông qua được liên quan tới thêm một bước để chấn lòng tin, kiên trì phát triển cùng tôi động 2039 năm Đông Hải thị các hạng công tác trọng điểm nhiệm vụ thông chi. Thông chi bên trong thêm một bước minh xác một năm mới cùng sau này tương đối dài một đoạn thời kỳ bên trong, toàn thành phố các cấp bộ môn cùng các cấp lãnh đạo cán bộ công tác trọng điểm nhiệm vụ. Minh xác hoàn thành nhiệm vụ tổng thể mục tiêu cùng tổng thể yêu cầu. Đồng thời còn đem phát triển văn hóa sản nghiệp cùng tài chính sản nghiệp tăng lên tới một cái cực kỳ trọng yếu địa vị, hơn nữa liền thôi động toàn thành phố giáo dục công tác phát triển là minh xác chỉ thị. Trên thực tế, phần này thông chi là sớm tại năm ngoái cuối năm thời điểm, thị ủy xử lý cùng văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia liền đã căn cứ vào việc làm báo cáo phát thảo đi ra. Phần báo cáo này lúc đó đưa đến Chu Dương án đầu, thời gian đều nhanh phải qua năm. Tại toàn bộ Tết Xuân trong lúc đó, phần này thông chi Chu Dương đều thấy không dưới hơn 20 lượt. Hơn nữa còn thân bút phê chuẩn mấy vạn chữ ý kiến, hoàn toàn có thể nói là dốc hết tâm huyết mới lấy ra một phần phương án. Đương nhiên, thông chi cuối cùng sửa bản thảo, Chu Dương cũng là ngoan ngoan mà thở dài một hơi. Dù sao phần này thông chi nghiêm khắc nói đến, sẽ trở thành sau này trong vài năm Đông Hải thị các bộ môn khai triển toàn diện công tác chỉ đạo tính chất văn kiện. Hai nguyệt bốn hảo, cũng chính là tháng riêng 12, tuần lễ năm, mặt trời rực rỡ ngày, ngày nắng. Đông Hải thị Đông Giao Hồng Hà trong làng du lịch nghiễm nhiên là một bộ trời trong gió nhẹ. Liên với xuống gần tới một tuần lễ mưa liên tục, thời tiết trung bình là chuyển bởi vì tinh. Đỉnh đầu thái dương để cho người ta không tự chủ quên đi bây giờ vẫn là xuân hàn xe lạnh phía trước ngày đông giá rét, tựa như cuối xuân. Hôm nay làng du lịch tiếp khách trong quán, sáng sớm liền có thật nhiều nhân viên phục vụ ở chỗ này an bài hội nghị làm chuẩn bị, đồng thời còn có không ít an toàn nhân viên công tác sớm tới điều nghiên địa hình. Ngoại trừ tiếp khách quán mấy cái cửa ra vào áp dụng giới nghiêm, cao ốc bốn phía cũng rõ ràng so với ngày xưa muốn xâm nghiêm thêm vài phần. Kỳ thực lúc này trong làng du lịch vẫn có không thiếu ở chỗ này an dưỡng lao đồng chí hoặc du khách. Chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng này chiến trận, tất cả mọi người tin tưởng 89/10 là có đại lãnh đạo muốn tới làng du lịch bên này. Buổi sáng 10 lúc nữa, tại tiếp khách trong quán, Chu Dương ở giữa an vị, bên cạnh thân trên ghế salon đang ngồi nhưng là một mặt ý cười Quế Hồng Anh. Lão lãnh đạo, ngài năm nay có 72 đi. Ta xem trạng thái của ngài vẫn là rất không tệ, ngược lại không lớn giống 70 tuổi người. Quế Hồng Anh trước kia liền đã tại Đông Hải định cư, cho dù là về sau ra ngoài nhậm chức, Quế gia cũng không có thuận thế đi tới khác địa phương đặt chân, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại Đông Hải. Bất quá Quế Hồng Anh tại về hưu sau đó, cũng có một đoạn thời gian rất dài cũng là trở tại kinh thành. Mãi cho đến năm ngoái Tết Xuân, mới chính thức trả lại văn phòng tổng hợp bên kia an bài phòng ở, tiếp đó dọn về Đông Hải thị cư trú. Trước mắt qua tuổi 7 tuần Quế Hồng Anh đã hiển thị rõ vẻ già mua, đầy đầu tóc bạc nhìn làm cho người không thắng thổn thức. Bất quá cơ thể của Quế Hồng Anh tinh thần cũng không tệ lắm, lâu dài sống an nhàn sung sướng cũng làm cho cả người nàng có một loại phá lệ rõ ràng quý khí. Cũng không được, người này vẫn là phải chịu già mới được. Trước đó lúc còn trẻ luôn cảm giác mình cách già 70-80 tuổi còn xa. Thật không thể thời gian có thể quá nhanh một điểm, bây giờ thật đến cái tuổi này à, rất nhiều chuyện lại cảm thấy lực bất tòng tâm, cái này trí nhớ cũng là giảm xuống rất nhanh. Ngược lại là ngươi, ta nhớ được ngươi năm nay hẳn là 52 đi, nhìn trước mặt chút năm 40 tuổi thời điểm trên cơ bản không có thay đổi gì. Trong phòng, nghe được Chu Dương lời nói, Quế Hồng Anh cười nhấp miếng thủy, trên mặt cũng cười mười phần rực rỡ. Kỳ thực lần này Quế Hồng Anh trở về Đông Hải, toàn bộ hành trình cũng là mười phần bình tĩnh, nàng cá nhân cũng không muốn quá nhiều đi chậm trễ trong tổ chức việc làm. Nhưng mà khi biết tin tức này sau đó, Chu Dương trước tiên liền thỉnh nàng khách du lịch thôn bên này ở thêm mấy ngày, Quế Hồng Anh cũng là thịnh tình không thể chối từ. Nhìn xem trước mắt bây giờ Chu Dương, kỳ thực Quế Hồng Anh đáy lòng cũng là thổn thức không thôi. Chương 125 nửa vui nửa buồn, chương 125 nửa vui nửa buồn. Đối với Quế Hồng Anh tới nói, theo Chu Dương không ngừng tăng lên địa vị, Chu Dương trưởng thành nàng tự nhiên là sớm đã có đoán trước. Nhưng mà mỗi lần hai người lúc gặp mặt, trước kia chính mình thư ký trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, nàng vẫn như cũng là thổn thức không thôi. Tưởng tượng năm đó, xem như Đông Hải thị có tiềm lực nhất khu trưởng cùng trẻ tuổi nhất thính cấp nữ tính cán bộ. Lúc kia Lý Xuân Minh đề cử Chu Dương xem như chính mình thư ký, kỳ thực nàng nhìn chúng bèn bèn chỉ là Chu Dương tài tư mẫn tiệp cùng đang phát triển phương diện cái nhìn đại cục. Nhưng mà bạn bạn sẽ không nghĩ tới tại xa cách hơn 20 năm sau vậy mà lại là hôm nay cái này tình hình. Bây giờ Chu Dương, mặc kệ là từ cá nhân năng lực, địa vị, hy vọng, hay là từ cá nhân thân phận, trên chức vị tới nói, cùng ngày xưa cũng có thể nói là không thể thường ngày mà nói. Quế Hồng Anh mặc dù đã về hưu, trên thân không còn đảm nhiệm đương nhiệm chức vụ, nhưng mà nàng cũng không phải là không chú ý tình huống dưới mắt. Tự nhiên cũng biết tương lai Chu Dương tiến thêm một bước thậm chí hai bước đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một nhân vật như vậy, đã từng vậy mà đảm nhiệm qua chính mình thư ký, có đôi khi Quế Hồng Anh tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại trong Chu Dương hơn 30 năm tham chính kinh nghiệm, hắn bèn bèn đảm nhiệm qua một lần thư ký cương vị, mà lần này thư ký kinh nghiệm vừa vặn chính là cùng với nàng Quế Hồng Anh có quan hệ. Ha ha ha, ta đây là tâm tính trẻ tuổi, cơ thể đi chắc chắn cũng là không nhiều bằng lúc trước. Lúc còn trẻ tại Nam Giang nhậm chức cũng tốt, tại Tây Giang việc làm cũng được, thức đêm nhìn tài liệu xem văn kiện đó là chuyện thường ngày, bây giờ đi tinh thần không được rồi. Phía trước một hồi thành phố bên trong họ, ta cũng chính là thức đêm nhìn mấy phần văn kiện. Kết quả vài ngày tinh thần đều sách không đi lên. Lão lãnh đạo câu nói mới vừa rồi kia nói rất đúng, người này a không chịu nhận mình già đúng là không được. Chu Dương mấy câu nói đó cũng không phải khách khí, mà là thực sự cầu thị mà cho là mình thể lực cũng tốt, trạng thái tinh thần cũng tốt, chính xác cũng đã không giống như di vãng. Trên thực tế, lấy hắn vừa mới chừng 50 niên kỷ, tại hiện tại xã hội này chỉ có thể nói vẫn là chính vào thịnh niên, cũng chính là một người làm chuyện lập nghiệp nhất là kinh nghiệm phong phú cùng năng lực tư duy nhất là toàn diện niên kỷ. Một cái nam nhân đến cái tuổi này, cũng đến nơi này cái vị trí, có thể nói là vừa nhìn thấu danh lợi chàng bên trên ngươi tới ta đi, lá mặt lá trái, cũng nhìn thấu trong đời sốc nổi, có kinh nghiệm, có đầu não, có nhân mạch. Nhưng mà thời gian bánh xe quần quần hướng về phía trước, thời gian lại không phải đối với tất cả vấn đề cũng là tốt nhất giải dược, chỉ có điều tất cả mọi thứ cuối cùng đều biết bao phủ tại trong thời gian trường hạ. Chu Dương cũng chỉ có tại một lần lại một lần mà đối diện cố nhân thời điểm, mới có thể ý thức được chính mình cứ việc vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng mà còn lại hoàng kim thời gian kỳ thực cũng không nhiều. Nhiều thì 20 năm, ít thì mười mấy năm. Ngày khác thời gian rất nhanh sau đó, chính mình tất nhiên cũng biết giống như trước mắt Quế Hồng Anh, trở thành một già lọn khổng lão nhân, cũng không còn khi xưa tiên y nộ mã, tuổi trẻ khinh cuồng. Trong phòng tiếp tân, Chu Dương cùng Quế Hồng Anh không có nói chuyện quá lâu. Bất quá cùng lão lãnh đạo tương kiến, Chu Dương vẫn là cố ý rút thời gian đi ra cùng Quế Hồng Anh ăn chung bữa cơm. Tắc bồi còn có phó chủ nhiệm Tưởng Ánh Ánh, cùng với tân nhiệm thị ủy phó bí thư Vương Anh Lôi cùng thường vụ phó thị trưởng Vũ Hùng Dương. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Quế Hồng Anh tiểu lượng kém, bất quá hiếm thấy cao hứng, hôm nay nàng cũng là cạn rót mấy chén, liền sắc mặt đều trở nên hồng nhuận mấy phần. Một bên khác, tại Đông Giang thành phố, An Bình cùng Vương Thông Thông vài ngày trước liền đã tự mình đi tới nhà tang lễ đối với Trương Thanh tiến hành phung viếng. Mấy ngày kế tiếp bệnh viện bên kia cũng là chuyển đến tin tức tốt. Sau khi An Hiểu Khiết đem Chu Dương mấy câu nói kia đưa đến, Dương Hồng Hà tựa hồ lại thấy được một tia mong đợi, đáy lòng manh động ý chí chiến đấu người tự nhiên lại là khác biệt quá nhiều kết quả. Tại bệnh viện bên này chú tâm hộ lý phía dưới, Dương Hồng Hà dần dần khôi phục ý thức. Đợi đến lập xuân thời điểm, người đã khôi phục thần trí, không chỉ ẩm thực bình thường, hơn nữa còn kêu la hét muốn xuất viện. Vốn là Vương Dũng cùng An Hiểu Khiết thương lượng một chút, hai người nhất trí cho rằng tốt nhất vẫn là để cho nàng tại trong bệnh viện ở thêm một đoạn thời gian, thuận tiện lân cận để cho bệnh viện bên này tiếp tục quan sát. Bất quá không lay chuyển được lão thái thái ý tứ, người một nhà cũng chỉ có thể trơn tru mà cho nàng làm thủ tục xuất viện. Tiếp vào tin tức này sau đó, Chu Dương trong lòng cũng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là lão thái thái bây giờ vấn đề không lớn. Buồn là, dựa theo An Hiểu Khiết thuyết pháp, lão thái thái tâm tư linh lung, trang như vô sự người, nhưng mà trải qua lần này, lần kế tới liền có khả năng thật sự đại nạn đến. Trong phòng, thân mang màu trắng sữa đồ hàng len áo sau đầu ghim búi tóc An lão sư, một đôi trắng thuần tay ngọc nâng khảm ngân chén sứ trắng tử, khuôn mặt bên trong nhẹ liễm thần hái nhìn xem trong phòng một đám văn bối. Bởi vì lão thái thái bệnh nặng, đương gia Vương Dũng chuyển đạt Chu Dương muốn bọn hắn phụng dưỡng ở nhà ý tứ. Vốn nên riêng phần mình bận rộn, những người trẻ tuổi kia cũng chỉ có thể buông xuống trong tay sự tình ở trong nhà. Nhìn xem trong phòng thỉnh thoảng đứng dậy đi bên ngoài nhận gọi điện thoại mấy cái văn bối, An Hiểu Khiết cũng là nhịn không được cười nói, các ngươi à, vẫn là đi làm việc chính mình sự tình à, trong nhà có ta cùng Dũng ca cùng tẩu tử tại không ra được vấn đề. Chỉ có Vương Tư Ý hình dáng lấy lòng can đảm ngồi ở đây bị qua tuổi 50 lại như cũ thoạt nhìn như là không đến 40 thầm thầm bên cạnh thân, tiếp đó đưa tay kéo An Hiểu Khiết cánh tay. Đầu tiên là cầm đầu dán dán An Hiểu Khiết bả vai, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, "Thím, nếu không thì ngươi gọi điện thoại cho biểu thúc tôi, lão nhân gia ông ta không nói lời nào, chúng ta cũng không dám động à. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngược lại ta là bà không thể trong công ty lão bản trực tiếp đem ta mở. Vừa vặn đến lúc đó ta liền có lý do cùng biểu thúc nói không phải ta không cố gắng không tiến bộ, là bị buộc muốn về nhà làm mặc gạo. Vừa mới trong nhà ca ca tẩu tử, còn có mấy cái đệ muội tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình." Thầm thầm lập tức lại nói câu nói này. Vương Tư Ý đương nhiên biết Thẩm Thẩm là nhìn ra bọn hắn đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Đối với nhà mình vị này Thẩm Thẩm, Vương Tư Ý là trong lòng thân cận. Bất quá thân cận về thân cận, trong lòng hơn phân nửa vẫn là sợ. Trước kia nàng cùng một tiểu theo đôi tựa như đi theo biểu tỷ nha nha phía sau cái mông lá hét muốn làm tiểu thái muội. Kết quả Thẩm Thẩm An Hiểu Khiết một ánh mắt liền để nàng đổi nghề làm cô gái ngoan ngoãn. Như thế nào? Lời ta nói liền làm không thể đến. Đưa tay tại Vương Tư Ý còn giữ bụ bẩm trên mặt nhéo nhéo. An Hiểu Khiết cũng là không khỏi vì đó liền nghĩ đến nữ nhi nha nha. Một cái chớp mắt ấy công phu, sớm mấy năm tiểu cô nương thế mà cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Nghĩ tới đây, An Hiểu Khiết ngược lại là đột nhiên nhớ lại một chuyện. Lúc này liền quay đầu cùng ngồi ở chính mình đối diện Vương Dũng nói, "Dũng ca, La Chân đứa bé kia ngươi đã gặp mặt ta?" Nghe vậy Vương Dũng gật đầu một cái. "Gặp qua, người còn có thể. Bất quá trên tổng thể không phải 10 phần hiểu rõ, lại quan sát ta." An Hiểu Khiết nghe vậy cũng không nói cái gì. Bất quá tại nàng bên cạnh thân Vương Tư Ý nhưng không khỏi méo méo Thẩm Thẩm cánh tay. Nàng tự nhiên là biết An Hiểu Khiết là đang cấp chính mình nói chuyện. Có lao đầu tử câu nói này, cái kia cùng La Chân sự tình trên cơ bản liền xem như trở thành.